Chương 1, đô bá. Cường chương 1, đô bá. Cường tom tom tom. Viên đá lướt đi để lại trên mặt ao những sóng tròn đồng tâm lan tỏa. Băng băng chạy hết chiều dài ao nước, vì dư thừa động năng, nó bay lên cao trước khi lao vào bụi cỏ lao ở bờ đối diện. Bịch. A ôi. Âm thanh có phần thảm thiết vang lên, từ trong đám cây cỏ rậm rạp, một gã đàn ông đứng bật dậy theo tư thế cúi gập, hai tay bưng lấy hạ bộ, miệng không ngừng suýt xoa đau đớn. Đô bá Cường là người vừa ném đá, hắn còn chưa kịp hài lòng với cú ra tay hết sẩy liền bị tình cảnh trước mắt hù cho một trận. Chết cha, chúng người rồi. Biết mình gây họa, Cường xoay người định lén lút bỏ chạy, nhưng một tiếng gầm rung chuyển mặt ao làm hắn giật mình bước hụt, thằng chết bẩm chết dập kia. Thiên sư nhà mày, cái đồ vô đạo đức, thiếu giáo dục. Tao bị bởi bụi chứ ị mồ ị mà nhà mày à mà ném. Cường lảo đảo suýt ngã, may mắn bị được một cảnh xoan mọc dại mới không sấp mặt. Mẹ kiếp, chúng viên đá bé như cướp chuột, làm cái gì chửi người dữ vậy? Cường bực bội thầm rủa, thế nhưng phần sai thuộc về mình, khó mà mở miệng nói lại. Cặp mắt đảo qua đảo lại, như nghĩ ra cái gì, khóe môi hắn cong lên một đường quỷ dị. Sau đó chỉ thấy Cường đột ngột chống lạnh, hít một hơi thật sâu trước khi hướng về phía đối diện gào như cháy nhà, "Ối bà con làng nước ơi, ra đây mà xem, có người bị bậy ra ao đình làng mình này, ối bà con làng nước ơi bẩn thế này thì còn ai dám dùng nữa." Hai chữ ao đình rơi vào thai gã đàn ông khiến người này chột dạ. Ông ta vốn chỉ là khách qua đường, ngang qua nơi này bị đau bụng, nhịn không nổi mới làm liều rẽ vào bụi cỏ giải quyết, không nghĩ tới lại nhằm trúng ao đình nhà người ta. Ao đình với người dân nông thôn không chỉ là nơi cấp nước mà còn gắn liền với yếu tố tâm linh. Vì thế, mặc dù không phát hiện ra công trình thờ tự nào gần đây thế, nhưng bản thân là người lạ, chẳng rõ thực hư nơi này thế nào, gã không dám tiếp tục chần chờ thêm. Chuẩn là thượng sách giật nhanh nắm lá chuối khô chùi bội kẽ mông thâm xịn, gã kéo quần vội vã rời đi. Đỗ Bá Cường chuyển bại thành thắng trong chốc lát, hả hê hất mặt lên trời gào lớn câu thoại quen thuộc, ha ha, ta là con rồng bay trên cao, mi là con giun bò dưới đất, dám đấu với Cường này, còn xanh và nó lắm. Bùm. Giao đang tự mãn trong chiến tích của mình, thình lình một trận bom nước ập tới, khuôn mặt vốn nhăn nhở của Cường ngăn nguyên một đống nước ao khiến hắn lập tức phải ngậm miệng lại. Gã đàn ông bị câu thoại của Cường chọc giận, không nhịn nổi đã quay lại tấn công hắn. Thành công dạy cho Cường một bài học, hắn ta liền bắt chước giọng điệu của Cường réo ngược lại, ha ha thằng nhóc, bố láo mất dạy hả mày, vẫn còn non và xanh lắm. Cường không ngờ đối phương vậy mà dở trò tiểu nhân, lợi dụng lúc hắn không để phòng bất ngờ ám sát. Nhưng là kẻ ít chịu thua thiệt, hắn nào để người khác bắt nạt như thế bao giờ. Cường rủi qua hai mắt liền túi người nhặt lên một hòn đá lớn. Bất quá, khi ngẩng đầu lên lại phát hiện gã đàn ông đã nhảy lên xe đạp ba chân bốn cẳng tháo chạy từ bao giờ. Ôm một bụng ngất ức nhưng chẳng làm gì được, Cường nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng lưng đối phương cho tới khi khuất hẳn sau rặng tre. Tới lúc này, không nhịn được nữa, hắn vung mạnh viên đá xuống ao gào lên phá mạng, mẹ kiếp, khốn nạn hèn hạ quá hèn hạ. Thằng cha chết tiệt kia đừng để tôi gặp lại, hừ hừ chửi xong, Cường hung hăng nổ một ngụm nước bọt. Phát hiện việc này có vẻ làm tâm tình trở nên khá hơn, hắn liên tục phun phì phì thêm vài lượt cho tới khi cảm thấy miệng khô lưỡi đắng mới dừng lại. Cú ném kia cũng đủ hung ác, đầu tóc, quần áo trên người Cường đã ướt nhẹp, chưa kể còn dính thêm không ít mèo tấm, bộ dáng quả thật không khác con gà vừa rớt xuống nước làm ấy. Hừ, giờ về nhà mẹ hỏi lại lắm chuyện. Kiếm chỗ nào hòng khô cái đã Cường cởi áo cho bất cảm giác ướt dính khó chịu, sau đó hướng bờ đê đi tới. Lang thang tìm được một gốc bảng, hắn lựa một tán lớn leo lên rồi nằm trèo khoeo trên đó. Trời cao, gió mát, nắng ấm chăn hòa, Cường thoải mái ngắm nhìn những đám mây trôi, miệng vu vơ dăm ba câu nhạc chế vớ vẩn. Băng đi 5-6 phút, hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhìn vẻ mặt bình an của Cường, không ai nghĩ hắn vậy mà có gia cảnh bất hạnh, bố hắn mất sớm, nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau, rau cháo qua ngày. Đỗ Bá Cường năm nay vừa tròn 16, độ tuổi này ở nông thôn đã xem như là trưởng thành, có thể phụ giúp cha mẹ nhiều việc đồng áng. Đáng buồn, nhà Cường không có ruộng, nguồn thu nhập chính đều do mẹ hắn bươn trải đủ nghề, từ cày thuê quốc mướn cho tới lượm lặt ve chai, bất cứ thứ gì có thể kiếm được đồng tiền bà sẽ không nghề hà vất vả. Cường lớn lên trong thiếu thốn, ăn uống không đủ chất khiến người hắn nhỏ thó và đen bữa. So với chúng bạn, hắn liền thấp hơn một cái đầu, thế nhưng bù lại ông trời cho hắn sự khôn ngoan khác thường mà những đứa trẻ cùng tuổi không sánh được. Đây chính là ưu điểm lớn khiến Cường được xem là anh cả trong nhóm bạn chơi chung. Cường, với một cái đầu ma lanh cùng tinh quái sớm giành được sự tin tưởng và khâm phục của chúng bạn, hắn ngoài biệt danh Cường Lùn còn có một danh xưng khác khá kêu là Cường Gia Cắt, biểu thị cho sự khâm phục của đám chiến hưu với sự khôn ngoan của hắn. Lúc này, trên cành cao, Cường thiu thiu ngủ không hề nhận ra đường chân trời đã dần u ám. Mãi tới khi nửa bầu trời đã tối sầm lại, tiếp đó một tiếng sét oanh minh chấn động cả không gian, hắn mới giật mình mở bừng hai mắt. Nhíu nhíu mày giây lát, Cường bất mãn cảm đảm, chết tiệt, đang ngủ ngon thì mưa, chán thật. Với tay lấy chiếc áo đang móc trên tán cây, Cường vung người rơi xuống, tính trở về nhà. Chỉ là, bịch. Ôi mẹ ơi. Chân vừa chạm đất, Cường đã ngã lăn thành một đoạn, chân trái hơi co lên, hai tay ôm lấy lòng bàn chân la lối. Đen đủi hết mức. Vị trí Cường ngồi vốn không quá cao, hắn cho rằng sẽ không xảy ra vấn đề gì khi nhảy từ trên xuống, nhưng ngờ đâu dưới này lại có một mỏm đá trồi lên. Đau thực sự rất đau. Cường nằm trên đất lăn lộn chu chéo một hồi mới có thể từ từ đứng lên, tập tễnh đi tới dựa vào gốc bàng. Mỏm đá khốn kiếp vẫn ở đó, càng nhìn, Cường càng cảm thấy nóng mắt. Không nhịn được hắn định vùng chân suốt một cái cho bó tức, nhưng hiển nhiên vẫn đủ tỉnh táo để không làm thế. Chỉ là cứ như vậy mà cho qua sao? Ai chứ Cường chắc chắn là không thể. Nghĩ nghĩ một chút, hắn hăm hở thò tay kéo khóa quần lôi ra thẳng để bụng căng lên lấy hơi, căn chuẩn vị trí rồi bắt đầu xả lũ, rào 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 thứ nước vàng nhợt đậm đặc mùi ammonia lập tức nhấn chìm viên đá. Cường hả hê nhìn đống bọt phủ kín lên nó một hồi rồi cười phá lên sung sướng, rất có hơi hướng tự kỷ. Công cuộc báo thủ vĩ đại vốn là viên mãn, Ngờ đâu trên cao đột ngột có thứ gì đen đen rơi xuống, tình cờ thế nào nó lại tìm ngay thằng em đen đúa của Cường mà đậu. Nhắc thấy vật thể lạ, trái tim Cường như ngừng đập, hai mắt lồi ra muốn rớt xuống đất. Tiếp đó thằng nhỏ của hắn cũng không làm sao bình tĩnh, nó bắt đầu co rụt khiến dòng nước chuyển hướng tới hết cả vào chân. Mẹ mẹ nó, sâu gióm sau giây phút kinh hoàng, theo phản xạ, Cường hét toáng lên rồi vội vàng bóp cổ thằng em vung mạnh. Con sâu khốn khổ bị gió thổi bay, chưa kịp ổn định bãi đáp lại bị hất văng đi rơi luôn vào bãi nước tiểu, lóc ngóc bơi trong bể nước nặng mùi. Cường xua được dị vật, cũng chẳng có tâm trạng để ý nó luân lạc tới phương nào bởi cảm giác khó chịu từ cơn ngứa đã bắt đầu nổi lên nơi thằng đệ. Cường một tay kéo giãn nó một tay gãi như gãi ghẻ, nhìn qua rất giống nghệ sĩ gãy đàn bầu. Chỉ là khốn nạn thay cái thứ này càng gãi lại càng ngứa, không làm cách nào cho hết khiến Cường xoắn suýt cả lên. Vài giây đồng hồ trôi qua, thằng em của hắn đã mập mặt và đỏ tấy lên trông thấy, thực tình vô cùng bắt mắt. Cường mặt mũi méo xệch, muốn khóc mà không khóc thành lời, vì hải không sao tả xiết. Còn may là nơi này ít người qua lại, nếu không để ai đó bắt gặp thì hắn đúng là tắm hết nước sông Bạch Hạc trước mặt cũng rửa không hết đủ. Lộp độp mưa không thể chờ Cường, đã bắt đầu rơi. Cường nhăn nhó ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng sau đó nhịn đau, tay ôm lấy đùng quần đội vàng vàng hướng nhà mình chạy. Mưa nặng dần hạn, mà nước như có linh tính đuổi gấp theo mỗi bước chân tập tễnh của Cường, một ngày này đối với hắn quả thật là tồi tệ. Chương 2, trọi gà, 1, sáng hôm sau, Cường đang co quắp nằm trên giường thì có người lay vai gọi, "Anh Cường, dậy dậy mau." Bị phá bính giấc ngủ, Cường có chút bực bội he he mở mắt. Nhận ra là Kiên, một trong số đám chiến hữu hắn nhăn mặt, "Sáng sớm, réo cái gì mà réo, Kiên cho tao ngủ." Kiên thấy Cường ôm gối lăn ra ngủ tiếp thì càng lay mạnh, "Anh Cường, dậy đi. Không trọi gà với đội thằng Tiến nữa à?" Trọi gà hai chữ này giống như thiên âm lập tức khiến Cường đang nửa tỉnh nửa mê bật dậy như lò xo. "Mẹ nó, mấy giờ rồi?" "Hơn 7 rưỡi chết cha, sao mày không gọi tao sớm?" Cường hỏi xong không đợi Kiên nói thêm cái gì, lồm cồm nhảy xuống giường, vừa xỏ đội đôi dép tổ ong vừa quay sang quát, "Nhanh, còn đứng ỉ ra đó hả? Tao đi bắt gà, mày qua gọi luôn hội thằng Ân với thằng Liêm nữa. Nhớ dặn bọn nó mang theo hàng đấy biết rồi." Kiên gật đầu sau đó nhanh chân vọt ra cửa. Về phần Cường, hắn quên luôn cả việc vệ sinh cá nhân, vội vã hướng cửa hậu chạy, nhưng vừa ra đến hiên nhà thì đâm sầm vào mẹ hắn đang từ dưới bếp đi lên. Bà Mai ở dưới nghe được tiếng của Kiên, biết đám bạn của Cường lại đàn đúm lêu lổng, tức giật quát, "Mấy đứa lại đi đá gà đúng không?" Cường đang vội nhưng vẫn phải dừng lại trả lời mẹ hắn, "Hôm nay con có hẹn chiến với gà thằng Tiến làng bên. Con đi một lát rồi về ngay, hừ học hành không lo, suốt ngày chỉ biết kéo bè kết đảng, sau này làm cái gì mà sống?" Cường chống chế, "Mẹ lo xa thế. Trời sinh voi sinh cỏ, không chết đói được đâu. Với lại con hôm nay cũng là đi kiếm tiền." Cường nói xong thì nhanh chân chạy luôn đi, bà Mai mặt sạm lại quát với theo, "Kiếm tiền? Đi đá gà cũng gọi là kiếm tiền. Mày có giỏi thì đi luôn đi, đừng bắt mặt về nhà nữa." Lời này Cường đã nghe nhiều, thực tế chẳng có mấy tác dụng. Hắn vọt ra tới khu vực lồng mu, hối hả ôm lấy con gà chiến, sau đó liền phi ra cổng. Bà Mai bất lực nhìn theo thằng con trời đánh cho tới khi bóng dáng hắn khuất hẳn sau bụi che đầu đường, đôi mắt đượm vẻ phiền muộn. Rời khỏi nhà, Cường hướng bãi đất trống cuối thôn đi tới, vừa đến nơi thì nhóm chiến hữu cũng hớt hải xuất hiện. "Liêm, hàng ok rồi chứ?" Nghe Cường hỏi, Liêm gật đầu rồi lục lọi trong túi nylon đen cầm theo, sau giây lát hắn lôi ra một bọc nhỏ hí hửng trên công, "Tối qua em phải dính mãi, ông già đi ngủ mới trộm được đấy." Cường đưa chiến kê cho Kiên ôm rồi cầm lên bọc nhỏ mở ra, quả nhiên bên trong là một nắm thóc đã được Liêm ngâm tẩm thuốc gây mê cẩn thận. Đây chính là át chủ bài, là vũ khí bí mật giúp nhóm Cường giành hết chiến thắng này tới chiến thắng khác để thu về những khoản tiền cược hậu hĩnh. Thực tế mà nói, trong quá khứ Cường thua nhiều hơn thắng, tiền cược toàn mất vào tay đối thủ. Nguyên nhân thất bại chủ yếu do gà của đối phương luôn trên cơ xét ở tất cả các khía cạnh, từ mức độ thuần giống cho tới chế độ chăm sóc, huấn luyện. Gà của Cường toàn là gà cọ lai tạp mua ở chợ huyện, vậy nên làm gì có cửa mới vào sới được đôi hiệp thì đã bị gà đối phương đánh tóe máu đầu trốn dài rồi. Bạn nhiều, Cường và chúng bạn cũng thử lùng mua gà giống tốt thế nhưng tìm được nguồn cung thì vấn đề tiếp theo chính là giá cả đắt đỏ. Cả nhóm bét mòn túi quần cũng chỉ gom được gần chục nghìn thì làm gì có ai bán, cho nên đành phải quay về với đám gà cỏ. Thua hoài vừa thiệt tiền vừa nhục, trong cái khó lại ló cái khôn, sau nhiều ngày cay cú, Cường liền bày ra một kế để giành chiến thắng. Hắn phát hiện, trong các cuộc đấu, khi chờ tới lượt ra sân, gà thường được nhốt tạm ở mấy cái lồng bu quanh đó. Vì thế, chỉ cần đợi chủ gà sơ hở, hắn cho chiến hữu giải vào đó mấy hột lúa có tẩm thuốc gây mê. Gà ra sân ngấm thuốc sẽ rơi vào trạng thái lơ mơ, không phát huy được uy lực vốn có, từ đó dễ dàng bị đánh bại. Thủ đoạn này đơn giản mà hiệu quả, ít nhất là cho tới bây giờ Cường chưa từng thua thiệt qua. Khâu khó nhất là tìm thuốc mê thì được giao cho Liêm, đứa có bố làm tại cơ sở thú y của xã. Cứ như vậy hợp đồng tác chiến, gà của Cường đã liên tiếp chiến thắng 7-8 trận gần đây, bây giờ đã có tiếng là gà vương đánh gần như không có đối thủ. Mân mê kiểm tra bọc thóc một hồi, Cường quay sang nói với Liêm, "Chúng ta nhiều lần đánh thắng chủ gà mấy làng quanh đây, bọn nó bắt đầu tỏ ra nghi ngờ, chắc chắn hôm nay thằng Tiến sẽ càng chú ý, tao thấy lần này phải cẩn thận hơn, không thể đợi bọn nó nhốt xong gà mới tìm cách vẩy thóc vào được." Liêm gật gù, "Vâng, vậy phải làm như thế nào đại ca?" Cường đưa tay chỉ một vòng xung quanh bãi đất trống rồi nói, "Ngoại trừ khu vực giữa sân dùng làm bãi đấu, xung quanh bọn mày trộn lẫn thóc với cắt rồi giải thưa vào, nhớ làm cho khéo, đừng để bọn nó nhận ra." Liêm quan sát chiến trường một vòng rồi thắc mắc, "Giải hết hả anh? Em sợ không đủ thóc." Cường phất tay, "Tao theo dõi rồi, thóc ngâm tẩm kia gà có mạnh ăn vào cũng chỉ răm 7 hạt là quay lơ cả. Nếu mày sợ thiếu thì chúng ta chủ động chiếm lấy một vị trí trước, bọn thằng Tiến tới sẽ ngồi ở phía đối diện, cứ ưu tiên giải khu vực đó là được." Liêm nghe xong giơ ngón cái ra biểu hiện đồng thuận rồi quay sang gần,
Ân, mày qua giúp tao cái,
làm cho nhanh.
Ân gật đầu, ok, đợi Liêm và Ân rời đi, Cường quay sang Kiên nói, tao với mày qua chỗ nhà hoang bên kia, mày giữ gà tao liếc cựa cho nó phát. Kiên ôm gà theo Cường, cả hai lựa một góc khuất hỉ hục dùng đá mài dao cùng giấy nhám liếc đầu cựa cho trên kê, biến chúng từ chỗ tròn nhọn sang thành dẹp nhọn như đầu lưỡi dao. Đây là một tiểu thuật Cường dùng để tăng cường sức sát thương cho gà của mình. Mặc dù đã cho gà đối phương ăn thuốc mê thế, nhưng gà nói vẫn là gà nói, sức mạnh cùng kỹ năng chiến đấu chênh lệch cùng gà có không phải dễ dàng san lấp, do đó để đảm bảo chắc chắn phần thắng, Cường cần phải có thêm biện pháp bổ trợ. Đầu cựa lực liếc, chỉ cần gà của đối phương dính đòn thì vết thương sẽ bị dọc rất sâu và dài, mau mất sức và dễ thua, đó còn chưa kể tới bại trận về sau con gà dưỡng thương cũng mất ít nhất cả tháng, tái chiến lại cũng không còn giữ được phong độ như trước nữa. Mánh lưới tiểu xảo giống Cường, có lẽ trên cả nước không phải là không ai biết thế, nhưng tại cái xã nghèo khó, nơi con người còn thuần chân như ở Đồng Khánh này, có lẽ Cường chính là cá biệt, do vậy mới qua mặt được những chủ gà khác mà không bị phát hiện. Cường sai thủ đoạn hèn mọn này, cũng chẳng nghĩ nhiều tới chuyện đúng sai, mục tiêu của hắn cơ bản chỉ có một, đó là giành chiến thắng, có tiền cho cả nhóm lên trung tâm huyện vui chơi là được rồi. Việc nhiều quen tay, không mất nhiều thời gian, cả nhóm Cường đã vào vị trí sẵn sàng. Bọn họ cũng không phải chờ đợi lâu vì chỉ ít phút sau đối thủ cũng đã tới. Tiến dĩ nhiên không tới một mình, phía sau hắn còn có hơn 10 người, ngoài đồng bạn thì phần nhiều là đám trai trai trong làng ham vui bán đôi. Nhìn thấy Tiến, Cường bước tới gần giả lạ cười nói, mày hình như lại có gà mới hả? Con gà mua hơn 50.000 hôm trước đâu rồi? Tiến thấy Cường cố ý gợi lại nỗi đau bại trận lần trước, đưa mắt gườm gườm rồi nếp mép, thử, thịt rồi úi trao, sao lại thì nó? Sao không để tao lấy rẻ lại cho? Con gà tốt thế xót hết cả ruột. Tiến rất ghét cái giọng điệu trêu tức này của Cường bực bội mắng, lèm bèm cái gì, nói ít thôi. Tao tới đấu gà không phải đấu mồm, Cường cười phá lên, ha ha nó vậy. Tham hỏi tí thôi mà Tiến rít qua cái răng, không cần. Mày lo cho mày đi. Hôm nay tao sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời, Cường nhíu môi, chật chật, sợ quá. Cơ mà lần trước mày cũng nói ý câu này thì phải. Ha ha, Cường cùng đám chiến hữu cười rôm rả. Nhìn bản mặt nhăn nhở của hắn, Tiến tức đến mặt đỏ tiệt hai. Nếu được, hắn rất muốn đấm cho cái thằng trước mặt này một quả thế, nhưng biết Cường cũng không phải dạng dễ chọc đành bấm bụng nhịn xuống. Đấu gà mới là chuyện chính, để xem lát nữa con gà nòi hắn tốn công xin sỏ ông già bỏ gần 100.000 mua tới tay đá chết gà của Cường, thằng ngại đó sẽ có cái vẻ mặt gì. Nghĩ là vậy, Tiến không thèm đôi co thêm với Cường, lập tức rời tới vị trí của mình. Quả nhiên, đúng như Cường dự đoán, khu vực Tiến chọn chính là ở đối diện với hắn. Chương 3, chọi gà 2, chương 3, chọi gà 2, đấu gà cũng là đấu người, Cường chọc giận Tiến không phải hắn thừa hơi gây sự làm chuyện không có tính toán. Kế hoạch của Cường muốn thành công, điều kiện cần là phải đưa được gà của Tiến vào vị trí có giải săn vóc. Chỉ là bãi đất rộng như vậy, không có gì đảm bảo mọi chuyện sẽ diễn ra như chủ tính cho nên hắn đã nghĩ ra một mẹo nhỏ. Theo tâm lý chung, khi người ta ghét nhau thì sẽ thích đối kháng nhau trong mọi vấn đề, Cường lợi dụng điểm này, cố tình khiêu khích Tiến để đối phương chọn vị trí đối diện với mình. Đó vừa là nơi xa nhất, thể hiện đúng tính chất đối kháng lẫn nhau, mà quan trọng hơn chính là vị trí có giải thoát độc. Kết quả hiện tại, quả nhiên hắn thành công. Kín áo nhìn gà trọi của Tiến, thấy nó đang cào đất mổ lên những hạt thóc trộn lẫn trong đó, Cường vị dị cười nhạt rồi xoay người đi tới mở lồng ôm con chiến kê của mình tiến hành liệu trình làm mát trước trận đấu. Gà không có hạch huyết xuất tiết ra mồ hôi như ở con người, nó dùng lớp da và uống nước để hạ nhiệt độ trong cơ thể. Vì thế trước khi thả cho chiến kê thi đấu, chủ nhân phải làm giảm thân nhiệt tối đa cho gà nhưng không được làm quá ướt cánh và những phần có lông trên cơ thể, khi nước ngấm vào lông sẽ rất khó bay để có những cú da đòn chớp nhoáng trong phần đầu của trận đấu. Việc này, Cường đã làm nhiều lần nên khá là quen thuộc. Bước đầu hắn lấy khăn ướt đúng vào nước sạch, sau đó vắt sao cho ngón cái có nước chảy xuống miệng của gà. Lúc gà đang uống nước từ ngón tay cái cũng là thời điểm thích hợp để phun xương cho gà, theo vị trí từ đầu đến chân, rồi các bước tiếp theo phun xương cho chiến kê các góc từ trên xuống dưới. Sau khi phun xong, Cường lấy khăn lau sạch cho gà, tiếp nữa làm lại lần thứ hai như lần thứ nhất. Mất 10 phút thời gian, hai bên chuẩn bị đầy đủ cũng là lúc trận chiến được bắt đầu. Đám thanh thiếu niên xúm lại tạo thành một vòng vây bọc lấy hai con chiến kê ở giữa. Vừa nhập trận, cũng như những lần trước, gà của Cường liền rơi vào thế cửa dưới. Chiến kê đối phương tỏ ra mạnh mẽ hơn hẳn khi liên tục chủ động áp sát tung ra những đòn tấn công khiến nó tránh né liêu siêu. May mắn là gà của Cường cũng không quá vô dụng, lúc này lại đang sung sức cho nên vẫn chống đỡ được. Cường biết nếu chiến kê của Tiến không thể ra đòn nọc ố út ngay trong những phút đầu, vậy nó ắt sẽ phải trả giá. Sự thực sau đó đã chứng minh việc này không sai, trải qua 3-4 phút thời gian áp đảo, đòn đánh của nó dần dần trở nên hỗn loạn, bước chân có phần lảo đảo, đồng thời đôi mắt mới đó còn sáng rực rỡ lại như muốn kéo rèm. Gà của Cường tuy yếu thế nhưng sâu trong máu vẫn có bản năng chiến đấu của gà nòi, nãy giờ bị đánh cho say đòn, gặp đối phương yếu đi liền không bỏ lỡ cơ hội liên tục tung chân móc những cú sắc lẹm vào ức, vào đầu đối thủ. Với những chiếc cửa đã được gia cường, lực sát thương được tăng thêm một bậc, chiến kê của Tiến từ đầu tới ức, máu đã chảy thành dòng. Tiến đứng bên ngoài nghiến răng ken két, hắn không thể hiểu nổi vì sao gà của mình đang ở thế thượng phong lại bất ngờ giống như chúng ta để đối thủ đánh cho liêu siêu không còn khả năng chống đỡ. Đây không phải lần đầu gà của Tiến có biểu hiện kỳ lạ như vậy khi thi đấu với Cường, vì thế hắn bắt đầu nghĩ tới khả năng thằng lùn này đã dở trò chỉ là rốt cục Cường làm gì, hắn lại nghĩ không ra. Hoang mang với những nghi ngờ của mình một hồi, Tiến mới lại chú ý về bài đấu. Có điều nhìn xong, hắn lại không muốn nhìn thêm bởi tình trạng thật sự quá thảm liệt. Không đành lòng để chiến kê đắt đỏ của mình cứ thế đứng im chịu đòn, Tiến nghiến răng quát lớn, thôi đủ rồi, không đánh nữa. Tiếng quát lập tức gây nên sự chú ý, Cường mắt đầy ý cười nhìn hắn, ha ha, sao không đánh nữa, còn chưa xong một hiệp mà. Tiến tay cú, đánh đánh cái rắm. bọn mày là một lũ gian lận chơi bẩn, vốn nói Đồ Bá Cường thật đúng là mặt chó. Hắn vốn đang sơn sắc cười cợt, nghe xong lời này liền chuyển đổi sắc thái, lập tức trở nên đanh lại, con bà nó, mày nói cái gì, nhắc lại tao coi. Tiến biết mình lỡ lời, kết tội thiếu bằng chứng nhưng lời thì cũng nói rồi, máu hơn thua nổi lên cũng cứng giọng quát, tao nói bọn mày gian lận đấy thì sao? Không gian lận mà con gà nổi tao mua tận lò trên huyện lại có thể thua con gà rậm của mày gà. Hơn nữa, lần nào gà chiến của tao cũng chiếm thế thượng phong nhưng chỉ đánh được một lúc đều bỗng nhiên sủi lơ khó hiểu. Không phải bọn mày dở trò thì là gì? Cường nhếch miệng gằn giọng, mẹ kiếp, mày thà không nói để người khác tưởng rằng mày ngu còn hơn là nói ra để họ biết chắc là sự thật. Mày bảo bọn tao gian lận thì bằng chứng đâu? Tiến buông tay, tao kéo cần bằng chứng, chỉ cần biết rõ bọn mày gian lận là được, thấy đối phương đối lý còn dám cái cùn. Cường tức giận lớn giọng, cái thằng xê hó này, mày thua thì cứ nhận thua. Không muốn mất tiền thì cứ xin anh mày một tiếng, tao tha cho. Cần éo gì phải dở cái giọng đó? Tiến không chịu nhịn hùng hổ nói, con xê hó, bố mày không thiếu mấy cái xu lẻ đó. Cỡ tao phải thiếu tiền cái loại đến cả một con gà cho ra hồn cũng không mua nổi như mày. Cường đưa tay chỉ vào hai con chiến kê trong bãi cười miệng, cho mày nói lại, thế nào là không có một con gà ra hồn? Thế cái gì kia? Con gà đang ngắt ngoài kia là của tao hay của mày? Tiến nghiến răng, thử. Gian lận mà thắng thì có cái gì là hay? Cường thấy đôi co với Tiến không thu được cái gì hữu ích liền dở giọng đòi tiền, tao kéo cần biết mày nghĩ gì, thua thì vẫn là thua, giờ thì tiền đâu? Cường nói xong khẽ phất tay, đám chiến hữu Yên, Liêm, Ân phía sau hiểu ý liền sấn sổ bước lên phía trước. Đám trẻ con hoặc người không liên quan thấy cuộc chọi gà sắp chuyển sang giai đoạn chọi người lập tức mạnh ai nấy chạy, rút lui ra xa khỏi vùng thai bay và gió. Trên lô đất trống khi này chỉ còn lại có 4 người bên Cường và 6 người bên Tiến. Lực lượng của Tiến chiếm ưu thế hơn nhưng hắn không một chút nào tự tin có thể làm gì 4 kẻ trước mặt. Hung danh nhóm Cường không chỉ xã này mà mấy xã lân cận quanh đây đều biết. Như Tiến cũng từng có lần tận mắt chứng kiến tên lùn này dẫn đầu 3 thằng còn lại tả xung hữu đột, đánh lui nhóm thanh niên ngổ ngáo trên huyện về làng gây sự. Đừng nhìn Cường nhỏ thó mà xem thường hắn, tên này vừa khôn lanh lại vừa nhanh nhẹn. Khi đánh nhau hắn không trực tiếp đối mặt với bất cứ ai mà để cho 3 tên chiến hữu to con mở đường đánh trước. Về phần mình Cường giống như một con rắn độc rình rập bên ngoài, chỉ chờ đối phương sơ hở là xông vào cắn trộm, một đòn kết liễu. Sự lợi hại của nhóm Cường cũng là ở khả năng phối hợp rất ăn ý được hình thành sau những pha đánh lộn khắp làng trên xóm dưới từ thuở nhỏ, bất kỳ kẻ nào cho rằng cứ đông người là có thể thắng thì có thể sẽ phải ôm hận tức thì. Tiến hiểu rõ về Cường thế nhưng không phải ai bên phe hắn cũng tỉnh táo nghĩ được như vậy. Lúc này, thấy bên Cường vô trương thanh thế, một tên không nhịn được bọt lên chỉ tay vào mặt Cường khe khẽ nói, "Đợt mở bọn mày tình tướng với ai? Nhớ bệnh viện rồi hả?" Tiến vốn không sẵn sàng đánh lộn với Cường, nghe xong vội vàng kéo ngược áo đồng bọn lại đen đẹp, "Mẹ kiếp, mày lành tranh cái gì? Tiến thôi mà, tao yếu thiếu, xem như ra đường bị trộm móc mất đi nhưng mà im. Không phải việc của mày." Tiến quát xong liền móc từ trong túi ra 3 tờ 5000 đồng thầy xuống bãi cát, "Tiến đây đừng nói là tao quỵ cược hửng còn thằng Nam, ra ô gà." "Rút." Nam là em họ của Tiến, nghe anh nói vậy thì vội vã xông tới gạt con gà của Cường ra, ôm lấy con gà của phe mình rồi lập tức chạy theo phía sau Tiến. Đã nói Cường mặt chó quả nhiên là mặt chó. Khi thấy nhóm Tiến chịu trả tiền thì liền trở nên hưng phấn, khoe miệng treo lên một nụ cười nửa miệng, hắn lưng thững đi tới nhặt lên mấy tờ tiền đã nhàu nhị không còn cái hình dạng gì. Phu phu dùng miệng thổi rơi cắt bám bên trên, Cường cẩn thận nuốt phẳng từng tờ một trước khi gặp lại bỏ vào trong túi. Xong xuôi hắn hướng về mấy tên chiến hữu vung tay, "Được rồi, tiền lấy rồi cũng rút cả thôi bọn mày." Cả đám chiến hữu nghe xong lục tục theo đôi Cường rời khỏi khu đất trống. Chương 4, thả lợn, lấy tre. Chương 4, thả lợn, lấy tre. Cổng trưởng cấp 3 huyện Đông Lai, giờ tan trường bọn mày, ra làm bán bia đã rồi về nghe Cường rủ dê, Liêm lắc đầu, "Thôi, chiều em phải đi kiếm Nan làm rào cho đậu leo. Bọn anh đi đi." Cường phất tay miết mép, "Ôi rào. Nan biết cái gì? Đi làm một hai ván mất bao nhiêu thời gian đâu, tiền thắng gà mày không định tiêu hạ." Liêm phân vua, "Em cũng muốn nhưng ông già giao việc rồi, làm không xong tối đến lại bị chửi ân." Nghe xong cũng liền phụ họa, "Đúng đấy anh Cường, nhà anh không có ruộng nên không biết. Giờ bao vụ, nhà nào cũng đang phải huy động người đổ đi tìm vật liệu làm rào cho cây. Nhà em cũng đang thiếu nhiều, em cũng phải về phụ ông bà già mới được." Cường nghe xong khá thất vọng nhưng vẫn liếc mắt về phía Kiên bất bát, "Ừm, còn thằng này, đừng nói mày cũng vậy." Tiên gãi đầu gãi thai cười trừ, "Em không bận nhưng hai thằng kia không đi, anh em mình ra quán cũng buồn. Hay là để hôm khác đi đại ca." Cường đã mấy ngày không được cầm gậy thi triển những cú trích xuất thần sầu của mình, đang khá ngứa ngay chân tay, chết tiệt là 3 thằng kia đều đồng loạt làm phản không thuận theo ý hắn, "Đi chú, trích xót, chỉ xót, một mình ra quán chơi cũng chẳng vui gì." Nghĩ ngợi giây lát, Cường hướng chúng bạn lên tiếng, "Được rồi, hôm khác thì hôm khác. Thường có mỗi cái việc rào rậu mà cũng khó khăn, lý do Lý Chấu Liêm cười khổ đáp, "Đâu phải có mỗi nhà em là thiếu, giờ cả làng ai chẳng vậy. Anh thử đi hỏi mà xem." Ân cũng gật gù, "Xã mình có hơn 100 mẫu ruộng, chỗ nào cũng cần ăn, kiếm đâu ra cho đủ chứ?" "Được rồi," than thở mãi, "nhàn thay. Về thì về, đứng đây nắng vỡ mẹ nó đầu." Cường nói xong thì leo lên yên xe đạp, co giò đạp đi trước. 3 tên còn lại thấy vậy thì nháy mắt ra hiệu rồi cũng liền lên xe đuổi theo phía sau. Không mất giây thời gian, Yên đã vượt qua xe của Cường, hắn hơi ngoảnh đầu lại trêu chọc, "Anh Cường, chân ngắn vậy đạp tới bao giờ mới về nhà?" Cường sạm mặt lại chửi đồng, "Á thằng chó, mày dám kinh bố hả?" Yên thả hai tay khỏi đi đông, "Hơ hơ, em thấy sao nói vậy thôi mà. Tụi em đang đội phải về trước đây, anh túc tắc đi sau nhé." Kiên nói xong thì nhấn mạnh bàn đạp, hắn dựa vào vóc người to cao, sức khỏe tốt nên chiếc xe rất nhanh phi lên trên. Cường còn chưa kịp phản ứng lại thì Liêm và Ân cũng đồng thời vọt qua xe hắn, hai thằng này vậy mà học theo Kiên quay đầu lại vẫy tay cười cợt, anh Cường sao chậm thế? Nắng thế này dễ cảm lắm biết lũ bạn lùa nhau đá xéo mình, Cường tức khí gào lên, mấy con lợn, chỉ được cái tứ chi phát triển. Thứ nghĩ bố thua bọn mày à, rồi xem thằng nào về tới làng trước quát xong, Cường nhấc hẳn người khỏi chiếc yên xe, hạ thấp trọng tâm rồi hùng hục máy mông đạp mạnh về đan đuổi theo chúng bạn. Dưới cái nắng thiêu đốt của buổi trưa đầu hè, người đi đường lại được phen hết hồn tránh né bốn tên thiếu niên người trước kẻ nhau thi nhau rượt đuổi, tiếng cười đùa xen lẫn chửi rủa vang vọng cả con đường liên xã. Buổi chiều, bãi đất chống đầu làng Liêm cùng Kiên Hớt Hải chạy tới thì thấy Ân cũng đã có mặt, hắn có chút khó hiểu nhìn Cường lên tiếng, "Anh Cường, thằng Kiên nói anh cứ gọi em ra đây có việc." Cường đang ngồi chồm hổm trên đống gạch vữa phế thải, nghe Liêm hỏi, hắn rút cọng cỏ đang ngậm ra khỏi miệng thùng thình đáp, "Tao tính rút mấy thằng ngu bọn mày kiếm nan." Liêm ngạc nhiên, "Anh có cách?" Cường nhếch miệng, thừa lời, "Không có cách tao gọi mấy thằng mày ra làm gì?" Ân nghe xong sáng hết cả mắt, "Hay quá, cách gì vậy anh Cường?" Cường đứng lên, nhảy khỏi đống gạch vụn rồi chỉ về phía lùm tre um tùm đầu làng, "Nan ở kia chứ đâu, sao phải đi chỗ nào tìm cho khổ?" Nhìn theo hướng chỉ tay của Cường, Liêm khẽ nhíu mày, "Anh có lộn không vậy? Đó là bụi tre nhà mụ Tư bán thịt lợn mà." Cường cười nhạt đáp, "Tre nhà mụ Tư thì ai chả biết, tao chính là muốn nói tới nó." Ân lúc lắc cái đầu, "Mụ Tư béo nổi tiếng giữ dằn lại keo kiệt, tre nhà mụ mọc tốt thế kia nhưng người làng đố ai lấy được dù chỉ là một cành. Anh mà định trộm thì dễ phải vạ lắm." Cường hỉ mũi khinh thường, "Trộm? Mẹ nó. Vậy mà mày cũng nghĩ ra được? Mày cho rằng tao thèm làm cái trò thấp kém đó?" Ân nghẹt mặt ra một hồi rồi nghi hoặc hỏi, "Nếu vậy anh định làm cách nào?" Cường liếc mắt nhìn Ân sau đó mới vây tay ra hiệu cho cả nhóm lại gần nhỏ giọng nói, "Tao theo dõi từ đầu giờ chiều rồi, chồng mụ Tư béo đang đi vắng, nhà có mình mụ. Chúng ta lẻn ra sau vườn trộm thả con lợn trong chuồng của mụ ra." Vợ chồng mụ Tư sống hẹp hòi, nhà lại cách xa khu dân cư hơn nữa, bây giờ người lớn đang đi làm đồng hết, sẽ không có mấy ai chạy ra giúp mụ bắt lợn. Chỉ có một mình, mụ Tư chắc chắn sẽ phải đôn đáo tìm người hỗ trợ. "Bọn mày nghĩ xem, nếu nhân việc này chúng ta xin dăm bảy cây tre thì mụ có phải đồng ý không?" Ân nghe xong nghiêng nghiêng đầu cân nhắc giây lát rồi lên tiếng, làm vậy lỡ bị phát hiện chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị Cường ngắt lời, "Thử muốn xong việc thì phải có máu liều, mày nhìn trước ngó sau vậy chỉ có nước lang thang khắp nơi mà kiếm nan." Ân bị Cường mắng thì liền ngậm miệng. Về phần Liêm, hắn lại chẳng cảm thấy có vấn đề gì với kế hoạch của Cường, ngược lại còn hùng hồn ủng hộ, "Anh Cường, cách này được đấy. Nhà mụ này bụng xịn, chỉ biết thu của người chứ không biết cho ai cái gì, chúng ta coi như là giúp mụ tích chút công đức đi." Cường cười lên ha hả, vỗ vai Liêm khen ngợi, "Tốt, mày vậy mới làm nên chuyện lớn được chứ." Rụt rụt rè rè thì khác gì mấy đứa con gái mặc váy soi gương. Cường vừa nói vừa liếc mắt về phía Ân, thấy tên này đang xấu hổ cụp mặt nhìn xuống đất, liền phất tay, "Được rồi, thống nhất như vậy. Giờ tao phân công thế này. Ùn thằng Kiên nhanh nhẹ, mày chịu trách nhiệm chui qua bờ rậu vào trong tháo cửa chuồng lợn ra, thằng Liêm thì nằm vùng theo dõi động tĩnh của mụ Tư, nếu thấy mụ ấy đi ra vườn thì giả tiếng chim cu báo động. Còn thằng Ân, mày chuẩn bị một ít gạch, chờ khi nào lợn chạy ra ngoài thì chọi cho nó kêu toáng lên để dụ mụ Tư ra ngoài." "Rồi, tất cả hiểu chưa?" "Hiểu rồi, đại ca Ùn, tất cả theo sắp xếp hành động." Nghe Cường phân phó, Ân Đông cảm thấy có chút không hợp lý buột miệng hỏi, "Đại ca, sao có mỗi bọn em phải làm còn anh ngồi chơi không vậy?" Lời này khiến Cường suýt chút nữa muốn giơ chân đạp vào mặt Ân, hắn sạm mặt văn tục, "Mẹ kiếp, bố mày làm tổng chỉ huy, còn nói cái éo gì nữa? Giỏi thì mày nghĩ cách cho hai thằng kia đi." Ân biết Cường bị mình nói tức khí thì cười lên hình hệ cầu hòa, hắn cũng không dám đứng đó chờ cơn thịnh nộ của Cường liền vội vàng chạy đi. "Còn hai thằng này, cũng có ý kiến hả?" "Hả? Không, không. Bọn em đi luôn đây." Liêm và Kiên không phải ngốc, thấy lửa nhà hàng xóm cháy lan sang nhà mình thì vội chuồn lẹ. Đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng mấy tên chiến hưu, Cường nết nết mép định vung lời thoá mạ bất quá thấy nói cũng chẳng tạo được tác dụng gì, đành ngậm miệng cắm đầu đi theo hướng của đám Liên, Ân. Hơn 10 phút sau, SSS con lợn tội nghiệp ăn nguyên một viên đất khô to như nắm đấm của Ân, đau đớn lồng lên chạy loạn âm thanh quả nhiên đánh động chủ nhà, chỉ thấy mụ Tư béo đang ở trong buồng ỉ ạch lăn khối thịt núc ních mỡ ra ngoài sân. Mụ đảo mắt quan sát, phát hiện con lợn dành cho phiên chợ mai không hiểu thế nào lại sổng chuồng chạy lung tung cày nát đám rau xanh trong vườn, mụ lập tức trợn ngược con ngươi lên rồi cất cái giọng the thé chu chéo, "Ối giời ơi là giời, con lợn khốn nạn kia, mày phá hết cả vườn cả tược nhà bà rồi. Cái đồ ngu như lợn tao mà tóm được thì mày chết với tao." Mụ Tư không phải đe dọa, gào xong mụ liền cơ lấy một quai đòn gánh dựng đầu hồi rồi hùng hục phi ra vườn. Chỉ là mụ Tư thì béo, vườn quá rộng trong khi con lợn lại nhanh thành ra mướt mải gần 10 phút đồng hồ, nó vẫn không theo ý mụ đã thế còn tiếp tục phá hỏng thêm mấy luống bầu đang ra quả. Suất của nhưng không làm cách nào được. Sau khi đứng thở hồng hộc một hồi lấy hơi, mụ chạy vội ra ngõ xem có tìm được ai giúp đỡ. Gặp nhóm Cường đang loanh quanh gần đó, mụ mừng như bắt được của, vội vàng giơ tay vẫy vẫy, "Này mấy đứa, làm gì đấy?" Ra bác nhờ một tí. Cường nghe được tiếng mụ Tư, biết mụ đã bước vào trong, giả đò ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi, "Ủa, bác Tư hả, có chuyện gì thế?" Mụ Tư mặt mũi non đã cất lời nhờ bà, "Con lợn nhà bác nó sổng chuồng, mấy đứa vào lùa giúp bác vào chuồng cái." Cường nhíu nhíu mày, "Chết, sao bác lại để nó chạy ra được thế? Con lợn mấy trăm nghìn bạc chứ ít đâu. Nó mà sổng mất thì hỏng." Mụ Tư mặt đỏ dần dần lúc lắc cái đầu, "Tao đâu biết được, tự dưng nghe tiếng lợn kêu, chạy ra ngoài thì thấy nó sổng ra vườn, phá nát hết cả. Nhanh, mấy đứa vào quay nó hộ bác với." Cường nghe xong tỏ vẻ khó xử nhìn bọn Liêm, Ân sau đó lại hướng Mụ Tư lên tiếng, "Vườn bác rộng vậy cho dù có mấy đứa bọn cháu muốn giúp cũng tốn nửa buổi chiều. Bác xem, cháu thì không sao nhưng mấy đứa này còn phải tìm nan làm dậu cho cây leo, cũng đâu có rảnh thấy Cường có ý từ chối." Mặt Mụ Tư hơi cau lại nhưng nhớ ra mình đang phải nhờ bà bọn chúng nên đành mềm mỏng lên tiếng, mấy đứa vào hộ bác một tí không lợn nó phá hết vườn. Đông người như vậy chắc không mất quá nhiều thời gian đâu, nhìn vẻ mặt cầu khẩn của Mụ Tư, Cường cười thầm trong lòng. Mụ hẳn cũng gấp lắm rồi, chỉ cần tiếp tục gây khó khăn một chút là có thể đưa ra yêu cầu bắt Mụ thực hiện. Lần này, Cường không lên tiếng mà nháy mắt cho Liêm. Tên này lập tức hiểu ý, khó khăn nói ra, "Bác Tư, cháu cũng muốn giúp bác nhưng lỡ làm không xong việc, nhà không đủ nan bố cháu mang chết. Bác xem giờ cả làng đều đổ đi tìm, cháu chậm chân thì đến cái cảnh còn cũng không có. Bác nhờ người khác vậy kịch bản đã soạn sẵn, Ân cũng liền tiếp lời phụ họa, đúng vậy, giờ cũng muộn rồi, bọn cháu phải đi luôn đây." Mụ Tư thấy mấy đứa nhỏ thật sự muốn đi thì cũng cả lên, không kịp nghĩ thêm cái gì mụ ta vội vàng hô lớn, "Này, mấy đứa, đợi đã. Chẳng phải mấy đứa nói cần ăn sao?" Nhà bác có nhiều lắm nói xong, trước vẻ mặt giả ngốc chưa hiểu chuyện gì của Cường và nhóm bạn, Mụ Tư chỉ về phía hàng dài tre trước nhà rồi tiếp tục lên tiếng, "Thấy hàng tre nhà bác kia không? Mấy đứa giúp bác lùa lại con lợn, lát bác cho mỗi đứa mấy cây tre giả về tha hồ mà làm nan, việc gì phải đi đâu xa tìm cho vất vả. Vào cầu rồi chúng mánh rồi hết sẩy." Thấy mình còn chưa yêu cầu, Mụ Tư đã chủ động đang lên lễ vật, Cường và nhóm bạn mừng húm bất quá ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên, "Bác Tư, bác nói thật à?" Mụ Tư đỡ ngực, chống nạnh nói như gắt, "Hừ, cái thằng này, tao tuổi này lại đi lừa mấy đứa à? Thôi, đừng lôi thôi nữa, vào nhanh giúp bác không lợn chạy mất thì chết." Mụ Tư không phải là không có tính toán, hơn ai hết mụ biết giá trị của con lợn so với vài cây tre làm dậu thì chênh lệch lớn thế nào. Trong lòng muốn không nỡ, nhưng giờ này mụ không nhờ mấy thằng nhóc thì còn biết nhờ ai, mất vài cây tre đổi lại giữ được lợn cũng là đáng giá. Cường nghe Mụ Tư nói xong quay sang bọn Liêm, Ân hỏi, "Thế nào?" Mấy tên này đương nhiên phối hợp diễn nốt vở kịch, gật gù tỏ ý đồng thuận. Cường vui vẻ hướng Mụ Tư mỉm cười, "Được rồi Bác Tư, để bọn cháu vào trong xem thế nào tốt quá, nhanh lên mấy đứa." Chương 5, thách đấu chương 5, thách đấu buổi chiều hôm đó, anh Cường, giờ em mới hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu một miệng đỡ chân tay thật là lợi hại. Trên đường làng, Ân vừa chồng mông đẩy chiếc xe bò cải tiến đang chở hơn chục cây tre vừa hướng về phía Cường thán phục. "Đồ ngu, đấy gọi là mưu sâu kế hiểm chỗ nào lại gọi là một miệng đỡ chân tay, không biết dùng thành ngữ thì bất ra vẻ không." Người ta lại cười cho Kiên nghe xong liếc mắt khinh thường nhìn Ân phản bác. Liêm thì bị chiến lợi phẩm là đống tre làm cho mở mắt, theo đó lập tức không tiếc lời định nói, "Đúng, đúng, hôm nay ha chỉ dùng miệng lưỡi mà được việc sao? Cái này chính là nhờ vào anh Cường cả." Cường đã quen với chuyện đám huynh đệ tỏ ra sùng bái thế nhưng ai chẳng thích khen, hắn lập tức vênh mặt lên đưa tay chỉ vào đầu rồi cười lên, "Ha ha, ha ha thường thôi, việc hôm nay chỉ là chuyện nhỏ, sao làm khó được tao? Bọn mày biết trong đầu tao có nhiều nhất là gì không? Ủa, chẳng phải là óc sao?" Ân nhíu nhíu mày nhận xét, "Thử lại ngu nữa, ai chẳng biết là óc. Ý tao nói là trí tuệ hiểu không?" Cường sầm mặt lại mắng, "Ủa nhưng anh thông minh vậy sao điểm số toàn lẹt đẹt vậy nhỉ?" Ân chưa thôi thắc mắc mẹ nó, trí tuệ thì liên quan cái dám gì tới điểm số. Nghe Ân gợi lên nỗi nhục của mình, Cường điên tiết, "Sao lại không liên quan, trí tuệ phải có liên quan tới trí thức chứ." Ân tỏ vẻ không phục, "Thứ ai quy định hai thứ đó phải có liên quan với nhau? Mày nói thế sao không nhờ thằng Hải anh họ mày kiếm hộ nan đi, gã đó học giỏi lắm mà." Cường tức khí đề nghị, "Anh Hải á, nhà anh ấy còn không đủ năng kìa, hôm qua thấy bố ông ấy than thở với bố em Kiên ở bên xe bảo. Đấy thấy chưa, cần quái gì phải có trí thức mới có trí tuệ, tao không cần trí thức vẫn đủ lợi hại." Cường thấy Ân ú ớ không phản bác được luận điệu của mình thì liền cười cợt hàm hồ kết luận, "Chỉ là..." Bẹp ngay khi Cường còn đang cao ngạo tự phụ về bản thân thì chân hắn lại giẫm phải một thứ mềm mềm, man mát nào đó. "Nóa tiên sư, con xuất sinh nhà ai thải bậy ra thế này?" Cường nhìn xuống dưới, phát hiện mình vậy mà dính nguyên một bãi phân be bét vào chân, mùi chất thải đang sộc thẳng lên ngay ngái thì gào lên chửi động. Đám chiến hưu vừa mới xun xoe quần hắn, thấy Cường gặp nạn vội vàng bịt mũi né hết sang bên tránh hắn như tránh hủi. Ân vốn là đứa phôi bò, hắn không nhịn được cười đồng thời mở lời trêu chọc, "Anh Cường, thấy chưa? Đi đường là phải nhìn đường, kiến thức thông thường vậy nhưng rất là quan trọng đấy." Cường đang sẵn bực mình vì bị dính phân, nghe Ân cố tình trêu ngươi nên nổi quẹo, "Thằng chết tôi còn dám nói, không phải vì phải giải thích cho thằng đần như mày thì tao lại có thể đạp chúng cơ à? Mày muốn thử hương vị cho biết không?" Cường vừa nói vừa nâng chân ra vẻ muốn phi chiếc dép dưới chân về phía Ân. Ân tất nhiên là bị dọa sợ vội vàng bỏ cả xe chạy lùi ra phía sau. Cường cũng chỉ là dọa chứ không có làm thật, hắn sau đó chạy bộ ra bờ ao gần đó trao qua chân cho sạch rồi liền trở lại leo lên xe ngồi, làm vậy như một cách để tránh bị dẫm phải cứt bỏ lần nữa. Chuyện cái cọ của Cường và Ân đôi bên không phát sinh thêm cái gì thế nhưng Liêm thì khác. Hắn là người kéo xe, Ân bị sợ Cường nên cũng chỉ dám leo đeo bám theo ở phía sau tuyệt không có dám mon men tới gần, bây giờ lại thêm trọng lượng của Cường khiến hắn với Kiên người kéo kẻ đẩy muốn còng lưng, chẳng mấy lúc mà mồ hôi đã ra mướt mải. Sau một hồi, không chịu được thêm hắn hướng về phía Ân la lên oai oái, "Thằng Ân, mẹ kiếp, xe nặng bỏ mẹ mau về phụ tao cái." Ân cũng nhận ra khó khăn của Liêm theo đó cười cợt nói, "Thế mày bảo anh Cường đừng có làm gì tao, tao qua đẩy phụ." Cường nghe xong, khẽ lườm lườm Ân rồi phất tay, "Thứ anh mày không thèm trước, lại đẩy xe đi thật không?" Ân thận trọng hỏi lại, "Ơ cái thằng này, tao lại phải đi so đo với thằng đần như mày à?" Thấy Cường lại chuẩn bị nổi quẹo, Ân gãi gãi đầu rồi rón rén chạy lại, sau khi cười lấy lòng Cường, hắn liền bám vào đuôi xe, cong mông ra đẩy. Đi được thêm một đoạn, khi vừa ngang qua một con ngọt thì bất ngờ có vài bóng người xuất hiện ngăn lại. "Ô Tiến, muốn gì đấy?" Cường nhận ra bại tướng dưới tay mình thì lên tiếng hỏi. Tiến đảo mắt nhìn nhìn xe che của Cường rồi nhếch miệng, "Nhà ai hôm nay lại thiếu may mắn rồi đây?" Cường hiểu ý Tiến ám chỉ bọn hắn là đi chặt trộm che, theo đó liếc mắt đầy khinh thường, "Thử, đừng suy bụng ta ra bụng người. Bọn tao không phải phường trộm gà." Bắt chó Tiến không muốn tranh cãi thêm với Cường về đề tài này bởi mục đích hắn tới đây là khác. Vòng qua đầu xe đi tới trước mặt Cường, tiến nhìn chằm chằm vào Cường dây lát rồi lên tiếng, "Tao tới thách đấu." Cường nheo nhíu mắt, "Thách đấu? Mày muốn đánh lộn?" Tiến hỉ mũi, "Tao không rảnh rỗi đi làm mấy cái trò vô bổ đó với tụi mày. Sáng ngày kia, mày rảnh chứ?" "Chuyện gì?" "Anh họ tao trên huyện nghe nói gà mày đánh dị nên muốn đấu thử ổ, ra là trọi gà hả? Vậy mà tao cứ tưởng Cường làm bộ gãi đầu, gãi thai hiểu ra." "Ừ, bớt giả ngây giả ngô đi, cái vẻ mặt đó không hợp với mày đâu. Thế nào, có dám chứ không?" Tiến có chút thiếu kiên nhẫn. "Chiến, sợ quái gì không chiến? Gà vương nhà tao chấp tất cả các thể loại gà, cứ bảo anh mày tới đây." Cường vỗ đùi đánh đét hùng hồn nhận lời. Thấy Cường đã xác nhận, mặt Tiến hơi giãn ra rồi lên tiếng, "Ừ, nhưng lần này tiền cược sẽ ra khá cao, không biết bọn mày có theo được không bao nhiêu." Cường lập tức đáp lời. 20.000. Tiến không mặn không nhạt đưa ra một con số. Cường nghe xong khẽ nhíu mày tính toán, 20.000 đúng là một con số lớn vượt ra khỏi khả năng chi trả của nhóm hắn. Nếu thuận lợi cho gà đối phương cắn phải thuốc mê thì không sao, nhưng nếu bọn họ cẩn thận giám sát kỹ thì đúng là hỏng chuyện rồi. Lời thì cũng đã ra khỏi miệng, nếu bây giờ vì sợ thua mà rút lui thì quá nhục mặt. Cường tuy không phải diện chưa làm đã sợ sệt, nhưng cũng càng không phải loại làm chuyện gì mà không mưu tính chắc chắn. Cặp mắt đảo qua đảo lại suy tính một hồi, như nghĩ ra cái gì, Cường liền tươi cười hướng Tiến nói, "Được, 20 thì 20, nhưng tao có một điều kiện." Tiến nhíu mày, nói. Cường nhảy từ trên xe xuống đất, đứng đối diện với Tiến rồi chậm rãi nói, "Dù sao trận này cũng là đánh lớn, đã không phải kiếm tiền lẻ thì tốt nhất nên kiếm đồng tiền to luôn. Tao với mày tổ chức hẳn sới cược đi." "Sới cược? Ý mày là sao?" Tiến có chút không theo kịp ý Cường, "Mẹ nó, không nghĩ mày chậm tiêu vậy." Nói toẹt ra là làm độ đó con gà. Cường hơi mất kiên nhẫn, dài giọng giải thích. "Hừ, độ sao? Mày tự tin quá nhỉ?" Bị Cường ngay mặt chê bai, Tiến khó chịu vật lại. "Ha ha, có gì mà không tự tin. Gà tao là thần kê sợ quái gì?" Cường vỗ ngực khoe mẽ. Bộ dáng tự mãn này của hắn làm Tiến ngứa mắt nên buồn miệng, "Tốt, nếu bọn mày không sợ phải ra đường ăn mày thì tao chịu thôi. Đơn giản mà." "Ồ, mày có vẻ ưa dọa dẫm nghệ, chiến kê nhà mày mà học được một nửa bản lĩnh này thì mấy lần trước đã không thua rồi." "Tiếc thật." Cường nết miệng giễu cợt. Lời này rơi vào hai Tiến không khác sắt muối vào vết thương hở, hắn không nhịn được văng tụng, "Mẹ kiếp, thằng lùn thâm nho nhỏ đít này bị chửi." Nhưng Cường lại không lấy làm giận, ngược lại trước vẻ mặt kinh ngạc của Tiến, hắn lại bất ngờ xoay mông lại tay kéo quần ra gần tới bẹn ngắm nghĩa dây lát rồi nhăn nhở cười, "May quá, chỉ hơi giam giam chứ không có nhỏ. Cứ tưởng đi địa cũng bị thằng nào rình trộm rồi chứ." "Ha ha, ha ha, ha ha." Mấy người xung quanh bị Cường chọc cười, riêng Tiến thì mặt lại càng sầm lại. Biết mình không đấu lại miệng lưỡi của thằng lùn này, đứng tại đây chỉ chốt lấy nhục hắn gần giọng, "Thôi, không nói nhiều. Sáng ngày kia, hẹn bọn mà ở sân bóng ngoài đây." Nói xong, cũng chẳng đợi Cường tỏ thái độ gì, sau khi vung chân đá mạnh vào bánh xe bò khiến nó rung lên một cái, Tiến liền hậm hực dẫn mấy tên đồng bọn xoay người rời đi. Tiến đi không lâu, Kiên vốn nín nhịn nãy giờ lập tức nhìn Cường lên tiếng, "Anh Cường, chẳng phải lần trước cái thằng này còn nói chúng ta gian lận sao? Hôm nay bỗng nhiên tìm đến thách đấu em thấy có gì đó không đúng." Nụ cười đang treo trên khóe miệng Cường lập tức tăng ấm, hắn nheo mắt gật đầu, "Tao biết. Nó mời người chuyên nghiệp về đây hẳn là muốn thăm dò, xem ra chúng ta không làm được trò té thóc nữa rồi." Liêm nghe xong thì lo lắng, "Bỏ mẹ, vậy sao lúc này anh tinh tướng thế?" Cường lườm Liêm, "Đồ ngu, ai tinh tướng hả? Tao đương nhiên phải có cách trị được tụi nó mới nhận lời chứ." Ân Dòng Thai nghe ngóng ngay giờ, tới đây lập tức xem vào, không cho gà đối phương dùng thuốc, còn gà ghẻ của anh chắc chịu được vài đòn là lăn ra chết tốt. "Anh đừng có bốc phét." Cường bị Ân đâm chọc từ chiều nên điên tiết quẹo, "Thằng xê hó, mày không nói ai bảo mày câm. Đã vậy, ngày kia đừng có vác mặt ra xối." Ân thấy mình nói vốn là lời thật lại bị Cường bắt nạt, ở bức lắm nhưng lại sợ uy của Cường nên đành ngậm miệng. Kiên hết nhìn Ân lại quay sang nhìn Cường, sau đó mới hỏi, "Anh, vậy làm cách nào được?" Cường thở ra hít vào cho nguôi cơn bực, sau đó nhỏ giọng đầy bí hiểm trả lời, "Hoa có nhiều cách hái, gái có nhiều cách chơi, thuốc mê cũng có nhiều cách dùng, đâu nhất thiết phải dùng mãi chiêu té thóc thiếu tính sáng tạo đó được. Để tao cho chúng mày biết thế nào mới gọi là tính mưu thiên hạ." Chương 6, thả con săn sát, bắt con cá rô, 1. Chương 6, thả con săn sát, bắt con cá rô, 1. 8:50 sáng, sân bóng xã Đông Khánh gọi là sân bóng nhưng thực tế cũng chỉ là bãi đất nằm trong hành lang bảo vệ đê điều của con sông Bạch Hạc. Thấy nơi này rộng rãi, địa hình lại tương đối bằng phẳng, đám thanh niên mới dựng lên vài khung tre làm cầu môn, biến nó thành chỗ để chiều chiều tranh nhau quả bóng ra rách bung rách bét. Thông thường, sân bóng cũng chỉ nhộn nhịp vào khoảng thời gian cuối ngày khi có các trận cầu diễn ra, thế nhưng hôm nay từ sáng sớm, nó đã lại đông đúc khác thường. Đám thanh thiếu niên nông thôn muốn thiếu thốn trò vui, lại dưới sự tuyên truyền tích cực của đám Cường và Tiến liền bị hấp dẫn tới. Thực tế, cái trò chọi gà này cũng không chỉ gây hứng thú cho người trẻ tuổi, không thiếu mấy ông bác cũng bị thu hút đến đây. "Mẹ nó, hôm nay xem ra có thể làm một mẹ lớn rồi." Lúc này, tại một khu vực tụ tập khá nhiều người, Cường vừa thực hiện các liệu pháp xoa bóp cho chiến kê vừa đảo mắt quan sát đám đông, trong lòng thì không ngừng hoan hỉ. Ở bên cạnh hắn, Ân thấy Cường mỉm cười nham nhở thì liền nhắc, "Anh Cường, hình như em thấy gà đội mình nhỏ hơn gà đội thằng Tiến thì phải. Nhớ đâu đá chưa được một hồ đã chịu không nổi thì sao?" Liêm cũng ở gần đó, nghe xong liền mắng, "Mẹ nó, cái thằng đần này, sao mở miệng ra là toàn nói chuyện xui xẻo vậy?" Ân gân cổ cãi, "Tao chỉ nói đúng sự thật thôi, mày nhìn xem cái giỏ con gà kia to phải gần gấp dưới gà đội ta chứ ít à." Liêm bực mình, "To thì giải quyết được chuyện gì, quan trọng khi lâm trận có đá ra cái dạng gì không mới được." Gân phản bác, "Sao lại không ra cái dạng gì? Tao nghe nói, con chiến kê bên đó cũng khá có số má trên suối huyện đấy." Cường thấy hai thằng chiến hữu gái cỏ điếc hết cả hai, lớn giọng mắng, "Mẹ nó, im hết cả đi. Chuyện tao giao hai thằng mày làm đến đâu rồi?" Thấy Cường nổi nóng, Liêm gãi gãi đầu rồi cuối xuống nói nhỏ, em cho thằng Đại với thằng Hải đi làm rồi. Nhưng mà bây giờ khán giả còn chưa chịu ra tiền đâu, có gì cũng phải qua vài hồ đấu xem tình hình thế nào mới được. Cường không quá bất ngờ với câu trả lời của Liêm, gật đầu, dặn bọn nó, sau hồ đấu đầu tiên lập tức thay đổi tỷ lệ cược, nếu gà của đội thằng Tiến thắng thì một ăn 1,2, gà của ta thắng thì một ăn 3. Liêm trợn mắt, ủa, sao cao vậy đại ca? Nhớ đâu Liêm vốn định nói nhớ đâu nhiều người hùa theo bắt gà bên mình thì Cường đã phất tay cờ nhạt, cứ ý như vậy mà làm, mọi chuyện có tao lo rồi. Vẻ mặt tự tin của Cường khiến Liêm cảm thấy vững dạ lại, dù sao trải qua nhiều phi vụ thành công, sự tín nhiệm với Cường trong lòng hắn đã là tương đối vững chắc. Được rồi đại ca, em đi nói với bọn nó. Liêm gật đầu rồi liền xoay người, len lỏi giữa đám đông tìm tới vị trí của Đại và Hải. Tại chỗ, chỉ còn Ân và Cường. Ân nhíu nhíu mày quan sát con chiến kê đang được Cường ôm trên tay một hồi rồi lên tiếng, "Anh Cường, sao anh lại để cổ nó còn nhiều lông thế? Như này khi chiến đấu rất bất lợi cái gì? Đây là bí kíp chiến thắng đấy." Cường hấp háy mắt đáp lời. "Gì kỳ vậy? Nhiều lông chẳng phải tạo cơ hội cho gà đối phương mổ gì cổ mà ra đòn à?" Ân thắc mắc. "Ha ha, tao chính là muốn nó bị gì đây." Cường lấp lửng nói. "Anh nói gì em chả hiểu." Ân nghi hoặc. "Thôi, đừng hỏi nhiều, có gì sau hắn nói. Mày đi xem thằng Kiên xong chưa?" Cường ra lệnh. Không nhận được lời giải thích của Cường, Ân đành lủi thủi đi tới vị trí của Kiên lúc này đang lúi húi ở cách đó không xa. Ít phút sau, Kiên đã bê theo một chậu nước nhỏ tới trước mặt Cường. Kín đáo quan sát giây lát, hắn túi xuống nói nhỏ, "Anh Cường, xong rồi." Cường nhìn chậu nước rồi cẩn thận hỏi lại, "Làm đúng lời tao dặn chứ?" Kiên gật đầu xác nhận, "Anh yên tâm, em có phải thằng ngu đâu." "Tốt, mà cũng tới giờ rồi, mày sang bảo bọn thằng Tiến chuẩn bị chiến đi." Cường hài lòng chỉ đạo. Vân Kiên chạy đi một hồi thì cũng liền chạy lại thông báo, bên kia nói, "Được rồi anh, bọn nó cũng đang chờ mình thôi." Cường gật nhẹ đầu ra hiệu đã biết. Hắn cũng không vội ôm gà rời đi mà nhúng chiếc rẻ mỏng xuống chậu nước trước mặt, tiếp đó cẩn thận lau lên lớp lông thưa thớt con chiến kê của mình. Động tác này khá là thông thường, mặc dù có nhiều người đang quan sát hắn bao gồm cả người của đối phương thế nhưng tất cả cũng chỉ cho rằng hắn đang làm mát cho gà chiến mà thôi. Cường thực tế cũng không chỉ hoãn lâu, lau sơ qua 2-3 lượt hắn đã liền đứng lên, chậm rãi mang gà đi tới bãi đấu đã được dùng phên quay lại. Tiến cùng anh hắn đã đợi sẵn, ngày hôm nay vì tránh Cường dở trò, bọn họ thực hiện giám sát rất chặt chẽ. Anh của Tiến tên là Toàn, là một kẻ khá có kinh nghiệm. Kể từ khi mang gà tới đây Toàn luôn giữ một khoảng cách khá xa với nhóm Cường, hơn nữa bản thân hắn cũng túc trực bên cạnh chiến cây mọi lúc mọi nơi, ngăn cho nó tiếp xúc với bất kỳ thứ gì tại sân bóng trước khi trận đấu được diễn ra. Đã được Tiến cảnh báo trước, Toàn khá chú ý tới động thái phía bên Cường thế nhưng suốt từ sáng sớm hắn cũng không nhận ra bất kỳ điều gì bất thường cho thấy đối phương đang dở thủ đoạn. Chỉ là không thấy không đồng nghĩa với việc sẽ không có âm mưu nào. Là dân nhà nghề, Toàn chỉ cần liếc qua gà chiến của đối phương hắn đã biết là dạng gà nửa mùa lai tạp. Thứ gà còn này khi nhập cuộc nếu không có gì bất thường thì chiến kê của hắn thừa sức hạ gục trong vòng 2 hồ đấu, thậm chí chỉ cần 1 hồ là đủ. Toàn thật không hiểu bằng cách nào mà con gà này thời gian trước lại dễ dàng hạ gục một gà nòi do chính tay Toàn đưa Tiến đi lựa mua cho được. Đừng nói là cái gì phong độ xuất thần, đây không phải là bóng đá. Nên nhớ, trong một cuộc chiến mà kết quả phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ năng mang tính bản năng cùng cơ địa tự nhiên, gà có gần như không thể có cửa trước gà nòi, không chết trận là may chứ đừng nói tới việc chiến thắng. Này, bên đó được chưa vậy? Có tiếng của Cường vang lên ùn bắt đầu thôi, Toàn gật nhẹ đầu rồi trao gà vài cái lấy thế trước khi tung vào suối. Ở phía bên kia, Cường thấy vậy cũng đồng thời đẩy gà của mình lao vào gà của đối phương. Hai con chiến kê sau khi giao nhau một cước thì liền tách nhau ra. Gà của Cường yếu hơn nên có chút loạn trọng thế nhưng mới vào trận còn đang sung sức nên nó nhanh chóng ổn định lại được. Cú giao chân mở màn tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ uy lực buộc đám đông ồn ào xung quanh nín thở tập trung sự chú ý trên sân đất, lông cổ của hai con chiến kê dựng thẳng đứng. Chúng tiếp cận gần nhau rồi lại kéo giãn khoảng cách, đôi lúc cả hai dừng lại với đôi mắt gườm gườm như đang tìm cơ hội ra đòn. Việc thăm dò cũng diễn ra không lâu, gà của Toàn là một chiến kê thực thụ nên nó nhanh chóng chủ động áp sát rồi tung ra một đòn đá, may mắn là có lẽ gần đây cũng trải qua rèn luyện nhiều, gà của Cường cũng không hẳn là đồ bỏ. Nó vậy mà kịp thời cúi xuống khiến cú ra chân của đối phương bị hụt. Gà của Toàn không hổ là gà nòi, ngay khi thất bại trong đòn đánh vừa rồi, nó vừa hạ cánh tiếp đất đã nhanh chóng quay lại để bảo vệ lưng và đối mặt trực diện với gà của Cường. Lúc này, nhận ra đối phương vậy mà không tranh thủ được cơ hội, nó lại lập tức áp sát. Hai con gà mặt đối mặt, cánh đối cánh và đã có những chiếc lông vũ rơi xuống. Mỗi một đòn tấn công đều được đám đông hưởng ứng, mỗi bước nhảy hay những cú đạp vào đối thủ đều nhận được tiếng gào thét từ khán giả thế nhưng rất nhanh người ta nhận ra gà của Cường là đang dần tỏ ra yếu thế khi liên tục bị đối phương đá lui, mạo, đầu, cổ bẹ bét vết máu. Anh Cường, không xong rồi. Gà bọn nó mạnh quá, đứng ở ngoài, Liêm thấy tình hình không ổn lay bái Cường. Cứ cho đi, gà của chúng ta còn chưa bại. Ngược với vẻ mặt bất an của Liêm, giọng Cường chẳng chút cảm xúc. Chưa bại nhưng chưa hết một hồ đã thương tổn thế kia thì chịu thế nào được. Ân ở bên đầy lo lắng. Ừ, anh Cường bảo chờ thì chờ đi. Làm gì hai thằng mày cũng đít lên thế? Kiên là người nắm rõ nhất kế hoạch của Cường nên tỏ ra trầm ổn hơn hẳn. Thế nhưng cái gì? Tiếp tục xem đi. Ân muốn cố cai thế nhưng bị Cường nạt nhẹ nên đành phải mím môi nhìn vào trận chiến. Chương 7, thả con săn sát, bắt con cá rô, 2. Chương 7, thả con săn sát, bắt con cá rô, 2. Lúc này, gà của phe Kiên có vẻ bị dính đòn đau nên không dám tấn công, chỉ co lại né tránh. Gà của Toàn sau vài lần tiếp cận hụt vậy mà đổi chiến thuật trực tiếp bổ nhào mổ ghi lấy cổ đối phương, chân tung lên đánh giáp lá cả. Hai cặp chân va vào nhau, sức mạnh nghiêng về phía bên nào hiển nhiên không cần nói cũng biết. Chiến thuật gà của Toàn tỏ ra hiệu quả rõ rệt khi phân ức đối thủ toé máu, may mắn là được cặp chân đỡ đi một phần nếu không tổn thương còn lớn hơn nữa. Liêm và Ân đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều nhận ra sự sốt ruột thế, nhưng khi liếc về phía Cường, thấy tên này vậy mà vẫn bình chân như bại nên không dám hó hé cái gì. Lại nhìn ra phía sàn đấu, khi cả hai tên đều cho rằng kết cục bại trận đã là xác định ngay trong hồ đấu đầu tiên thì tình huống lại có chuyển biến. Chỉ thấy, sau vài pha áp sát, gà của đối phương vốn đang hung mãnh tự nhiên lại bắt đầu giảm nhiệt độ, chủ yếu thủ thế chứ ít chịu ra đòn. Đôi bên sau đó chỉ giỡn cổ gườm gườm nhau, cứ như vậy thêm một lúc thì hồ đấu đầu tiên cũng kết thúc. Hồ đấu kết thúc cũng là lúc đám khán giả bắt đầu rơi vào vòng xoáy cờ bạc. Tại chỗ nhà cái, Đại Lâm Lâm trên tay cuốn sổ ghi chép, còn Hải thì chịu trách nhiệm thu tiền cược. Cái gì? Sao tỷ lệ cược thắng gà bên Thẳng Tiến lại thấp như vậy? Chẳng phải ban đầu nói là một ăn hai sao? Một con bạc bức xúc chất vấn. Ừ, đó là tỷ lệ lúc trước khi trận đấu chưa diễn ra. May sợ đông sợ tây không dám được, giờ kết quả lộ ra đấy còn đòi đòi tỷ lệ cũ. Không như mày, ở xóm tao xích đầy đại niệm ai. Con bạc kia bị nói móc thì giận tím mặt thế, nhưng hắn còn chưa kịp phát tác thì đã có tiếng xem vào, lang nhằng thì lan đi, 1.2 thì 1.2, tao đặt 10.000 cho gà Thẳng Tiến Hoàng từ đâu nhảy bộ ra, trên tay Lâm Lâm cầm hai tờ 5.000 rúi vào tay Hải. 10.000 ở nông thôn cũng là một số tiền lớn, thực tế đây cũng là toàn bộ gia tài mà nhóm Cường có thể huy động được cho tới lúc này được hắn sai người mang ra để dụ mồi. Đúng như tính toán, đám đông sau khi thấy có kẻ dám bỏ ra tới 10.000 bắt cho gà phe tiến thắng thì lập tức ồn ào nghị luận. 10.000, chật chật chơi lớn vậy. Ừ, cứ nhìn thế trận lúc nãy, xem ra gà Thẳng Tiến thắng chắc rồi chứ gì nữa, mày nhìn xem, gà của đội Thẳng Cường đúng là phế, chỉ có đứng im chịu đòn, không thua mới lạ thì thế mới nói, cực đội Thẳng Tiến chắc chắn có ăn vậy hả, thế tao cũng phải theo mới được. Bị đám cò mồi dẫn dắt, những con bạc khát nước kẻ ít người nhiều lũ lượt nộp tiền cho Hải. Dĩ nhiên cũng có những kẻ đánh liều bắt cửa ngược lại vì tỷ lệ ăn cao thế, nhưng dĩ nhiên số lượng này không quá nhiều. Thực tế, lúc này ngay cả người bên làng của Cường cũng hùa theo bắt cửa gà của Tiến, tình cảm là một chuyện nhưng lợi ích nhìn thấy như vậy, nếu không tranh thủ kiếm chút đỉnh thì đúng là quá có lỗi với bản thân. Cường lựa chọn Hải và Đại cũng là có nguyên nhân trong đó. Hai tên này là con nhà khá giả, bố mẹ có cửa hàng tạp hóa trên huyện nên không gây ra nghi ngờ gì lớn. Thứ nữa, đa số con bạc đều tin tưởng nếu hai đứa này dám quỵ không trả thì cũng đừng hòng sống nổi ở cái làng này, bố mẹ nó trước sau cũng phải nôn tiền ra mà trả thay cho bọn chúng. Hải thu tiền đúng là thật muốn mỏi tay rồi. Sau 5 phút giải lao, cái túi sách hắn mang theo vậy mà đã dày ấm áp. Tuy nói đa số toàn là tiền lẻ nhưng theo ước tính của Hải, cũng phải tới gần 200.000 bạc. Hải tuy rằng cũng vẫn thường thấy qua trong nhà thế nhưng đó đều là tiền hàng, để hắn cầm tới tay một con số lớn như vậy thì cũng là chưa từng có. Số tiền này tuy đa phần là người ta cược cho gà tiến thắng thế nhưng Hải biết Cường chắc chắn sẽ có cách lấy được đến tay. Hải không rõ tên lùn kia sẽ làm ra sao thế nhưng cái danh gia cắt kia cũng không phải thổi bong bóng lên mà có, xưa nay chỉ có người chịu thiệt cho Cường chứ ít khi thấy hắn nhường ai lấy một bước. Hết 5 phút rồi, đấu tiếp thôi, có tiếng ai đó kêu lớn. Đám đông như được hiệu triệu lập tức bay kín xung quanh sới đấu. Sau giây lát, cặp chiến kê đã lại được song phương mại gà thầy vào nhau. Sau thời gian nghỉ ngơi, gà của Cường đã hồi phục được phần nào nên di chuyển có phần linh hoạt hơn so với lúc cuối hồ đấu trước, ngược lại gà của Tiến vẫn ỉ trệ không còn hùng hổ như khi nhập cuộc. Hồ đấu thứ hai theo đó mở màn khá kẻ nhạt, cặp chiến kê chẳng tung ra được miếng đòn nào ra hồn mà chỉ di chuyển thành vòng tròn. Toàn thấy gà mình hiền độ xuất liền chủ động ôm lên rồi đẩy mạnh về phía chiến kê đối phương. Việc này tỏ ra có hiệu quả khi lần này, đôi bên sau đó đều tung ra những cú đá liên tiếp khiến đám đông lấy lại cảm giác phấn khích. Gà của Toàn vẫn tỏ ra trên chân thế nhưng cũng chỉ được vài đòn thì bỗng nhiên di chuyển loạn choạng, cặp mắt vốn tràn ngập hung quang lại trở nên lờ đờ như tới giờ lên chuồng. Gà của Cường đang trong thế hăng, theo đó khi đối phương bỗng nhiên yếu đi liền dồn dập lao tới tung ra những đòn đánh ác liệt về phía đối thủ. Đám đông không hiểu làm sao tình thế lại biến chuyển nhanh đến vậy thế nhưng mặc kệ nguyên nhân là thế nào, phát sinh chuyện lật ngược thế cờ này quả là đầy tính kịch tính, theo đó những tiếng reo hò lại được dịp dồn dập băng lên. Liêm và Ân có lẽ là hai người phấn khích nhất, sau khi chứng kiến mỗi một cú đá hiểm của gà phe mình, hai tên đều la hét tới khan cổ họng. Ở chiều ngược lại, Toàn và Tiến thì lại đang trợn ngược mắt, há hốc mồm không tin nổi vào những gì đang thấy. Anh Toàn, sao lại thế này? Tiến hoang mang hỏi. Bọn này có dở trò Toàn nhát gừng đáp lại mẹ kiếp, em biết ngay mà. Cái thằng lùn kia không phải loại tử tế gì, Tiến nghiến răng. Gà của ta hình như chúng thuốc mê, Toàn quan sát thêm giây lát rồi suy đoán. Chúng chơi gà chúng ta lúc nào? Tiến đặt vấn đề gử, cái này tao cũng chưa biết được, Toàn lắc đầu. Nói vậy, chẳng phải gà mình sẽ thua sao? Hỏi xong thấy Toàn im lặng không đáp, Tiến cũng đoán ra được đại khái tình hình. Mím môi, sau đó dường có chút không can tâm hắn văng tục, con bà nó, nhất lẽ, nhì lùn đúng là mấy thể loại này không thể chơi cùng được. Át xì ở phía bên này, Cường đống nhiên hắt hơi. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Ồ, hình như có người đang nói xấu tao, Cường cười cợt quay sang Kiên nói. Anh Cường, em thấy không chỉ là nói xấu đâu. Thằng Tiến đang sắp nổi điên rồi, Kiên cũng phát hiện ra Tiến đang nhìn sang bên này cùng với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống bọn hắn. Ha ha, cái này là tự bọn hắn tìm khổ. Ai bảo lại dám thách đấu chúng ta bâng, cơ mà em đang lo nhờ anh nó nhận ra vấn đề nhận ra thì thế nào. Chúng nó làm được cái gì? Anh Cường, lao Toàn này cũng không phải diện dễ trọng. Nghe đâu thân với hội lao Tùng mặt xẻo lắm. Thứ mày lo hơi thừa rồi. Thứ nhất bọn nó không có bằng chứng, thứ hai tao cũng chẳng sợ cái thằng Tùng kia. Bọn nó dám tìm tới gây sự, đến một thằng đánh một thằng đúng thế, đến một thằng, đánh một thằng. Ngán gì chúng nó. Liêm ở bên hóng hớt được câu chuyện nên A Dua xem bảo. Kiên bị khí thế không sợ trời không sợ đất của Cường với Liêm thu phục nên không nói thêm cái gì, tiếp tục quan sát trận đấu. Diễn biến hiện tại cũng không có nhiều khác biệt so với tính toán của nhóm hắn, thuốc mê bôi trên lông cổ gà đội mình quả nhiên đã phát huy tác dụng khi chiến kê của đối phương mỗi lúc một yếu. Nó gần như đứng im cho gà đội kiên đám mà không làm ra được bất kỳ động tác phòng vệ nào, chứ đừng nói tới phản đòn. Tình cảnh lúc này tương tự như phần đầu hồ đấu trước, chỉ khác là vị thế của đôi bên đã bị đảo ngược, thật khó mà tin được con chiến kê nhìn qua có phần dũng mãnh hơn lại bị đối thủ nhỏ con hơn đánh cho tơi tả, gà nòi lại bị gà có ức hiếp tới mức không thể ngóc đầu lên được. Toàn rất muốn nhẫn mại đợi hồ đấu kết thúc, thế nhưng cứ mỗi một giây chứng kiến gà nhà mình bị đối phương liên tục công kích khiến máu thịt văng ra tung tóe, hắn vẫn là không nhịn nổi. Dù sao, hắn không thể cứ như vậy để chiến kê mà hắn chăm sóc còn hơn trăm người yêu bị đánh cho tới chết được. Dừng lại, không đánh nữa, Toàn vung tay hô lớn. Âm lượng đủ lớn để đánh động tất cả những người xung quanh chú ý về phía Toàn, trừ Cường. Toàn thấy Cường dường như không có động thái muốn dừng cuộc đấu, tiếp tục để gà của hắn tấn công chiến kê của mình đang không có sức hoàn thủ thì tức giận quát lại lần nữa: "Mày biết hả Cường, tao nói dừng lại." Ân thấy Toàn đã tỏ ý chịu thua, bản tính hắn vốn dễ thỏa hiệp nên liền đưa tay lay vai Cường: "Anh Cường, bên anh Toàn chịu thua rồi tới đây." Cường đành phải ngẩng đầu lên rồi ra chiều ngạc nhiên hỏi lại: "Thua? Thật à? Tao có nghe ông ấy nói vậy đâu." Ân gãi gãi đầu giải thích: "Nhưng anh ấy mới hô dừng lại rồi hử?" Dừng lại đâu có nghĩa là nhận thua, Cường nói xong thì lại tiếp tục nhìn vào sới đấu. Tiến đứng cạnh Toàn thấy gà mình sắp không chịu nổi đành nhảy bổ vào ôm nó lên, vừa hay tránh đi một đòn đá sắc lẹm từ chiến kê của Cường. Cường thấy vậy thì đứng bật dậy chỉ tay về phía Tiến trợn mắt chửi: "Mẹ kiếp, mày làm cái gì đấy? Định phá sới hả?" Tiến cũng chẳng kém cạnh gân cổ lên quát: "Mày vừa biết, vừa mù hả? Không nghe thấy bọn tao nói dừng lại rồi hả? Thứ nói dừng là dừng được à? Sao lúc gà tao bị đá cho tơi tả không thấy bọn mày kêu dừng?" Cường hùng hổ quát lại. Tiến đang định đôi co tiếp với Cường thì Toàn đã ngăn lại rồi trầm giọng: "Bọn tao chịu thua. Được chưa?" Cường vốn đang một dạng chó dại cắn cản, nghe được lời này từ phía Toàn vậy mà lại thay đổi sắc mặt cười cợt: "Đấy, dùng là phải cho đúng từ không dễ không hiểu nhau lắm. Nói vậy là không cần đấu tiếp rồi phải không?" Toàn hư lạnh: "Thường đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Hôm nay, bọn mày có thể thắng nhưng chẳng có gì đảm bảo sẽ không có người trị được bọn mày." Cường tỏ ra chẳng mấy quan tâm tới lời nhận xét này, theo thói quen mở miệng đòi tiền: "Được rồi, nói nhiều để làm cái gì? Cho xin tiền cược đi." Toàn thấy thằng lùn trước mặt con ít tuổi hơn mình nhưng ăn nói không trên không dưới, sức láo hết mức thì gần giọng: "Làm người cũng nên biết chút quy tắc." Cường vẫn một bộ dáng thản nhiên: "Quy tắc? Nó là cái gì? Tôi chỉ biết rằng thắng cược thì được lấy tiền thôi." Toàn thật muốn lao tới dạy dỗ cho thằng láo lếu trước mặt một trận thế nhưng ở đây đông người, nếu hắn gây lộn rất dễ gây hiểu lầm là thua cược nên muốn dùng vũ lực để chạy làng. Việc bất lợi như vậy, Toàn vẫn đủ tỉnh táo để không làm. Sau khi hít vào một hơi kiềm chế sự tức giận trong lòng, Toàn rút ra một tờ 20.000 màu xanh dương thẻ xuống đất rồi lớn giọng: "Tiền đấy. Nhưng mà tao nói trước, tiền này rất nặng, cũng không phải ai cũng có thể cầm lên được thật sao?" Cường vừa nói vừa bước qua tấm phên đi tới trước mặt Toàn nhặt tiền lên kiểm tra. Lật qua lật lại tới 3-4 lượt thấy không có rách nát gì, hắn mới hài lòng đút luôn vào túi rồi buông lời cười cợt: "Ok, tiền này tôi nhắc lên nổi rồi, đã nhận đủ." Toàn nheo nheo mắt nhìn Cường giây lát, sau đó không nói thêm cái gì với hắn liền phất tay ra hiệu cho Tiến và đám chiến hữu: "Về cả đi, mọi chuyện tính sau." Cường đứng tại chỗ chờ cho đối phương lục tục rời đi hết thì cũng liền hạ lệnh thu binh. Sau cùng, trên sân bóng chỉ còn mấy tên lại, Hải cùng với đám con bạc ở lại để tính toán với nhau những phần tiền cá độ. Chương 8, hôn chiến, 1, chương 8, hôn chiến, 1, trường cấp 3 huyện Đông Lai, Tùng. Tùng. Tùng nhịn suốt gần một tiết học của ông thầy khó tính, vừa có chống điểm giờ ra chơi, lại đã lao ngay tới nhà vệ sinh của trường với tốc độ phi mã. Kéo đội khóa quần, hắn kéo cổ thằng đệ ra rồi ngửa mặt lên trời ồ ồ xả lũ. "Nóa, tí nữa thì xón mẹ ra quần, lao thầy ra ác thật." Vừa lim dim mắt hưởng thụ sự khoan khoái sau khi nỗi thống khổ được giải tỏa, đại vừa lầu đầu đáng trách: "Cha cha, đợt này nhìn hàng có vẻ phồng phao phết nhỉ?" Có tiếng của Hải vang lên bên cạnh. Đai he he mắt nhìn sang sau đó nhếch miệng, nín cả một buổi, nó không trướng lên mới lạ. "Ừ, tao cũng mắc quá, rút kinh nghiệm lần sau, có tiết ông thành là phải đi sớm mới được." Hải kết luận rồi cũng liền tranh thủ thời gian giải quyết nỗi buồn. Có lẽ vì tích nước khá nhiều nên mất tới gần cả phút, hai tên mới hoàn thành xong nhiệm vụ giảm áp lực cho bàng quang. Trong lúc chờ tới lượt mình rửa tay, Hải đồng thời lên tiếng: "À, anh Cường bảo tao nói với mày, trưa nay mấy anh em qua quán bà Liên làm bữa nhậu đại khóa lại vòi nước." Hai tay vung vẩy cho giáo bất rồi quay sang nói: "Nhậu quán cửa hả? Sang nghệ." Hải bĩu môi: "Tháng độ mấy trăm nghìn thì tiếc gì bữa nhậu, anh Cường cũng không phải loại hẹp hòi." Với anh em đại cười cười rồi tiếp lời: "Ờ, cơ mà đại ca cũng giỏi thật, không biết làm thế nào mà thắng được nhỉ?" Hải vừa cúi xuống lúi húi rửa tay vừa đáp: "Vậy mới gọi là Cường gia cát, tao với mày mà biết được thì còn nói làm gì?" Đại gãi gãi đầu sau đó tặc lưỡi: "Kệ đi, nghĩ làm gì cho nhức đầu. Quan trọng là đi theo anh Cường có ăn là được rồi." Hải lau tay vào quần rồi rụng: "Ừ, mà đi ra ngoài nói chuyện. Trong này khai bỏ mẹ ở, tao đang tính có khi qua rủ anh Cường trốn luôn tiết cuối rồi đi ăn cho sớm, chiều còn làm bán bia ủm ý kiến nghe hay đấy. Tao với mày qua lớp anh ấy đi được, đi thôi." Hải và Đại sóng vai nhau hăm hở rời khỏi khu vực nhà vệ sinh. Chỉ là, bọn họ lại không phát hiện khi hai người vừa đi quất, từ phía góc tường, Tiến bỗng nhiên bước ra, ánh mắt meo hướng của Hải và Đại, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy ý cười. Hơn 12 giờ, quán bia Hùng Liên, Liêm, thằng Hải với thằng Đại đi đâu sao còn chưa thấy đến nhỉ? Kiên sốt ruột hướng phía Liêm hỏi. "Tao cũng không biết. Lúc sáng thấy bọn nó kêu trốn tiết cuối ra đây mà giờ còn chưa thấy mặt đâu." Liêm lắc đầu. "Hay là bị tóm rồi? Mấy lao bảo vệ trường mình cũng rắn lắm ân phỏng đoán." "Ừ, rắn thì rắn nhưng cứ lựa giờ ra chơi, chuồn ra cổng thì ai cấm?" Kiên phản bác. Cường thấy đám chiến hữu tranh cãi ồn ào thì phất tay: "Được rồi, Châu chậm uống nước đủ, mặc sát hai thằng đấy." chén đi đã, tao đói rồi. Nói xong, Cường chủ động gắp lên một viên thịt nướng cho vào mồm nhồm nhồm ngay. Đám Kiên, Liêm, Ân cũng đã đói ra họng, thấy Cường khai cuộc thì cũng chẳng buồn chờ thêm, lập tức tranh nhau gắp đồ ăn trên đĩa. Không giống như Đại và Hải, Cường cùng chúng bạn xuất thân đều là gia đình thuần nông, bữa cơm nào có mấy khi được biết tới miếng thịt, do đó chỉ trong chốc lát, bàn nhậu đầy ắp món ngon đã vơi đi quá nửa. Đồ ăn đủ hấp dẫn khiến bọn họ quên bén đi luôn hai người vắng mặt. Mãi cho tới gần 1 giờ chiều, sau khi tên nào cũng đã làm một bụng no nê, Cường mới có thời gian nhớ tới đồng bọn. Mẹ kiếp, hai thằng kia chết mất xác xó nào rồi. Hẹn hò như, lần sau đừng bảo có miếng ăn anh em lại không gọi. Cường ở ra một hơi rồi bưng lời chửi rủa. Liêm xoa cái bụng căng tròn gật đầu phụ họa, đúng vậy. Lần sau cho bọn nó hít không khí đi, không cần rủ. Liêm vừa nói hết câu thì bất ngờ từ phía cửa, một bóng người quen thuộc sắp ngựa chạy tới, đồng thời hoảng hốt la lên, anh Cường, mau cứu cứu thằng Hải. Nó bị Lao Tùng mặt thẹo bắt rồi cái gì, sao lại bị bọn nó bắt? Nhận ra là Đại, Cường đứng dậy. Lao Tùng bảo anh sai em với Hải làm có mồi lừa tiền cược bọn đàn em chúng nó. Bọn nó nói muốn anh tới gặp Đại, vừa lau vết máu trên khỏe miệng vừa nói. Nói vậy trưa nay hai thằng mày không thể tới đây là vì bị bọn nó kiếm chuyện. Cường quắc mắt giận dữ. Vâng, hai thằng em vừa ra khỏi cổng thì bị bọn nó chặn lại. Chúng nó thả em ra để chạy đi báo tin cho anh Đại, nhăn nhó đáp lời. Dân bọn chó mấy thằng khốn đó đang ở đâu? Cường giận dữ đập mạnh bàn. Tụi nó bảo chờ anh ở cổng sau sân vận động hay lắm, cắn người được vài phát nên tưởng răng mình sắc. Để tao gõ dụng vài cái xem lần sau bọn nó còn dám cắn cản nữa không. Chúng mày, đi theo tao. Nói xong Cường liền hành động, hắn gạt phăng chiếc ghế, hùng hổ đi về phía quầy thanh toán. Bà chủ, tính tiền. Chủ quán thấy vẻ mặt bất thiện của Cường cùng bộ dạng máu me của Đại, biết đám thanh niên trước mặt chẳng phải dạng hiền lành gì, bà ta theo đó liền đội vàng nhẩm tính rồi đưa ra một con số, của các cậu hết 31.000 tiền đây, phần còn thừa tính vào lần sau. Cường lục lọi ví rút ra hai tờ 20.000 đưa tới. Thôi, thôi, lần nào tính vào lần ấy không lại lẫn. Đây là 10.000 tiền dư, coi như tôi tính các cậu 30.000, chẳng chủ quán nào dám dây dưa nợ nần gì nên đội vàng giảm giá để sớm tiến đi đám ôn thần trước mặt. Ừ, cũng được. Cảm ơn. Cường nhận lấy tờ 10.000, cũng chẳng quản chủ quán thực tế đang suy nghĩ cái gì, liền xoay người dẫn đám chiến hữu rời đi. Ở phía sau, bà chủ quán đợi cho tới khi nhóm Cường khuất hẳn sau cổng ra vào mới dám lắc đầu lẩm bẩm, thật là một đám ăn không ngồi rồi, chỉ biết suốt ngày lang thang gây sự cửa hậu sân vận động huyện Đông Lai. Một nhóm khoảng 7-8 tên thanh niên đang tụ tập lại một chỗ quay lấy một thanh niên bị trói chặt hai tay vào giữa. Ngồi trốn hôm trên nắp cống thoát nước cạnh đó là một gã khoảng 20-21 tuổi. Tên này người không quá to cao nhưng đầu cạo trọc, tay xăm trổ đặc biệt trên má lại có một vết thẹo dài khiến hắn nhìn qua có vẻ khá dữ tợn. Anh Tùng, liệu cái thằng tên là Cường đó có dám đến không? Một tên thuộc hạ có chút sốt ruột vì phải đợi lâu nên lên tiếng hỏi. Tùng rít một hơi đến cắn điếu thuốc lá, tiếp đó hắn nhả ra làn khói dày đặc rồi mới dùng chất giọng khàn khàn bị được trả lời. Nó không tự đến thì đi bắt nó đến. Có gì mà phải hỏi? À, vâng. Em chỉ sợ nó nhát gan bỏ trốn chúng ta lại phải mất công tìm tên, vừa hỏi gãi gãi đầu lý luận. Hừ, trốn được một hôm chứ trốn cả tuần, cả tháng thế nào được? Tao không tin không tìm được nó. Tùng bước đầu lọc xuống kênh nước trước mặt rồi nết miệng đáp lời. Không cần phải tìm, bọn tao đến rồi đây. Tùng vừa dứt lời thì từ ngã rẽ có tiếng người phát ra. Tùng quay đầu lại liền nhận ra trước mặt mới có 5 tên thiếu niên vừa tới. Quan sát giây lát, hắn đứng lên chỉ tay về phía bọn họ rồi lớn giọng, thằng nào là thằng Cường? Bước ra đây. Tùng nói xong, vốn cho rằng sẽ có một tên to con nào đó trong nhóm đi ra nhưng không ngờ xuất hiện trước mặt gã lại là một kẻ có vóc dáng nhỏ thó và đen búa. Mang theo chút khinh thường, Tùng cười cận, mày là Cường? Là đại ca của mấy thằng kia. Cường nết nết khoe miệng. Tôi đúng là Cường nhưng không phải đại ca của ai. Bọn tôi là bạn bè, thấy Cường nhỏ tuổi nhưng đứng trước mặt mình lại tỏ ra rắn giỏi. Tùng cười gằn, thử, chỉ cần mày là Cường là đủ rồi. Biết lý do tao gọi mày tới đây rồi chứ. Đừng nhiều lời, thả bạn tôi ra. Cường không muốn đôi con nên giọng điệu có phần thiếu kiên nhẫn. Mày đang ra lệnh cho tao đấy à, thằng ngãi. Biết tao là ai không? Tùng trợn ngược mắt. Thử, chẳng phải muốn đòi tiền sao? Tiền đây. Cường vừa nói vừa móc từ trong túi lôi ra một nắm lộn xộn gồm toàn những tờ 5 và 10.000. Tùng liếc mắt ước lượng số tiền trên tay Cường cũng phải khoảng gần 100.000, con số này đủ làm hắn hài lòng, thế nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra cứng rắn, thường con mẹ nó, mày bày trò lừa được bao nhiêu tiền từ đám anh em tao, đừng tưởng tao không biết. Khôn hồn thì nôn hết ra. Cường mím mím môi giây lát rồi lại tiếp tục thò tay vào túi còn lại. Ngay khi Tùng còn cho rằng Cường chịu nhịn thì bất ngờ thằng lõi này lại vung tay khiến một vật gì đen ngòm bay thẳng vào mặt gã. Bút. Á hự vật lạ được phát động ở khoảng cách gần lại hoàn toàn bất ngờ nên Tùng không tránh kịp, phần má phải của hắn dính trọn toàn bộ lực công kích không khác gì bữa bổ. Xương quai hàm của Tùng như một nước, máu từ trong miệng ông nộp phun ra kèm theo vài cái răng không may mắn. Đợt mờ, ang đằng ngó hầy hầy bốn bốn chết bọn này, ập hò hao Tùng một tay vừa bụ miệng vừa hung dữ chỉ đạo bọn đàn em tấn công Cường. Đám đàn em không thể tin nổi một thằng mắt con nhỏ thó như Cường vậy mà lại dám chủ động ra tay với Tùng. Theo đó phải cho tới khi Tùng ra lệnh, mấy tên này mới lấy lại tỉnh táo cầm gậy xông tới bao vây nhóm của Cường vào trong. Cường sau khi thành công đánh đòn phủ đầu khiến Tùng chịu thương tổn nặng thì lập tức rút vào trong để mấy tên chiến hữu bao bọc. Đây không phải là vì Cường sợ chết mà là một dạng chiến thuật đánh lộn đã được nhóm hắn nghĩ ra sau rất nhiều lần hiệp đồng tác chiến. Cường có vóc người nhỏ không thích hợp đối đầu trực tiếp, do đó nhiệm vụ của hắn chính là trợ chiến, lợi dụng sơ hở của đối phương khi phải đối đầu với chiến hữu phe mình để cắn trộm phân tán sự tập trung hoặc là ra đòn kết liễu. Không rõ có phải vì tính chất của vai trò này rất thích hợp với tính cách của Cường hay không mà hắn phát huy một cách vô cùng hiệu quả. Có thể nói, trong hầu hết các trận chiến của nhóm trước đó, có đến 5, 60% đối thủ chính là bị chiêu đánh lén của Cường hạ gục. Chương 9, hỗn chiến 2, chương 9, hỗn chiến 2, Tùng ở ngoài thấy Cường và đồng bọn đã bị vây lại lập tức gào lớn, anh đu ẻ ơi ăn ngó hay ngó ao, đánh quẹ mấy thằng chó này cho tao, đàn em của Tùng nhận lệnh vùng gậy tấn công. Chỉ là nhóm Cường cũng không tới tay không, từ trong người, bọn hắn lôi ra mấy ống tiếp sắt giấu sau lưng áo rồi bắt đầu triển khai màn hỗn chiến. Liêm và Ân là hai tên to con, thường ngày đầu óc không được linh hoạt cho lắm thế nhưng khi đánh nhau lại tương đối lợi hại. Chỉ thấy mỗi tên vậy mà có thể đối kháng cùng hai, ba kẻ khác, lực cánh tay của con nhà nông không phải đám thanh thiếu niên suốt ngày chỉ biết la cà lêu lổng có thể so sánh được. Kiên thì lại có vóc người rong ròng cao, tuy không có gia lực mạnh mẽ được như Liêm và Ân nhưng bù lại tốc độ di chuyển rất nhanh, tên đối thủ to con vì thế phải rất vất vả mới đối đầu được với hắn. Về phần Đại, tên này vốn là con nhà giàu, tuy xưa nay ít nhiều theo chân Cường lăn lộn nhưng nếu để nói về kỹ năng chiến đấu thì có lắp 10 cái động cơ vào mông cũng đuổi không kịp bất kỳ ai trong nhóm. Đại không có gì lợi hại thế nhưng hắn may mắn không ở thế thua khi được Cường yểm trợ. Hai đánh một không chột cũng quẻ đối thủ của Đại và Cường cũng chỉ là một tên gầy gò như thẳng nghiện nên cắt hai dễ dàng ứng phó. Chỉ thấy sau vài phát ra đòn hội đồng, Liên Minh Cường Đại liền bộc lộ ra sự cường đại của Liên Minh khi nhanh chóng khiến đối thủ phải nằm gục xuống đất rên rỉ. Đây cũng là tên đầu tiên trong đám đàn em của Tùng bị hạ gục. Ngoại trừ Tùng đang đau đớn ôm mặt đứng ngoài cầm máu thì thủ hạ của hắn cả thể gồm có 8 người. 5 người đã bị bộ đôi Châu Bò Liêm Ân phối hợp cầm hòa, một kẻ thì đang bị kiên quân lấy, một gã thì đã gục nên chỉ còn lại một tên lúc này đang thấp tha thấp thỏm trước sự đe dọa tới từ song sắt cường đại. Tay chân của Tùng xưa nay chỉ ý đông nhất ít, bắt nạt người thân cô thế cô hay đám học sinh yếu ớt nhát gan, nào đã bao giờ gặp phải một bọn thiện chiến như thế này, thua thiệt cũng là điều dễ hiểu. Tới lúc này, Tùng biết nếu hắn còn không ra tay thì rất có thể cả bọn sẽ sớm phải bỏ chạy trước sự hung mãnh của đối thủ. Nghĩ là làm, hắn vơ lấy cây gậy đang dựng gần đó, nhịn đau xông vào hiểm trợ cho đồng bọn. Cầm tặc phải cầm vương Tùng rất muốn trực diện tấn công Cường thế nhưng tên lõi này cứ đánh xong một gậy là lại rút vào vòng trong rình rập, cho dù muốn Tùng cũng không thể nào tiếp cận được. Cực chẳng đã, hắn đành quay sang hiểm trợ cho tên đồng bọn khác. Tiên vốn đang chiếm thế thượng phòng, bất ngờ bên tai vang lên tiếng gió. Theo phản xạ, hắn lách người qua thế nhưng cũng không hoàn toàn tránh được. Bị một cảm giác đau nhói nơi bắp tay khiến chiếc tuyếp sắt trên tay Kiên suýt chút nữa rơi xuống. Bất quá khi hắn còn chưa kịp ổn định thân mình thì một bóng gậy khác lại vụt lao tới vùng thắt lưng. Đòn đánh quá nhanh, quá gần, Kiên có muốn tránh cũng tránh không nổi nhưng ngay lúc hắn chỉ còn biết trơ mắt chịu trận thì một vật thể hình tròn màu đen bay xẹt qua mặt hắn với tốc độ cao. Buông tha ôi, chết tao rồi. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, chốt thấy tên con đồ đang tấn công Kiên bung rơi cây gậy, ôm mặt lăn lộn trên đất đau đớn kêu trà khóc mẹ. Cường kịp thời cứu nguy cho Kiên thì lại lập tức thu hồi ám khí rồi rút lui vào bên trong, nhanh chóng như một con sóc. Tùng đứng ở một bên, thấy Cường thành công hạ thêm được một tên bên mình thì phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi, vết thẹo trên mặt đỏ tấy lên như một con rết rất đáng sợ. Mẹ nó, thì ra lúc nãy mình bị thứ kia ám hại. Nhìn quả cầu sắt có dây xích nhỏ đang được Cường thu vào trong tay, mắt Tùng vằn lên tia máu. Hắn biết, nếu không thể giải quyết được thằng lõi chuyên rình mò cắn trộm kia thì phe hắn cũng đừng mong có được cửa thắng. Ánh mắt đảo qua đảo lại một hồi, Tùng giật lùi ra sau kéo giãn khoảng cách cùng với Kiên đồng thời âm thầm đưa tay vào trong túi quần tìm con dao nhíp. Thủ săn hung khí, không nói một lời, hắn bất ngờ động thân lao về phía Kiên vung mạnh vậy. Kiên vốn sức lực đã bị tiêu hao đáng kể sau khi quần thảo với đối thủ, đã thế còn bị một đòn đau vào tay nên mức độ nhanh nhẹn giảm sút, hắn chỉ có thể miễn cưỡng dùng hai tay cầm gậy chống đỡ đòn tấn công của đối phương. Choang tiếng tuyếp sắt cả vào nhau chát chúa vang lên, hai tay Kiên tê dần, cây gậy cũng rơi xuống đất, cả người hắn loạn choạng lùi lại phía sau. Mèo Bích Cường ở phía sau, thấy Kiên gặp nguy hiểm đội va tung cầu sắt ra hiểm trợ thế nhưng lần này hắn đánh hụt, đối phương như đoán trước nhảy tránh khỏi đòn đánh bất ngờ từ phía sau của hắn. Cường thầm hô không ổn, đang khi hắn muốn giật mạnh dây thu hồi bi sắt thì bất ngờ hắn nhận ra trên tay Tùng xuất hiện vật gì đó sáng loáng. Bỏ mẹ, hỏng rồi. Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu, không kịp làm thêm động tác nào dư thừa, Cường đổ người lăn tròn xuống đất. Chỉ là mọi thứ đã trễ, con dao nhịp trên tay Tùng bằng một tốc độ cực nhanh lao tới cắm thẳng vào bắp tay Cường. À ôi, đau quá. Cường đánh lộn thì nhiều nhưng trước nay hắn vẫn luôn có nhược điểm là chịu đau rất kém, bị thương liền la lên oai oái. Kiên thấy vậy vội áp sát hắn gấp gáp hỏi, anh Cường, có sao không? Mẹ nó, mắt mày mù à? Để tao đâm dao vào tay mày xem có sao không. Cường đang đau muốn xỉu dễ dàng bị câu hỏi ngu ngốc của Kiên chọc giận. Tùng tuy không đánh trúng phần yếu hại của Cường thế nhưng thấy đã làm thằng lõi này thua thiệt, hắn hả hê nói, thế nào, thằng lõi? Ăn ao đúng chứ hả? Thế nào, thằng lõi? Ăn dao sướng chứ hả? Cường nghiến răng nghiến lợi, thằng chó, cắn trộm được cái đã tinh tướng cái gì? Hãy thì ông cắn trộm, mày thì không cắn trộm. Tùng chỉ vào cái miệng đang sưng véo của mình gầm lên. Tao là đánh du kích, là chiến thuật, không giống loại mày. Cường dường như quên cả đau gân cổ cái. Thử có dại ăn ản. Xem bây giờ, hãy làm sao hả ánh, thử. Chó dại căn cản. Xem bây giờ mày làm sao mà đánh. Tùng há mồm phản bác. Vừa nói, Tùng vừa xách tuyếp sắt lao đến. Liêm thấy đại ca gặp nguy, tính chạy tới cứu viện thì bất ngờ có tiếng chân rầm rập, tiếp đó là tiếng còi huýt vang cùng tiếng quát lớn, tất cả đứng im, bỏ vũ khí xuống. Cả Cường lẫn Tùng đều bị tiếng quát này làm cho giật mình, không cần phải quan sát đôi bên đều biết an ninh khu vực đã tới. Chúng tôi là công an tiểu khu Đông Tác, các anh ẩu đã gây mất trật tự trị an khu phố, mời tất cả về đồn phục vụ công tác điều tra. Nhìn một vài bóng áo xanh ít ỏi đang loang loáng bao vây khu vực, Cường và Tùng đưa mắt nhìn nhau. Sau giây lát như đạt được sự đồng thuận chung nào đó, cả hai đồng thanh hô lớn, chạy. Tiếp đó, không ai bảo ai, cả người của Cường và Tùng đều đồng loạt ném gậy về phía công an rồi mạnh ai nấy chạy. ngay cả mấy tên đang lăn lộn trên đất hay hải vốn là bị trói chặt hai tay cũng có giò ba chân bốn cẳng chạy chối chết. Lực lượng an ninh vốn mỏng lại bị đám thanh niên ném gậy vào người, thành ra khốn đốn tránh né xong thì bọn giặc cỏ đã chuồn hết vào các con hẻm không nhìn thấy bóng dáng. Vị chỉ huy ngao ngán nhìn quanh một hồi nhưng cũng không có cho người đuổi theo. Dù sao đám thanh niên gây rối đánh lộn lẫn nhau ở cái khu phố này diễn ra không phải là ít, không dám nói là thường nhật thế nhưng dăm bữa nửa tháng lại xảy ra một vụ thì chắc chắn là có. Lúc này, sau khi đánh giá sơ bộ không thấy có hậu quả gì lớn, ông ta ngao ngán thở dài rồi hạ lệnh cho toàn đội thu quân trở về trụ sở. Chương 10, hòa phúc song hành chương 10, hòa phúc song hành á ui, anh Cường, nhả tay em ra. Ân vừa gào vừa cố gắng dây rùa hòng thoát khỏi cặp hàm chắc khỏe của Cường. Chỉ là, mặc kệ hắn làm thế nào, Cường vẫn sống chết cắn chặt lấy bắp tay của Ân không nhả, tình cảnh rất giống với một con chó bùn đang cắn mồi. Lưỡi dao đã được Kiên rút ra khỏi vai thế nhưng cơn đau khiến bản năng hoang dã trong người Cường mất kiểm soát, hắn há miệng cặp bừa khiến Ân đau muốn khóc. Cường nhắm tịt hai mắt hồi lâu, hàm răng nghiến chặt. Hắn chẳng cần biết chuyện gì xảy ra cho tới khi bị Kiên dội cho một gáo nước vào mặt. Sợ. Khúc 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 Cường bị nước tràn vào mũi khiến hắn phải mở miệng ra ho sặc sụa. Ân tranh thủ cơ hội lập tức giật tay ra khỏi bộ hàm của Cường rồi lập tức vọt ra xa tới cả chục mét. Mẹ kiếp, tí nữa thì mất nguyên miếng thịt. Không biết có phải đi tiêm phòng không đây. Hừ hừ vừa nhăn nhó xoa tay, Ân vừa lẩm bẩm thầm đủ. Con bà nó, khúc thằng nào định dìm chết tao thế khủng. Có tiếng Cường đầy tức giận vang lên. Ha ha, anh cắn thằng Ân tí chết, không làm vậy anh đâu chịu nhả nó ra. Kiên có chút áy náy cất lời. Cường trừng mắt, hết nhìn Kiên lại quay sang Ân. Khẽ liếm liếm mép cảm thấy được vị mặn mặn, tanh tanh của máu, Cường nội phun ra phì phì, chốc chốc lại muốn nôn mẹ. Thôi, ngồi im để em băng lại vết thương. Dì hết máu thì thôi. Kiên lên tiếng đề nghị sau đó lấy miếng gạc và cuộn đông băng mới mua ở trạm y tá xã Long Nóng băng lại cho Cường. Cường vẫn còn cảm thấy khá đau nhưng tất nhiên lúc này cũng chỉ còn hơi nhói, may mắn vết thương không sâu nếu không hắn đã phải nằm viện dài ngày rồi. Xong xuôi mọi việc, thấy không còn chuyện gì lớn, Kiên lên tiếng, thôi, muộn rồi. Bọn em về đây Cường lường lượng, bọn mày định bỏ thương binh lại một mình rồi chạy hả? Ha ha, giờ này bác Mai chắc cũng sắp về rồi. Bọn em tụ tập đông ở đây khéo lại lộ chuyện Kiên phân trần. Ờ, vậy thì xéo hết nhanh đi, còn đứng lù lù ra đó làm gì? Cường thấy Kiên nói phải nên liền dở giọng xua đuổi. Đám chiến hưu đã quá tường tận khả năng lật mặt còn nhanh hơn lật sách của Cường, tên nào tên đó chỉ cười khổ rồi lập tức rút lui. Còn lại một mình, Cường nhìn quanh căn nhà nhỏ trống trải, nhìn thấy chiếc áo sơ mi còn vương vết máu, hắn vo viên ném vào trong gầm giường trước khi đi ra bàn rót một ly nước. Mọi hoạt động sau đó của Cường diễn ra bình thường hoặc nói đúng hơn là Cường cố tỏ ra bình thường, mẹ hắn trở về cũng không nhận ra được điểm gì khác biệt. Cơm nước xong xuôi, Cường lấy cớ buồn ngủ rồi nhanh chân đi vào buồng. Dù sao hắn cũng không thể vận động nhiều vì vết thương vẫn còn đang dì máu, không tiện làm bất kỳ việc gì. Thế nhưng, không giống như hắn tính toán, đêm hôm đó không rõ có phải vì vết thương không được vệ sinh đúng cách hay không mà Cường bỗng lên cơn sốt. Cả người hắn lúc nóng, lúc lạnh, toàn thân xương cốt đau nhức nhưng Cường lại không dám rên lên một tiếng. Một mình bật lộn, mãi cho tới gần sáng Cường mới có thể chợp mắt. Thực tế cũng không phải Cường thực sự ngủ được, đơn giản hắn chính là mệt mỏi quá độ mà rơi vào trạng thái hôn trầm. "Cường, Cường con bị sao vậy?" có tiếng bà Mai đầy lo lắng vang lên. Cơn đau từ vết thương trên vai do bị người tác động làm Cường tỉnh lại. Hắn hé cặp mắt nặng trĩu mệt mỏi nói, "Mẹ, có thể đừng lay con được không?" Bà Mai thấy vai áo Cường hơi cuộn lên nên liền đưa tay kéo ra. Trời! Sao con lại phải băng bó thế này? Bà Mai hốt hoảng nói. Không sao đâu, con không cẩn thận bị ngã xe xuống đường thôi. Cường cố tỏ vẻ không có chuyện gì tìm lý do chống chế. Ngã xe? Ngã xe sao lại phải băng bằng gạc? Con đừng nói dối mẹ, lại đánh nhau đúng không? Bà Mai nói mà mắt đã ngân ngấn lệ. Cường biết lời nói dối của mình không qua mặt được mẹ nên chỉ đành gượng cười yếu ớt không đáp. Bà Mai nhìn con vừa thương lại vừa giận. Lúc này bà rất muốn đánh cho Cường một trận thế nhưng đưa tay lên chán thấy hắn đang sốt hầm hầm 40-41 độ thì vội vàng đứng lên chạy ra bên ngoài. Bà Mai đi nhanh về cũng nhanh, sau một lúc đã thấy bà dẫn theo một người khác hấp tấp trở vào. Cường nhận ra là chú Lâm, chú út nhà hắn vốn sống ở mảnh đất ngay bên cạnh. Gọi là chú nhưng thực ra chú Lâm cũng không lớn hơn Cường nhiều, năm nay cũng mới 26 tuổi. Ông bà Cường có cả thể 4 người con, bác cả thì đã vào Tây Nguyên lập nghiệp từ hồi kinh tế mới, bố Cường lại mất sớm thành ra nhà bây giờ chỉ còn có chú ba và chú út. Bác cả thì Cường không biết rõ vì chưa có dịp vào trong kia thế nhưng ra cảnh nhà các chú thì đúng là cũng chẳng khá khẩm hơn nhà Cường là mấy. Chú ba lấy vợ người cùng làng. Hai vợ chồng dựng được một cái lều ngoài đê quanh năm làm bạn với con thuyền, mảnh lưới làm kế mưu sinh. Cuộc sống nương theo con nước, cá tôm trên dòng Bạch Hạc lúc có khi không thành ra hai người vất vả bao năm mà trong nhà ngoài một cái xe đạp cũ thì cũng chẳng có cái gì đáng gọi là tài sản. Chú út thì sống một mình, ngay trên mảnh đất được ông bà chia cho. Ở nông thôn, tầm tuổi chú bạn bè cũng đã thành ra lập thất, yên ổn tứ bề thế nhưng chú út vẫn cô đơn lẻ bóng. Không phải vì chú không biết yêu ai, chỉ là người ta chê chú nghèo mà bỏ đi theo người khác thành ra chú tự ti ở vậy cho tới giờ. Trong nhà, Cường cũng là thân thiết với chú nhất. Ngày bé chính chú út là người thường xuyên dẫn Cường đi tham gia các trò vui với đám trẻ con ở trong làng, lớn lên tuy Cường có nhóm bạn riêng nhưng thi thoảng hắn vẫn sang ăn cơm cùng chú, coi như là cách để giúp chú bất cảm thấy cô quạnh. Khúc sông Bạch Hạc chạy qua làng Đông Khanh trước đây cũng không phải có dòng chảy như bây giờ. Cường ngày nhỏ nghe ông hắn kể vào thời nhà Lý, không hiểu lý do vì sao, con sông bỗng nhiên đổi dòng khiến một đoạn bị ngưng động lại thành một cái hồ rộng lớn. Dân làng vì để cho tiện cũng gọi luôn hồ này là hồ Bạch Hạc, trùng tên với khúc sông mẹ. Bởi vì có hồ nước lớn, Đông Khanh thực tế không có nhiều ruộng. Nhà nào nhiều lắm cũng chỉ có 2 sào ruộng cạn 1 sào ruộng nước, một nhà già trẻ lớn bé 7-8 miệng ăn lương thực hoặc hoa màu đều tích lũy không thực đầy đủ. Đã thế Đông Khánh còn kể bên dòng bạch hạt, năm nào không may phát sinh lũ lụt liền không thu hoạch được một hạt thóc nào. Nếu không phải dựa vào hàng cứu trợ, chỉ sợ cả làng những năm đó cũng rơi vào tình trạng chết đói. Tình hình chung nói là như vậy, nhưng trong xã vẫn có những hộ có kinh tế khá giả, bên cạnh đó tất nhiên cũng có những hộ thuộc đối tượng khó khăn. Không may là gia đình Cường và các chú của hắn đều nằm trong diện nghèo. Giống như nhà Cường, chú út cũng không có ruộng. Vì để kiếm miếng cơm, chú út đã dày công nhiều năm bồi đắp giải đất tuy màu mỡ nhưng thường xuyên ngập úng ven hồ để làm chỗ gieo trồng. Để có được gần một mẫu đất đó, Cường cũng không tính ra được chú đã phải bỏ ra bao nhiêu thời gian và sức lực. Trở lại căn phòng của Cường lúc này, chú Lâm vừa tới thì liền đặt tay lên trán kiểm tra sơ qua nhiệt độ của Cường. Sau giây lát, chú quay sang mẹ Cường trầm giọng, "Cháu nó sốt cao quá, có khi vết thương nhiễm trùng rồi. Để em chạy ra gọi chị tình y tá xã vào kiểm tra xem sao ư?" "Vậy chú đi nhanh giúp chị." Bà Mai vội vàng thúc giục. Chú Lâm gật đầu rồi cũng liền rời đi. Cường Thiêm tiếp nằm đợi thêm khoảng hơn 10 phút thì chú út và y tá tình cũng tới. Thực tế, trở về còn có một người khác. Đó là một cô gái trẻ, tuổi chỉ khoảng 19, đôi mươi, diện mạo khá là xinh đẹp. Nếu là trong trường hợp thông thường, Cường cũng không ngại buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt thế, nhưng giờ này hắn muốn nhúc nhích khỏe môi cũng còn khó khăn nói gì tới chuyện nóng bướm. Y tá tình kiểm tra sơ qua vết thương rồi tiến hành đo nhiệt độ cho Cường. Sau một hồi, cô quay sang mẹ Cường hỏi, "Cháu bị thương lâu chưa chị?" "Chắc là bị chiều hôm qua rồi, nó giấu nên tôi không có phát hiện sớm." Bà Mai nhíu chặt mày trả lời. Y tá tình gật đầu rồi đưa ra chẩn đoán, vết thương vì không được vệ sinh băng bó đúng cách nên có nguy cơ nhiễm trùng uốn ván. Với điều kiện ở trạm y tế xã không đủ thiết bị và thuốc men cần thiết nên trước mắt em sẽ sát trùng qua, sau đó gia đình đưa cháu lên bệnh viện tuyến huyện để theo dõi điều trị. "Vâng, có gì nhờ cô?" "Lát chị sẽ cho cháu đi luôn." Bà Mai khẩn khoản nói. "Cô không cần phải quá lo lắng. Vết thương chỉ ở phần mềm, thời gian bị lại chưa lâu nên cho dù có nhiễm trùng thì chỉ cần điều trị tốt là không sao đâu ạ." Cô gái trẻ nhận ra vẻ lo lắng trên mặt của bà Mai liền động viên. "Cảm ơn cháu." "Mà cháu là?" Bà Mai ngập ngừng hỏi. "Nó là Lan, con chị nhà bác họ em. Cháu nó đang học năm ba đại học y gì nên cũng nhìn được bệnh trạng." Cô gái trẻ chưa kịp trả lời thì y tá tỉnh đã lên tiếng. "À, ra là vậy. Sinh viên trường y gì, vậy tương lai sẽ là bác sĩ rồi. Cháu giỏi thật đấy." Mặc dù còn đang lo lắng cho Cường thế nhưng bà Mai vẫn buông lời khen ngợi cô gái. "Dạ, cháu vẫn còn là sinh viên nên còn phải cố gắng nhiều, bây giờ cháu còn chưa làm được như gì tình đâu ạ." Lan ngại ngùng đáp lời. "Được rồi, được rồi. Cái gì cũng cần phải thực hành, nào ra đây phụ gì vệ sinh qua cho cu Cường này đi." Y tá tình bỗng lên tiếng thúc giục. Y tá tình vốn không lạ gì Cường, cô chứng kiến hắn lớn lên từ bé, tuổi Cường cũng sản sản như tuổi con cô thế nên gọi hắn là cu cũng không có gì không phù hợp. Chỉ là Cường nghe xong lại thầm cảm thấy bất mãn, dù sao trước một cô gái xinh đẹp như Lan lại có người gọi hắn như vậy thì khác nào bảo Cường còn trẻ nít đi con, lông còn chưa mọc. Chuyện này thật có chút làm mất mặt hắn. Lan tất nhiên không biết được những suy nghĩ này trong lòng Cường, cô đúng là chỉ xem hắn như một bệnh nhân cần phải giúp đỡ nên liền nhiệt tình phối hợp với y tá tình thực hiện các công đoạn tháo băng, khử trùng rồi thay lại gạc mới cho hắn. Quá trình này cũng không mất nhiều thời gian, chỉ mất khoảng gần 5 phút thời gian, toàn bộ công việc đã hoàn tất. "Chị Mai, em qua ông Khanh mượn con xỉm sần, chị mặc quần áo kín cho cháu rồi đợi em về trở lên bệnh viện huyện thấy việc sơ cứu đã xong xuôi." Chú út liền nói với mẹ Cường. "Ừ, chị biết rồi." Bà Mai gật đầu rồi lật đật mở tủ của Cường tìm áo khoác. Nhà Cường vốn nghèo sắc nghèo sơ nên hắn cũng không có nhiều đồ, loanh quanh chỉ có một hai bộ mùa đông, giam ba bộ mùa hè cả dài lẫn cộc. Bà Mai lục lọi một hồi thì liền lôi ra một cái áo choàng mỏng cũ mềm mang tới giường của Cường. "Cô Tình, phiền cô đỡ cháu dậy để tôi khoác cho nó." Cường nghe mẹ nói vốn định nói không cần để hắn tự làm thì bất ngờ có tiếng Lan vang lên, "Cô để cháu giúp cho." Tiếng nói nhỏ nhẹ, êm ái như đi vào lòng người khiến Cường lập tức ngậm chặt miệng. Có là thằng ngu mới lại bỏ qua cơ hội được một người đẹp như vậy chăm sóc đây. Lan là một cô gái khá nhanh nhẹn, nói xong liền chạy tới ngồi xuống đầu giường rồi cẩn thận đỡ Cường lên đồng thời để đầu hắn tựa vào vai mình. Hoa phúc song hành, Cường có đến trong mơ cũng không nghĩ ra hắn ốm một trận mà lại tới được diễm phúc lớn như thế. Ở khoảng cách gần thế này, Cường có thể cảm nhận được dễ dàng mùi hương thiếu nữ thơm ngát trên người Lan. Đã thế má của hắn sau mỗi cử động của Lan cùng mẹ Cường thì thi thoảng lại vô tình đụng chạm xuống đôi gò đồng đảo của cô. Cường không biết Lan có cảm nhận được gì hay không nhưng hắn cũng mặc kệ, dù sao đây cũng là hắn không cố ý hoặc ít nhất trên vẻ ngoài thì chính là như thế, không ai có quyền trách một bệnh nhân đang cần sự quan tâm che chở như Cường lúc này. Lan muốn mang trong mình tinh thần cao đẹp của một lương y dì, nào biết được thằng nhóc bệnh nhân mặt mũi lờ đờ ốm như sắp chết lại đang có những ý nghĩ không chính trực với mình. Theo đó sau khi thay xong áo cho Cường, cô vậy mà còn cẩn thận lấy khăn lau bớt mồ hôi cho hắn. Động tác dịu dàng, cử chỉ êm ái, chỉ vậy thôi đã đủ khiến cho trái tim của cậu thiếu niên 16 tuổi đang giả vờ giả tảng mê mệt trên giường ầm ầm lỗ nhịp. Chương 11, cơ hội đầu tiên. Chương 11, cơ hội đầu tiên. Bệnh viện đa khoa huyện Đông Lai. Mẹ, như này là thế nào? Sao phải bắn máu, lại còn nhiều như vậy? Cường cầm tờ hóa đơn hướng bà Mai giận dữ nói. Bà Mai đưa tay tính lấy lại giấy tờ trên tay Cường thế nhưng bị hắn tránh đi mất. "Trả lại cho mẹ." Bà Mai khẩn khoản. "Ừ, mẹ còn chưa trả lời tại sao phải bắn máu." "Mẹ không nói con không trả." Cường cương quyết. "Có chuyện gì mà ồn ào vậy?" Có tiếng của chú Lâm từ ngoài cửa phòng bệnh vang lên. "Chú Lâm, chú biết thế này là thế nào không?" Cường xăm xăm đi tới chìa đống hóa đơn ra trước mặt chú hắn. Lâm đảo mắt nhìn qua sau đó liền quay sang bà Mai lên tiếng. "Chị, đây là cách chị nói để có tiền viện phí với thuốc thang cho thằng Cường sao? Thiếu tiền sao không bảo em lo?" Trước ánh mắt chất vấn của Lâm, bà Mai đành ngậm ở chối quanh. "Không phải, tại chị thấy cô y tá nói là việc này giúp thay máu mới, tốt cho cơ thể nên mới làm theo thay máu mới. thay máu mới mà phải bán đi nhiều máu như vậy à? Mẹ mẹ nghĩ lừa được con à? Cường tức giận đến run rẩy cầm tờ hóa đơn vo lại rồi ném xuống đất. Bà Mai thấy thế vội vã chạy lại nhặt lên, vừa đuốt phẳng từng tờ vừa bung lời trách móc, sao con lại ném đi, thật chẳng biết gì, cái này về sau có tác dụng lắm đấy. Cường chẳng rõ dụng ý của mẹ khi giữ lại mấy tờ giấy khốn kiếp kia, thế nhưng giờ hắn đã hiểu được tiền viện phí điều trị của mình trong năm 6 ngày qua là từ đâu mà có. Nhìn vẻ mặt hốc hác xanh xao của mẹ, lần đầu tiên kể từ khi bố hắn qua đời, Cường vậy mà lại rơm rớm nước mắt. Tới lúc này hắn mới chợt nhận ra bản thân vô dụng tới mức nào. 16 tuổi như chúng bạn cùng lứa đã có thể giúp cha giúp mẹ đủ công việc đồng áng ruột vườn, thế nhưng hắn thì đã làm được cái gì? 16 năm tồn tại trên đời, Cường gần như chưa báo hiếu được cho mẹ thì chớ lại toàn khiến bà phải lo lắng hy sinh cho hắn. Mắt Cường hơi nhòe đi, sống mũi có chút cay cay, hãy nay nói, mẹ, con không nằm viện nữa, chúng ta về đi. Về sao được, bác sĩ nói con còn phải theo dõi ít nhất một hôm nữa, không cần đâu, con khỏe hẳn rồi, Cường cố gắng thuyết phục. Ừ, cái thằng này giống hệt bố mày, chỉ giỏi cái bướng, bác sĩ đã nói thì phải làm theo, về nhà lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao. Bà Mai có chút bực mình. Mẹ, con tự biết mình mà, Cường càng tỏ ra kiên quyết. Thôi, mẹ cháu nói phải đấy, dù sao cũng chỉ có một ngày, ở lại đi cho yên tâm. Thấy chú út cũng lên tiếng ủng hộ mẹ, Cường biết không thể cãi lại hai người nên thôi chuyện đòi về. Hắn đứng tại chỗ giây lát, sau đó sải bước tới gần bà Mai ôm chầm lấy ơ. Thằng này, bà Mai hiếm khi thấy Cường tỏ ra tình cảm như vậy, có chút bất ngờ. Con xin lỗi vì đã để mẹ chịu khổ nhiều như vậy, Cường nghẹn nghẹn cất tiếng. Thằng này nói cái gì vậy? Mẹ có sao đâu, bà Mai dùng bàn tay chai sạn vỗ nhẹ lưng Cường. Mẹ, từ hôm nay, mẹ sẽ không cần phải lo lắng vì con nữa, Cường trầm giọng. Ha ha, mày biết vậy là mẹ mừng rồi. Giờ thì buông ra để tôi còn về nhà cho con mực nó ăn. Dạo này mày nằm viện, chó nó cũng đói đấy con ạ. Bà Mai không mấy tin tưởng vào thằng con nói như rồng leo, làm như mèo mửa của mình nên cũng chỉ đối đáp qua loa với hắn. Chú Lâm, chú ở lại với cháu. Lát bác sĩ có yêu cầu gì thì chú lo hộ chị, chiều chị sẽ lên ngay, bà Mai phân phó trước khi rời khỏi phòng bệnh. Vâng, chị cứ về lo việc nhà. Ở đây em lo được, cùng bà Mai gật nhẹ đầu rồi tất cả đội nón lên đầu lao ra trời nắng. Mẹ, thằng Cường này rồi sẽ khiến mẹ tự hào. Có ngày mẹ sẽ vì con mà được nở mày nở mặt cùng bàn dân thiên hạ. Cường mãi miết nhìn theo bóng lưng bà Mai, trong lòng hắn lúc này đang dâng lên một quyết tâm thật lớn. Bãi cát bồi sông Bạch Hạc, 3 ngày sau anh Cường nhìn thấy cái bẻ nứa kia không? Kiên đưa tay chỉ về phía sông. Tao có mù đâu, Cường đốt chát trả lời. Nó bị mắc cạn ở đây cả tuần rồi, Kiên kể lệ. Thì sao? Cường hơi hỏi. Anh nói ông chủ bẻ nứa có kiên nhẫn chờ được tới khi nước lên không? Kiên không nhận ra Cường đang khá thờ ơ nên tiếp tục câu chuyện. Thử, năm nay hạn to thế này biết lúc nào mưa. Tao thấy chờ được nước lên thì đảo cũng nở hoa rồi, nói vậy chẳng phải chủ bè sẽ phải ở đây lâu dài sao? Thì cũng chỉ có cách đó, hoặc là nói tới đây Cường đỗng nhiên ngừng lại, một ý nghĩ bỗng nhiên chạy xẹt qua đầu hắn. Kiên, mày biết chủ bè kia là người vùng nào không? Cường đang nằm đỗng nhiên trồn khỏi đụn cắt gấp gáp hỏi Kiên. Kiên thấy vẻ mặt Cường khác lạ, biết tên này lại có chủ ý gì nên liền gật đầu đáp lời, ông ấy là người Yên Thành. Bè nứa này ông ta mua gom từ miền ngược rồi kết bè theo dòng xuôi về quê để bán, không may qua tới khúc sông làng ta thì mắc cạn không đi thêm được, mày có vẻ nắm rõ quá nhỉ? Cường nghi ngờ. Thì hôm nọ ông ta có vào làng xin nước ngọt nhà em. Em nghe lỏm được cuộc trò chuyện của ông ấy với bố em, Kiên gãi gãi đầu đáp. Nhận được thông tin cần thiết, Cường meo mắt quan sát bẻ nứa một hồi. Bẻ này khá lớn, theo ước lượng của Cường thì ít cũng phải hơn 2.000 cây là ít, nước cạn bảo sao lại không mắc kẹt lại. Lúc này trên bẻ, có một vài người đang ngồi bật vờ dưới một tán tre hút thuốc lào, chốc chốc bọn họ lại thay nhau nhìn lên bầu trời như đang nóng chờ điều gì đó. Cường có thể đoán ra những người này chính là đang mong mưa, chỉ là với kiểu thời tiết khô hạn như thế này, hắn biết cũng còn chán mới có thể rơi được một giọt nước. Anh Cường, nghĩ cái gì vậy? Không phải lại định phá họ chứ? Ân thấy vẻ mặt Cường đầy nguy hiểm thì mở miệng thăm dò. Ừ, mày lại ngứa miệng, Liêm thấy bệnh thân lừa đưa nặng của Ân tái phát đội lên tiếng nhắc nhở. Phá thì không phá nhưng có thể kiếm chắc được một chút, ngược với suy nghĩ của Liêm rằng Cường sẽ nổi cùng như mọi khi, lần này hắn lại khá điềm đạm trả lời. Kiếm chắc là sao? Nghe tới có thể thu lợi, Liêm lập tức bùng lên, ánh mắt sáng lấp lánh. Cường hất cầm về phía bè nữa đồng thời lên tiếng, theo bọn mày, nếu không có nước lên, chủ bè kia sẽ chịu đựng được bao lâu? Sau câu hỏi của Cường, cả đám chiến hữu rơi vào im lặng. Mất một hồi, Hải mới lên tiếng. Em thấy cùng lắm chỉ được tối đa 1-2 tuần nữa là bỏ bẻ thôi, vì sao? Cường hứng thú hỏi. Thứ nhất, bọn họ là người vùng khác đi ngang qua đây, không nhà không cửa, sinh hoạt thiếu thốn bất tiện. Thứ hai, lộ trình của bọn họ là có kế hoạch nên kinh phí mang theo hữu hạn. Thông thường bẻ nữa từ miền ngược xuôi về tới Yên Thành cùng lắm cũng chỉ là 1 tuần, bọn họ lại đã bị giữ ở đây chừng đó thời gian nên cũng chẳng còn nhiều tiền mà duy trì cuộc sống. Thứ ba, nắng nóng thế này, cứ cho là bọn họ khỏe mạnh, phơi gió phơi sương nhiều ngày như vậy không sớm thì muộn cũng phải đổ bệnh. Với 3 lý do đó, em nghĩ là chủ bè sẽ phải tính tới chuyện bỏ bè lên bờ về quê đi thôi. Cường nghe xong lập tức một tay vô đuổi, một tay giơ ngón cái, mẹ nó, thông minh lắm, đúng là con nhà buôn bán có khác, em cũng chỉ là đoán bậy vậy thôi. Hải được Cường khen thì gượng gạo cười khiêm tốn. Ừ, mày nói rất đúng nhưng vẫn còn tính thiếu. Số bè kia bao gồm một lượng nữa không phải ít, tuy nói giá trị nữa không cao nhưng nếu tính theo quy mô thì cũng là một khoản gia tài. Nói bỏ là bỏ thế nào được, bọn họ sẽ cắt cử người ở lại trông coi còn đâu rút hết lên bờ, theo đường bộ trở về quê lấy tiền trở lại tiếp viện. Cường vuốt cằm bổ sung nhận xét của Hải. Vâng, thế nhưng tự nhiên anh nói về vấn đề này làm gì? Đó cũng là việc của họ, đâu có liên quan gì tới chúng ta. Hải thắc mắc. liên quan chứ sao lại không liên quan, một đống tiền của nhà mình vứt đó sao lại nói như thế được. Cường hùng hồn lên tiếng. Anh Cường, hình như anh nói sai rồi. Sao lại có tiền nhà mình ở đây? Rõ ràng bẻ nứa của người ta mà ân nãy giờ nín nhịn sự tò mò, không chịu được liền xem bảo. Ừ, nên là của ta vẫn là của ta, không nên là của ta đồng dạng là của ta. Cô giáo nói rồi, thế giới này tài nguyên hữu hạn, mày cứ mang cái tư duy chậm chạp đó bao giờ mới có thể thoát nghèo được. Cường tỉnh mơ giảng chân lý. Anh Cường, nói vậy anh định tổ chức đánh cướp bẻ nứa đấy à? Ân lệch đầu chiêm nghiệm câu nói của Cường dây lát rồi trố mắt kinh sợ. Mẹ kiếp, con heo này, trong đầu mày tao không thể tốt đẹp hơn được à? Tao làm ra chuyện thương thiên hại lý gì chưa mà suốt ngày mày nghĩ tao là thằng ăn trộm với ăn cướp hả? Tuy đã cố tỏ ra là người nhẫn mại nhưng Cường vẫn bị Ân chọc tức khí. Kiên thấy tình hình chuyển biến xấu vội vàng phân tán chủ đề. Anh Cường, anh vừa nói là có thể kiểm trắc, hẳn là có kế hay. Cường lườm Ân một cái cháy lông mày rồi quay sang cả bọn nhỏ giọng, chẳng phải làng mình và mấy làng bên đang loạn lên vì không có nan làm rào cho cà chua với đậu sao? Vừa hay lại có bẻ nứa này bị kẹt lại, chúng ta có thể tìm người thương thảo với chủ bẻ để mua lại với giá thấp sau đó bán lại cho dân làng hưởng chênh lệch. Thử nghĩ xem, so với việc chờ đợi không biết đến ngày tháng nào cộng thêm một đống điểm bất lợi như thằng Hải mới nói, ông chủ không bán tống bán tháo cho nhanh mới lạ. Bọn mày nghĩ thế nào đủ chuyện này nghe cũng có vẻ khả thi nhưng chúng ta làm gì có nhiều tiền để mà bao tiêu toàn bộ. Hải nghe xong kế hoạch của Cường liền đưa ra điểm mấu chốt. Không có tiền, chúng ta có thể mua nợ từng phần. Bán tới đâu, trả tiền tới đó. Chủ bẻ cũng đang trong thế khó, chỉ cần chúng ta đặt cọc một chút tiền nhỏ, lại khéo thương thuyết một chút liền có thể được rồi cứ cho là vậy nhưng liệu sau khi thấy chúng ta bán tốt, chủ bẻ lại tự mình bán thì sao? Hải lại tiếp tục đặt ra vấn đề. Ừ, đất có thổ công, sông có hà bá. Chúng ta thỏa thuận ngay từ đầu là đặt cọc mua cả bẻ chỉ là lấy hàng và trả tiền theo đợt. Nếu bọn họ thấy lợi mà cắt cầu, chúng ta gọi đám anh em ra dàn mặt là được rồi. Tao không tin có mấy người bọn họ lưu lạc nơi xứ người lại không chịu đi vào khuôn khổ. Cường nheo nheo mắt lý giải. Thế nhưng làm vậy lỡ bọn họ không sợ mà báo công an đây? Ân Hàm Hồ nêu ý kiến. Công an? Công an xã chẳng phải là chú thằng đại? Hơn nữa nếu xảy ra tranh chấp thì chính chủ bẻ là người vi phạm giao kết trước, còn muốn báo cái gì? Chúng ta không kiện cho đã là may. Cường nết miệng kinh thường. Ồ, thế có khi phải lập thành hợp đồng cho chắc. Hải đề nghị. Không những hợp đồng mà còn cần phải có người đại diện thương thảo phù hợp. Tao với bọn mày còn trạ đủ tuổi tất nhiên không thể ra mặt mà làm chuyện này được. Cường gật đầu bổ sung ý kiến. Ồ, anh nghĩ ra được ai chưa? Kiên hỏi. Có, chú tao. Cường lập tức đưa ra đáp án. Chú Lâm sao? Có vẻ được đấy. Liêm A Dua theo Cường, hắn vẫn luôn là như vậy. Anh Cường, vậy bọn em có thể làm gì? Có được chút bánh nào không? Đại Thái Thọt thăm dò. Ha ha, ăn một mình đau tức, làm một mình tự thân. Bọn mày yên tâm, đi theo anh kiếm miếng ăn chưa bao giờ thua thiệt qua. Sau này sẽ có việc cho bọn mày có điều trước mắt phải đạt thành hiệp nghị với chủ bẻ cái đã. Mọi thứ tao sắp xếp sau. Cường cười nhạt đáp lời. Vâng, cảm ơn đại ca. Đại ca và Tuế. Đại ca số 1. Nghe đám chiến hữu tung hô, Cường cảm thấy có chút buồn cười, mới chỉ có chút lợi ích nhỏ đã sung sướng thành cái bộ dạng này, không biết nếu cho bọn chúng thứ gì đó lớn hơn thì sẽ là cái trạng thái gì. Có khi, lúc đó hắn được phong thành cha, thành mẹ, thành tổ tiên, thần thánh cũng không phải là không thể. Chương 12, đặt thành giao kết. Chương 12, đặt thành giao kết. S, đa tạ đạo hữu nguyện sủ án học 98 cùng tái mẹn lì 002 đã ủng hộ lợp tờ. Chú Lâm, ưới thế này thì tới bao giờ mới xong? Ha ha, mệt rồi à? Thanh niên gì mà đuổi thế? Lâm thấy Cường mới xách được vài xô nước tới cho vườn cà chua đã than thở thì mỉm cười chê trách. Cả mẫu ruộng thế này, mọi ngày có một mình chú làm cũng cực quá nhỉ. Cường vừa quệt mồ hôi vừa ngao ngán bình luận. Biết sao được, không làm lấy gì mà ăn. Nắng nóng dù sao cũng còn đỡ hơn là mưa bão, ít nhất bây giờ vẫn còn có thể lấy nước từ hồ tưới cho cây. Nếu là lũ lụt thì mất trắng cả Lâm đổ nốt nước trong xô vào một gốc cây rồi lại băng băng đi xuống mép hồ. Cường thấy vậy liền lững thững đi theo sau gợi ý, làm nông vất vả vậy sao chú không đổi nghề khác? Nghề gì chứ? Chú mày ngoài làm ruộng thì biết làm gì khác đâu. Lâm cười khổ. Cháu thấy chú không phải là không biết làm mà không chịu làm thì có Cường không quá đồng tình. Hừ, cái thằng này hôm nay lại định lên mặt dạy dỗ chú hả? Thế theo mày, chú nên làm cái gì? Lâm dừng lại quay lại nhìn Cường hỏi. Phi thương bất phú, các cụ nói thế rồi. Chú muốn đổi đời chỉ có đi buôn mới được. Cường tự tin nói ra. Bút. Lâm nghe xong vỗ mạnh vào đầu Cường một cái rồi cười lớn. Ơ, sao lại đánh cháu? Cường nhăn nhó tưởng mày có đề xuất gì hay, hóa ra xui chú mày làm con buôn. Vậy mà cũng nghĩ ra được. Lâm nói xong tiếp tục xăm xăm đi xách nước. Làm con buôn thì có gì không được, ít nhất có thể kiếm tiền gấp chục, gấp trăm lần cái mảnh ruộng không ai thèm làm này của chú. Cường nội vàng nói vào theo. Ừ, mày đừng thấy người ta buôn bán được rồi về đây nói nhảm. Buôn thúng bán bẹ không bằng ăn rẻ hà tiện, chú mày không có cái bản lĩnh đó đâu. Lâm bục xô múc cho đầy nước rồi quay ngược lên mở. Nói đi nói lại chú vẫn không chịu tiến bộ nhỉ. Chẳng lẽ chú không muốn có ngày gặp lại cô Phương có thể ưỡn ngực, ngẩng đầu thật cao hay sao? Cường tung ra con át chủ bài, quả nhiên lập tức có được tác dụng. Chỉ thấy Lâm đang một dạng không để tâm tới đề nghị của đứa cháu bỗng nhiên dừng lại một nhịp, lông mày nhíu chặt. Sau giây lát, Lâm khẽ lắc đầu tự giễu, chú mày bất tài, người ta không thương cũng phải. Đâu có lý do gì để mà oán trách rồi nghĩ cách lên mặt với cô ấy đâu. Cường nghe xong thật muốn dùng đũa gõ chú hắn một cái cho tỉnh ngộ ra, đàn ông gì mà không có lấy một chút ý chí phấn đấu. Cứ cho là chú không giận cô ấy đi, nhưng tương lai chú rồi cũng phải lấy vợ, sinh con. Với cái mảnh ruộng khi được mùa, khi mất mùa như thế này thì làm sao nuôi sống họ bây giờ? Chẳng nhẽ chú muốn sống trong nghèo túng mãi? Cường tiếp tục thuyết phục. Lâm rất muốn nói lại với Cường rằng nếu nghèo hắn sẽ không lấy vợ, thế nhưng thật sự Lâm nghĩ như vậy chăng? Chắc chắn là không, trong sâu thẳm tâm hồn Lâm vẫn mong muốn tìm được một người cùng nhau đồng cam cộng khổ, sẽ ngọt chia bùi chứ không phải ngày ngày lầm lui với mảnh ruộng cùng căn nhà trống vắng. Cường thấy Lâm bắt đầu lưỡng lự liền không bỏ qua cơ hội lật bài, nếu chú muốn thay đổi, cháu nghĩ có thể rút một tay. Đây là dịp trời cho, không dễ gặp được dịp trời cho, cháu muốn nói tới cái gì? Lâm nghi hoặc. Nếu chú muốn biết thì đi theo cháu Cường đề nghị. Nhưng giờ chú còn phải tới cây Lâm chân trừ. Tạm thời bỏ qua đám cà chua với đậu đua đó đi, có nơi để sẵn tiền bạc đang chờ chú nhặt về kia kìa, Cường thúc giục. Lâm thấy Cường giọng điệu 10 phần tự tin thì quyết định cứ thử theo Cường một hồi xem thế nào, mảnh ruộng này lát về tưới nốt cũng không phải là quá muộn. Được rồi, vậy chúng ta đi đâu? Ra bờ đê. Nửa tiếng sau, cái gì? Cháu muốn chúng ta mua lại bẻ nửa kia. Lâm kinh ngạc thốt lên. Vâng, nếu có thể lấy tới tay số nửa này với giá rẻ thì hoàn toàn không lo về thị trường. Chúng ta có thể bán lại cho dân làm nan dựng rào cho cây, Cường hào hứng nói về kế hoạch của mình. Nhưng chúng ta làm gì có tiền mà mua nhiều vậy? Lâm thắc mắc. Chú, chúng ta có thể đặt cọc một ít sau đó lấy nợ tiền hàng tương đương với số tiền cọc. Bán tới đâu, ta trả dần tới đó, chủ bẻ sẽ chịu để lại hàng cho chúng ta sao? Để chứ sao không? Nếu chúng ta mở lời, bọn họ mừng còn không kịp nữa, là Cường khẳng định. Vậy tiếp theo cần làm những gì? Cũng sẽ là như thế này. Thế này, Cường từng bước nói ra kế hoạch của hắn. Lâm ban đầu còn thấy mông lung nhưng nhanh chóng bị thằng cháu tinh danh thuyết phục, hắn sau cùng vậy mà chịu theo ý Cường, móc ra số tiền tiết kiệm bao năm qua để thực hiện thương vụ. Số tiền này tuy không nhiều, chỉ có 300.000 nhưng nếu dùng để đặt cọc thì cũng đầy đủ, do vậy Cường sẽ không phải đau đầu đi tìm thêm người khác. Giải quyết được chuyện này, xem ra kế hoạch của hắn đã có thể bắt đầu thực hiện được rồi. Chú, còn một chuyện chưa nói bàn thảo xong phương án. Cường nheo nheo mắt nhìn Lâm. Ừ, chuyện gì? Cường gãi đầu rồi cười cười lên tiếng, chuyện tình cảm là một nhẽ nhưng việc làm ăn phải ra làm ăn. Cháu phải nói trước để sau này khỏi mất lòng, ảnh hưởng tới quan hệ chú cháu cái thằng này, tự dưng nói gì mà trầm trọng vậy. Lâm trợn mắt. Hi hi, thì là chuyện phân chia tiền lãi đó. Tuy rằng vốn là do chú bỏ ra thế nhưng để có thể thực hiện được kế hoạch thì còn cần nhiều khâu khác. Ví dụ như thuê người bốc dỡ, tìm địa điểm bán, trông coi hàng hóa, tính toán sổ sách, cháu thấy nếu một mình chú làm hẳn là không xong đâu. Tìm người lạ không bằng mướn người quen, cháu muốn gọi mấy thằng bạn tới hỗ trợ chỉ là tụi nó cũng không thể giúp không công được. Chú xem, cũng nên phân lại chút chi phí chứ nhỉ. Ha ha, tưởng là chuyện gì. Yên tâm, chú không phải là người tham lam, kế hoạch này là do cháu nghĩ ra, làm như thế nào có lẽ cháu cũng hiểu rõ nhất. Thế này đi, chú chỉ đứng ra bỏ vốn và làm đại diện thu mua với bên chủ bè, những chuyện liên quan khác chú giao cả lại cho cháu. Nếu kế hoạch thuận lợi, chúng ta có được tiền lãi thì ủng xem nào, chia đôi đi, hiểu ra dụng ý của Cường. Lâm liền vui vẻ đáp ứng. Dù sao bản thân hắn vẫn chỉ là một anh nông dân thuần chân, nào quen với việc mua bán kiếm lời, giao cho một đứa tinh danh như Cường quản lý chính là hợp lý nhất. Cường nghe chú út nói sẽ chia đôi tiền lời thì mở cờ trong bụng. Hắn cũng không làm bộ mèo chê mỡ mà nhanh chóng nhận lời. Vâng, vậy thống nhất là như thế nhé. Được rồi, để chú xem mày làm ăn như thế nào. Hy vọng không đốt mất công sức bao năm nay của chú, Lâm thận trọng nhắc nhở. Ha ha, chú yên tâm. Cứ tin tưởng vào cháu, sáng hôm sau, xin hỏi, bác Mạnh chủ bè có ở đây không ạ? Lâm hướng về phía chiếc lều trên bè lớn giọng gọi. Ai đấy? Tìm tôi có chuyện gì? Có giọng đặc sệt tiếng địa phương phát ra trước khi một người đàn ông cao gầy, làn da ngăm ngăm xuất hiện ở cửa lều. Chào bác, tôi là Lâm, người làng này. Tôi tìm bác muốn trao đổi chút chuyện, Lâm mỉm cười chủ động giới thiệu. Người đàn ông chăm chú quan sát hai người, một lớn, một nhỏ đang lội nước dây lát rồi gật đầu, mời các cậu lên đây nói xong, người đàn ông liền ném sợi dây thường được buộc chặt một đầu vào chiếc cọc bè xuống nước để Lâm và Cường bám lấy trèo lên. Các cậu có chuyện gì? Nói đi, ổn định xong chỗ ngồi, người đàn ông vừa rót nước từ cái ấm tích cũ kỹ ra mấy cái cốc ố vàng vừa hỏi. Thấy chủ bè bản tính nóng nội, Lâm thận trọng mở lời, bác Mạnh này, tôi hỏi cái này nếu có gì không phải mong bác bỏ qua ư? Không sao, người đàn ông vừa đẩy ly nước tới trước mặt Lâm và Cường vừa gật đầu. Vâng, chuyện là tôi thấy bè nứa của bác kẹt ở đây nhiều ngày rồi. Không biết bác có định chờ cho tới khi nước lên hay không? Không chờ thì biết làm thế nào, của một đống chứ có ít đâu, chỉ bẻ chưa rõ ý định của Lâm là thế nào nhưng vẫn thở dài trả lời, giọng điệu đầy chán nản. Ừ, nhưng mà nếu cứ mắc cạn mãi ở đây thì đúng là gặp nhiều khó khăn đấy. Tôi thấy cái thời tiết khô hạn này cũng không nhanh mà kết thúc được, không bằng bác bán lại toàn bộ bẻ nứa này cho tôi. Tôi là người địa phương, sẽ tiện quản lý, trông coi hơn, bác Lâm trực tiếp đưa ra lời đề nghị. Bán? Anh mua nhiều như vậy nữa làm cái gì? Chủ bẻ có chút ngạc nhiên hỏi lại, tất nhiên là tôi có việc cần mới hỏi mua. Thế nào? Bác nghĩ sao? Người đàn ông nghe được đề xuất của Lâm thì như mở cờ trong bụng, chuyện này có khác nào nắng hạn lại gặp mưa rào đâu. Vậy các cậu định trả giá thế nào? Chủ bè cố nén vui mừng trong lòng lên tiếng hỏi. Xin hỏi, số lượng nữa cụ thể bác có là bao vậy? Cường nãy giờ ngồi im bỗng nhiên lên tiếng. Chủ bè Mạnh liếc mắt qua nhìn Cường, ông ta vốn cho rằng tên thiếu niên loát choát này chỉ là người đi theo Lâm cho vui, không nghĩ tới lại cũng xen vào chuyện mua bán này. Khoảng 2.300 cây, chủ bè Mạnh đưa ra một con số. 2.300, không khác nhiều so với số lượng mình ước lượng, Cường thẩm nghĩ sau đó lại lên tiếng. Nếu vậy bọn cháu trả 1.100 cho một cây. Được chứ? Thấy Cường tự động chủ trương giá cả mà Lâm không có ý kiến gì, chủ bè biết vai trò của Cường trong cuộc thương lượng này không đơn giản như mình nghĩ. Chỉ là cái giá mà tên nhóc này đưa ra thật quá có tính khi dễ người không được, giá này quá thấp, bán vậy chúng tôi không đủ tiền vốn. Cậu bạn trẻ, cậu có biết nếu tôi mang được đống nứa này về quê thì giá bán của nó sẽ là bao nhiêu không?
Là 2.500 một cây đấy, chủ bẹ có chút lớn giọng.
Ha ha, cháu biết bẹ nứa này về được Yên Thành cái giá đó hẳn là có thể. Chỉ là bây giờ chẳng phải nó vẫn đang nằm lại ở Đông Thành sao?
Cường mỉm cười đáp lời.
Bị Cường bắt chẹt, chủ bẹ không thể phản bác, chỉ là ông ta cũng không thể đồng ý với mức giá của Cường được.
Cậu bạn, tôi thả tháo thừng, thả trôi bẹ nứa này chứ không bao giờ bán kiểu biếu không như thế được.
Nếu cậu vẫn đề xuất mức giá đó thì cũng không cần phải bàn bạc thêm nữa chú Mạnh, giá Cường vừa nói là giá thương thảo thôi, chúng ta có thể cân nhắc lại.
Nếu chú không chấp thuận mức giá đó, vậy theo chú nên là bao nhiêu?
Lâm thấy chủ bẹ tỏ vẻ nóng nảy thì lên tiếng điều đình.
2.000 một cây, nếu các cậu đồng ý thì lập tức thành giao, chủ bẹ dứt khoát đưa ra một cái giá.
2.000.
Chú Mạnh, giá này có phải là quá cao rồi không?
Cường cười nhạt.
Giá vậy có gì mà cao?
Nên nhớ bán lẻ cũng phải 2.500 đấy, chủ bẹ cố gắng bảo vệ lý lẽ của mình.
Ha ha, mua của chú mức giá đó thì bọn cháu hô to rồi.
Chú xem, 2.500 là giá bán lẻ tại quê chú, tại Đông Thành này cùng lắm cũng chỉ có 2.000 thôi.
Bọn cháu đây lại là mua buôn số lượng lớn, bản chất vốn là khác biệt với mua lẻ.
Chú bán giá đó là chỉ tính lợi về phần mình, bọn cháu đâu có được cái gì.
Vẫn câu nói của chú, nếu là giá đó thì cũng không cần bàn bạc thêm gì nữa. Chủ bẹ thấy thằng nhóc này vậy mà cứng rắn muốn dừng việc mua bán thì có chút lo được lo mất trong lòng.
Ông ta không phải là không hiểu được vấn đề, lời Cường nói cũng không chút nào sai, bởi Đông Thành gần miền ngược hơn so với Yên Thành cả trăm cây số, giá thấp đi vài trăm đồng cũng là chuyện thường. Sở dĩ ông ta đưa ra cái giá 2.000 cũng chỉ là cố tình nâng lên để khi giảm giá không quá bị thiệt thòi.
Nếu vậy thì tôi giảm đi một chút, 1.800, thế nào?
Không, 1.200 thôi ngử, ít nhất cũng phải 1.600, không thể thấp hơn.
Chú Mạnh, cháu cũng không phải lợi dụng lúc chưa gặp khó khăn muốn ép giá, nhưng làm buôn bán cũng cần phải có giãn, không thể quá chặt chẽ được.
Thế này đi, giá cuối 1.300, thế nào?
Cậu bạn, giá đó mà cậu nói là không bắt chẹt thì tôi cũng chịu.
1.600 là mức tối đa tôi có thể chấp nhận, 1.300 là 1.300, bọn cháu không thể mua cao hơn giá này 1.600, tôi sẽ không giảm một đồng nào đâu, không được, giá vậy quá cao hử, giá cậu quá thấp.
Co kè một hồi, Cường thấy đây cũng đã gần tới mức giá mấu chốt của đôi bên nên tung đòn quyết định, thôi được, coi như bọn cháu hỗ trợ cho chú một phần tiền thiệt hại do bị mắc kẹt tại đây lâu nay đi.
Cháu sẽ trả chú 1.400 một cây, nhưng kèm theo một điều kiện, mức giá 1.400 cũng là hợp lý với tính toán của chủ bẹ Mạnh, đủ để bù vốn và có chút lãi. Chỉ là thằng nhóc trước mặt nói vẫn còn có điều kiện nên ông ta thận trọng hỏi, điều kiện của cậu là gì?
Trước mắt do bọn cháu chưa chuẩn bị được kho bãi nên sẽ không thể lấy toàn bộ hàng đi được.
Theo đó, bọn cháu muốn trả trước cho chú một phần tiền hàng xem như đặt cọc.
Bọn cháu sẽ nhận số hàng đầu tiên tương đương với số tiền cọc đó, lần sau tới sẽ thanh toán tiền hàng lô đầu rồi lại mới nhận tiếp lô sau.
Chú thấy thế nào?
Các cậu dự định sao, bao lâu có thể chuyển đi hết hàng? Chủ bẹ Mạnh lên tiếng hỏi lại.
Tối đa khoảng 2 tuần là đủ, Cường đáp. Chủ bẹ Mạnh nhíu mày nghĩ ngợi giây lát, ông ta thấy cách thức giao dịch này của Cường cũng không có vấn đề gì, bởi hắn cũng chỉ mang đi số hàng tương đương với số tiền cọc, nếu Cường có chạy mất thì ông ta cũng không tổn thất gì.
Nếu là vậy thì được.
Tôi đồng ý.
Tốt quá.
Vậy chúng ta lập giao kèo để đôi bên cùng ký vào.
Bọn cháu sẽ đặt cọc luôn cho chú.
Cường thấy thỏa thuận đã thành công thì vui vẻ nói.
Được, để tôi lấy dây bút. Chủ bẹ Mạnh bỗng nhiên bán được đống nứa mắc cạn, giải quyết được khó khăn trước mặt cũng khấp khởi mừng rỡ chẳng kém. Sau chừng 20 phút, cầm bản giao kèo có đầy đủ chữ ký của đôi bên cùng người làm chứng là một bác ngư phụ đang đánh cá gần đó, Cường cười toét hết cả miệng. Tổng giá trị mua bán của đôi bên thương thảo là 3.220.000, bên Cường đặt cọc trước 300.000 để mua toàn bộ bẹ nứa.
Phía Cường sẽ phải nhận hết hàng trong vòng 2 tuần và chủ bẹ cũng phải giao đủ số nứa đã bán. Bên nào vi phạm cam kết sẽ phải hoàn lại gấp 3 lần số tiền cọc cho bên còn lại.
Điều khoản này đảm bảo được quyền lợi của đôi bên nên dễ dàng được phía chủ bẹ Mạnh thông qua.
Chỉ là ông ta lại không biết đây vốn là một chốt chặn Cường đặt ra để ngăn ngừa kẻ khác thấy hắn kiếm được miếng ngon tìm đến chủ bẹ hớt tay trên hàng hóa.
Với điều khoản đền bù lớn như vậy, Cường tin tưởng không ai có thể trả giá đủ cao để bù đắp cho phần tổn thất này của chủ bẹ Mạnh.
Đơn giản là nếu mua với giá đó thì hoặc là sẽ bị lỗ hoặc là không thể có được bao nhiêu lợi nhuận, một chuyện ngu ngốc như vậy ắt hẳn sẽ không mấy người chịu đi làm.
Thực tế, cứ cho là có kẻ muốn tranh miếng bánh của Cường thì hắn cũng sẵn sàng nhường lại.
Dù sao với phần tiền đền bù, hắn cũng đủ cảm thấy hài lòng rồi.
Chương 13, chính quyền can thiệp. Chương 13, chính quyền can thiệp. S. Đa tạ xịt vô đảnh 07 cùng thần tài 145101692 đã mang tới vàng bạc cùng sự thịnh vượng.
Cảm tạ.
Cảm tạ.
Thôn Lệ, làng Đông Dư, Bác Hoàn, gà vừa mới gáy bác mang xe thổ đi đâu sớm thế?
Cô Loan hả, tôi qua Đông Khánh mua nứa làm dậu cho cây, nghe ra là giọng của bà Loan hàng xóm, ông Hoàn thuận miệng đáp lời.
Mua nứa?
Vậy bác phải lên chợ huyện chứ Đông Khánh làm gì có.
Ủa, vậy ra cô còn chưa biết tin à?
Tin gì hả bác?
Đông Khánh mới có người bán nứa đấy, chỉ là số lượng không nhiều.
Tôi phải đi sớm kẻo người khác mua hết mất, ôi dào, hết thì lên huyện cũng được mà.
Cái cô này thật đúng là chẳng biết tính toán gì.
Chợ huyện cách đây cả chục cây số, đường xá đi lại khó khăn, trở về làng tốn công lắm.
Hơn nữa giá bán bên kia cũng rẻ hơn trên huyện, nghe tới từ rẻ có vẻ như đánh trúng tâm lý của phụ nữ, bà Loan mắt hấp háy.
Ồ, thế giá cả chênh lệch thế nào hả bác?
Bây giờ trên huyện bán tận 2.000 một cây, nhưng chỗ này có 1.800 thôi trả, thật tốt giá vậy sao?
Chắc chắn mà, con em dâu tôi mới mua được chiều qua.
Hơn nữa nó còn nói nếu mua nhiều sẽ được giảm giá nữa. Ồ, vậy à?
Thôi, tôi phải đi không trễ mất.
Bác Hoàn, em bảo bà Loan gọi giật lại.
Còn chuyện gì nữa? Ông Hoàn có chút thiếu kiên nhẫn.
Bác chẳng phải nói là mua nhiều sẽ được giảm giá sao? đằng nào nhà em với mấy nhà quanh đây cũng còn thiếu nan, để em hô hào bọn họ mua chung. Bác sẵn xe chở luôn một thể, bà Loan đề nghị. Ông Hoàn thấy bà Loan có lý nên lập tức đồng tình, ủng cô tính vậy cũng phải. Được rồi, vậy làm nhanh lên. Đi muộn là giá cao cũng không mua được chứ đừng nói tới giảm giá. Vâng, vậy bác vào nhà làm chén nước với chồng em cái đã, lát lao ấy theo bác mua nữa luôn một thể, bà Loan cất lời mời mọc. Thôi, nước nôi cái gì, đang gấp lắm. Cô chạy nhanh lên đi, ai lấy thì bảo không thì thôi. Tôi còn phải đi ngay. Vâng, vậy bác chờ cho một lát. Vậy bà Loan nói xong thì vội vàng kẽ hàng rào dâm bụt nhà hàng xóm, theo lối tắt trong vườn tất tưởi chạy đi. Anh Cường, nửa bán nhanh quá, lại sắp hết đến nơi rồi. Kiên mặt nở đầy hoa hớn hở nhìn Cường thông báo. Ừ, với tình hình này thì chỉ tới chưa là lại hết sạch. May bảo bọn thằng Hải ra sông chở thêm hàng về đi. Cường nói xong như nhớ tới cái gì lại gọi giật lại. À khoan, nói với thằng Hải mang toàn bộ tiền hàng chúng ta đã bán được giao cho ông Mạnh, chúng ta cần nhanh chóng lấy hết hàng ở đó về đây mới yên tâm được. Ok. Đại ca Kiên gật đầu rồi vội vàng chạy về phía Hải lúc này đang lúi húi ghi chép tại điểm tập kết nữa vốn là một đầu sân bóng của làng. Cường rung đùi ngồi trong một cái lán nhỏ vừa tránh nắng vừa giám sát toàn bộ công việc. Thời gian này vừa khéo bọn hắn lại nghỉ hè nên cũng rảnh rỗi, không bị chuyện học hành bó buộc. Nếu có thể tranh thủ một hai tuần kiếm được số tiền bằng cả nhà tích cóp vài năm thì quả là một chuyện vô cùng có tính hấp dẫn. Chỗ này là ai phụ trách đây? Cường đang chống cằm lên bàn mơ màng nghĩ tới khoản lợi nhuận sẽ thu được thì bất ngờ có tiếng ai đó vang lên. Chú Đào. Chào chú, có chuyện gì vậy ạ? Cường nhận ra vị chủ tịch xã Đỗ Bá Đào cùng mấy vị trong chính quyền địa phương thì liền đứng lên chào hỏi. Đỗ Bá Đào liếc mắt nhìn Cường sau đó lên tiếng, "Thằng Cường, sao mày lại ở đây?" "Dạ, cháu bán nữa cho chú Lâm." Cường nhanh chóng đáp lời. "Bán nữa? Chỗ này là thằng Lâm làm à?" "Vâng, sao thế bác?" Đỗ Bá Đào khẽ nhíu mày. Ông ta thực ra vừa có chuyến tập vấn về chính sách trên tỉnh trở về, tới đầu làng thì thấy người ta nô nước chở nứa qua lại nên mới lần tới chỗ này, không nghĩ tới lại là do một đứa em trong họ mở bán. "Thằng Lâm đâu? Mày đi gọi nó ngay ra đây cho bác." Đỗ Bá Đào hướng Cường ra lệnh. Cường không hiểu chuyện gì lại khiến vị bác họ sốt sáng như vậy nhưng cũng đoán là việc quan trọng nên mau mắn gật đầu. Vâng, chú ấy đang làm ở ruộng, cháu đi gọi luôn nữ, nhanh lên. Bác đợi ở đây. Ít phút sau, Lâm quần ống thấp ống cao tất tạ chạy về phía lán, tay chân mặt mũi hắn khi này vẫn còn lấm lem bùn đất. Nhìn bộ dáng đặc sệt nông dân của Lâm, Đỗ Bá Đào thật không làm sao thuyết phục được bản thân rằng người này lại có thể chủ trương làm ra chuyện mua bán nữa. Bác Đào, bác gọi em có việc gì ạ? Lâm vừa thở vừa hấp tấp do hỏi. Chú ngồi xuống đi rồi nói. Đỗ Bá Đào chỉ vào cái ghế còn trống trước mặt. Vâng, đợi cho Lâm ổn định chỗ ngồi, Đỗ Bá Đào mới nghiêm mặt trầm giọng hỏi, tôi nghe nói điểm buôn bán này là do chú mở. Nghe được câu hỏi, Lâm khẽ liếc mắt về phía Cường sau đó mới hướng Đỗ Bá Đào lên tiếng, vâng, em thấy bà con thiếu nan làm rậu, lại tìm được nguồn cung nên mới nhập về bán. Làm vậy có ảnh hưởng gì không bác? Vậy, quá bậy. Thật là ấu trí làm càng nghe Lâm xác nhận, Đỗ Bá Đào lớn giọng cở trách. Ôi, có gì bác bảo em thật không biết mình sai cái gì. Lâm thấy thái độ của người anh họ trở nên nóng nảy có chút ngơ ngác nói. Ừ. Các cậu tự ý mở điểm kinh doanh đã đăng ký với chính quyền xin cấp phép chưa? Làm mồ nào thế này, có người nào cáo lên trên thì to chuyện đấy. Đỗ Bá Đào dọa dẫm. Ơ, em chỉ bán vài cây nữa thôi mà cũng phải xin phép ạ. Lâm gãi đầu gãi tai khó hiểu. Đúng là thiếu hiểu biết thì chỉ tổ gây họa. Tôi nói để chú hay, mặc dù chính phủ đã cho phép phát triển kinh tế cá thể nhưng vẫn có rất nhiều rào cản. Chú bán mớ rau, củ khoai thì không ai nói gì nhưng nếu là hàng hóa có giá trị lớn như thế này thì phải được chính quyền cho phép. Đỗ Bá Đào thở dài giải thích. Lời ông ta nói thực tế cũng không hề sai. Đây cũng là những tri thức Đỗ Bá Đào vừa tiếp thụ được qua khóa tập vấn chính sách vừa rồi. Việt Nam đã bắt đầu thực hiện đổi mới từ nửa cuối thập niên 1980, với mong muốn xóa bỏ dần cơ cấu bao cấp quan liêu của nền kinh tế kế hoạch hóa, phát triển nền kinh tế năng động và hiện đại hơn. Một chủ trương lớn của chính phủ là hướng đến tự do hóa thương mại và thúc đẩy kinh tế tư nhân. Với nhiều biện pháp xé rào giải tỏa bất các rào cản cho kinh tế tự do lưu thông, nền kinh tế Việt Nam nói chung, trong đó chủ yếu là kinh tế cá thể tư nhân bắt đầu phát triển mạnh. Nhưng những thành phần kinh tế tư nhân này còn rất manh muốn việc thành lập công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể phải trải qua cả rừng giấy tờ, con dấu các loại cùng vô số thủ tục xin cho khác. Tuy rằng luật công ty và luật doanh nghiệp tư nhân đã được ban hành vào năm 1990 tạo ra nền tảng pháp lý đầu tiên cho phép thành lập các tổ chức kinh tế thuộc tư hữu, tuy vậy theo dự kiến phải đến năm sau, tức là năm 1992, Quốc hội mới họp bàn để thông qua hiến pháp mới công nhận việc công dân có quyền tự do kinh doanh, chính thức đưa luật kinh tế tư nhân thực sự đi vào thực tiễn. Chỉ là đó vẫn là chuyện của năm sau. Bây giờ nếu thằng em họ của Đỗ Bá Đào dám tự ý mở điểm buôn bán thì không được. Kinh tế tư nhân vẫn là chủ đề nhạy cảm cần thận trọng trong công tác quản lý. Đỗ Bá Đào thân là chủ tịch xã này lại để cho người cùng họ tự tung tự tác làm loạn thì rất dễ bị kiểm điểm kỷ luật chứ không đùa. Bá Đào, nhưng em chỉ bán một, hai tuần mà thôi. Đăng ký vậy phiền phức quá Lâm Văn Quan. Tôi không cần biết cậu bán trong bao lâu, cứ giao dịch lớn có yếu tố tư bản là phải được chính quyền quản lý. Đỗ Bá Đào cứng rắn nói. Thấy được sự kiên quyết của vị chủ tịch xã, Lâm thôi không tranh cãi mà nhìn về phía Cường. Cường thực tế cũng chỉ là một tên nhóc danh mới lớn còn chưa ráo máu đầu. Nào có hiểu được nhiều thứ như vậy nên cũng ngáo ngơ thộn mặt ra không khác Lâm làm ấy. Biết không thể trông cậy được vào cái đầu nhanh nhạy của Cường trường hợp này, Lâm thở dài hướng Đỗ Bá Đào lên tiếng, bác nói sao thì em nghe vậy. Nhưng việc cũng lỡ rồi, bây giờ phải làm thế nào? Đỗ Bá Đào nhíu nhíu mày một hồi rồi mới đáp lời, may mà hôm nay tôi về sớm nếu không để việc tới hai cấp trên thì không hay đâu. Có hai cách cho các cậu lựa chọn, một là lập tức giải tán việc buôn bán này, hai là tạm dừng một thời gian, chờ được chính quyền cấp phép mới được tiếp tục buôn bán không được. Làm vậy cách nào cũng lỗ chết. Cường nghe xong buột miệng phản ứng.
Thử, thằng nhóc thì biết cái gì mà xem bảo.
Bác đạo, Cường nó giúp em làm vụ này nên cũng hiểu chuyện. Bác xem có còn biện pháp nào nữa không chứ làm vậy thì hỏng hết chuyện làm ăn của bọn em.
Lâm thấy Đỗ Bá Đạo không nhìn nhận Cường thì lên tiếng nói đỡ.
Các chú tự làm tự chịu, pháp luật quy định vậy rồi.
Tôi cũng hết cách. Đỗ Bá Đạo lắc đầu.
Nhưng không nhưng nhị gì cả, tôi cho các chú thời gian từ giờ tới chiều lo thu xếp chỗ này. Tôi sẽ còn quay lại kiểm tra, hy vọng sẽ không phải huy động lực lượng công an xã tới can thiệp. Thấy Lâm còn muốn xin xỏ, Đỗ Bá Đạo lớn giọng gật đi.
Mặc kệ là họ hàng thế nào, bản thân ông ta chẳng có lợi ích gì trong chuyện này, không thể mạo hiểm làm ngơ trước một sự việc như vậy được.
Thế nhé, các chú lo mà làm đi.
Tôi phải về ủy ban xã có cuộc họp. Nói xong, chẳng quản thêm vẻ mặt đang như bị mất sổ gạo của Lâm và Cường, Đỗ Bá Đạo liền đứng lên cùng mấy người khác nhanh chóng rời khỏi lán.
Chương 14, hoa thơm, nhiều bướm. Chương 14, hoa thơm, nhiều bướm. Tối hôm đó bác Đạo có nhà không nhỉ?
Gâu gâu gâu, ăn xong cơm chiều, vợ con sang ngoại chơi, Đỗ Bá Đạo đang thảnh thơi vừa uống trà vừa nghe tin tức phát ra từ chiếc radio cũ mềm thì bất ngờ thấy tiếng con mực sủa báo động râm ran.
Ai ngoài đó đấy?
Đỗ Bá Đạo đi ra ngoài hiên hóng ra cổng lớn tiếng hỏi.
Là em, Lâm đây. Lâm nào?
Đỗ Bá Đạo nghe giọng, biết rõ là ai nhưng vẫn tỏ ra không rõ.
Lâm con ông Lợi đây bác Đạo.
Vớm, chẳng nhẽ bác không nghe ra giọng em.
À, ra là chú.
Đêm hôm chú tìm tôi có việc gì thế?
Thì bác cứ mở cổng cho em vào nhà một tí, đứng đây sao mà nói chuyện được.
Đúng vậy, chú đợi tôi đi lấy cái đèn tin, ngọ vào hơi tối.
Sau đó ít phút, chà, bác có bộ ấm chén đẹp quá nhỉ. Lâm vừa xoay tròn chiếc cốc sứ trắng mịn trên tay vừa trầm trồ khen ngợi.
Gốm sứ bắt trang xịn, quà tặng chương trình tập vấn chính sách trên tỉnh mấy hôm vừa rồi đấy. Đỗ Bá Đạo vặn nhỏ chiếc radio để cuộc trò chuyện được dễ dàng hơn.
Làm quan như bác sướng thật, được đi đây đi đó.
Chẳng giống nông dân bọn em, suốt ngày lủi thủi sau lũy che làng, bán mặt cho đất bán lưng cho trời không biết cái gì. Lâm tâm tắc.
Quan cái gì, cái chức chủ tịch xã bé tí thì có gì đáng nhắc đâu. Đỗ Bá Đạo lắc đầu cười.
Bác cứ nói vậy, chức có nhỏ thì vẫn là người của chính quyền.
Bọn em có việc vẫn phải nhờ tới bác đây. Đỗ Bá Đạo biết Lâm không phải người giỏi việc chào đón, hôm nay mồm mép chân chu thế này ắt hẳn là có người bày cho.
Mục đích tới đây tối nay của Lâm là gì, ông ta cũng đã đoán ra được một hai thế nhưng Lâm chưa mở lời thì Đỗ Bá Đạo cũng không dại mà đi hỏi.
Lâm thấy Đỗ Bá Đạo chỉ lặng im uống nước mà không nói thêm cái gì, biết cũng tới lúc cần phải vào chuyện chính sự nên liền lên tiếng.
Bác Đạo, em tới gặp bác cũng là muốn hỏi chuyện mẹ nữa nhà em.
Bác bắt bọn em dừng lại thì thiệt quá chú Lâm, đây là ngoài giờ hành chính, tôi không bàn chuyện công việc.
Thứ nữa, không phải tôi bắt mà là nhà nước không cho phép. Đỗ Bá Đạo đặt chén nước xuống bàn trầm giọng nói.
Vâng, thôi thì thế này bác ạ, bọn em dân bần nông rốt nát, hiểu biết chẳng được bao nhiêu, có chút quà nhỏ gọi là gửi bác, mong bác soi đường chỉ lối cho. Lâm vừa nói vừa rút từ trong túi ra một phong bì khá dày.
Ừ, chú định hối lộ tôi đấy à?
Đỗ Bá Đạo thấy Lâm vậy mà tới mua chuột mình thì quát nhẹ.
Ấy không, cái này sao lại gọi là hối lộ hả bác?
Đây là chút lòng thành bọn em cảm ơn bác tư vấn để làm ăn thôi, mong bác nhận cho Lâm theo kịch bản Cường vạch ra mà đối đáp.
Đỗ Bá Đạo thực tế cũng không phải là người bảo thủ.
Cái gì tiêu chuẩn đạo đức người đảng viên, tư tưởng người chiến sĩ cách mạng đều cũng chỉ là lời được phát biểu trong các hội nghị. Trước sức hấp dẫn của kim tiền, Đỗ Bá Đạo cũng khó mà không động lòng, chỉ là số tiền này cũng không phải dễ dàng lấy tới tay như vậy.
Chú Lâm, nói thật, không phải tôi không muốn giúp chú nhưng Lâm thấy Đỗ Bá Đạo lại muốn từ chối thì vội ngắt lời.
Bác Đạo, đây mới chỉ là món quà nho nhỏ.
Nếu bác giúp được, xong việc bọn em lại tới cảm ơn bác, nghe ra sẽ còn tiếp tục nhận được thêm tiền. Phòng tuyến cuối cùng trong lòng Đỗ Bá Đạo sụp đổ.
Theo đó, sau khi cân nhắc giây lát ông ta lên tiếng, thôi được, nghề chú là người trong họ, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, tôi cũng tạo điều kiện cho mà làm ăn.
Việc buôn bán các chú vẫn là có thể, chỉ là không nên làm như hiện tại. Vâng, vậy em phải làm thế nào ạ?
Thấy Đỗ Bá Đạo đã chịu hé ra một cửa, Lâm mừng ra mặt.
Chuyển địa điểm kinh doanh ra khu vực bãi bồi nằm giữa hai làng Đông Khánh và Đông Dư. Đỗ Bá Đạo gõ gõ nhẹ ngón tay lên bàn rồi đáp.
Ủa, đơn giản vậy thôi ạ.
Lâm nghi hoặc.
Từ khi bản đồ phân địa giới quản lý hành chính cho các xã của cơ quan tài nguyên được xác lập 30 năm trước thì bãi bồi này liên tục mở rộng. Do vậy một phần diện tích của nó bây giờ không thuộc phạm vi của bất kỳ xã nào.
Các cậu ra đó buôn bán, tuy rằng vẫn là không hợp pháp thế nhưng chính quyền hai bên sẽ chẳng can thiệp vì nằm ngoài trách nhiệm. Đỗ Bá Đạo nhỏ giọng phân tích.
Ồ, ra là vậy.
Tốt quá rồi.
Lâm hiểu ra vấn đề thì gật đầu như bữa bổ.
Chuyện này các chú cũng chỉ có thể làm trong thời gian ngắn, nếu kéo dài tôi cũng không đảm bảo tránh khỏi bị cơ quan chức năng tới kiểm tra đâu. Đỗ Bá Đạo thận trọng căn dặn.
Vâng, em nhớ rồi.
Bọn em cũng chỉ là một, hai tuần là dừng thôi bác ạ. Nói xong, ngồi uống xong chén nước và trao đổi giam ba vấn đề khác, Lâm liền đứng lên cáo tử.
Thôi, không phiền bác nghỉ ngơi.
Em về sắp xếp công việc đây ạ.
Ừ, nhớ kỹ những điều tôi nói. Vâng, em chào bác về đi. Đưa Lâm ra tới cổng, Đỗ Bá Đạo liền quay trở lại trong nhà.
Cẩn thận khóa trái cửa lại, ông ta liền mở phong bì kiểm tra.
Nhìn tệp 5.000 xanh giói trị giá lên tới cả 100.000, bằng cả tháng lương của ông ta, Đỗ Bá Đạo gật gù, xem như cũng không phí công giúp cho chúng nó.
Chú Lâm, sao rồi?
Cường thấy Lâm bước vào tới cửa thì vội vàng đứng lên dò hỏi.
Được rồi, có cách rồi. Lâm rót vội chén nước tu ngực sau đó mới trả lời Cường.
Ha ha, cháu biết ngay mà.
Có tiền cái gì chẳng dễ giải quyết.
Để cháu đi báo mấy thằng kia sáng sớm mai dậy sớm đi chuyển nữa. Cường hớn hở đáp lời.
Khoan đã, Lâm thấy Cường hấp tấp rời đi thì gọi giật lại.
Sao vậy chú?
Chúng ta không thể tiếp tục bán ở chỗ cũ được.
Vậy phải chuyển đi đâu?
Bác Đạo nói là phải ra bãi bồi giữa làng ta và làng Đông Dư.
Ở đó, địa giới chưa phân định rõ cho làng nào nên sẽ không ai quản lý phức tạp vậy. đó là cách duy nhất để chúng ta có thể làm để tiếp tục bán nữa. Chú phải nói gãy lời ông ấy mới chịu bày cho cách này đấy hử, bãi bồi thì bãi bồi. Hơi xa hơn chỗ cũng một kẹo nhưng cũng không sao. Chú ngồi nhà cháu chạy qua bọn thằng Kiên một tí hử, đi nhanh đi rồi về. Cũng một rồi. Cùng lúc này, tại bẹ nữa trên sông Bạch Hạc bất mạnh, tôi không nghĩ là thằng Lâm nó lại có thể trả giá thấp cho bác như vậy. Meo mắt nhìn vị chủ nhiệm hợp tác xã Đông Khánh Bùi Tiến Văn giây lát, chủ bẹ mạnh cười khổ, tôi không phải người địa phương nên không rõ dân mình cần nhiều nữa như vậy. Nếu biết thì đã tự tháo bẹ ra bán, đâu phải biếu không tiền lời cho cậu Lâm đâu. Chủ nhiệm Văn bóp tắt điếu thuốc đang hút dở, sau đó trầm giọng nói, tôi có một biện pháp có thể giúp các bác lấy thêm một phần vốn. Bác muốn nghe chứ? Cậu đang đùa hả? Ha ha, tôi đùa chuyện này làm gì? Chẳng qua thấy bác bị người nhân lúc khó khăn lừa gạt nên muốn giúp đỡ thôi. Ủn nếu vậy, tôi nên làm gì? Tôi đoán hẳn là bác chưa biết tin thằng Lâm bị cấm bán nữa rồi. Ồ, sao lại cấm? Chủ bẹ mạnh lập tức dựng thẳng lưng. Thì nó kinh doanh không xin phép, sáng nay bị chính miệng chủ tịch xã ra chỉ đạo dẹp đi rồi. Tôi có mặt ở đó nên rất rõ hơi chết, nếu vậy thì bọn nó không thể lấy hàng chỗ tôi nữa à? Chủ bẹ mạnh có chút lo lắng. Ha ha, vậy thì càng tốt chứ sao? Bọn nó không lấy thì bác không phải bán rẻ rồi. Chủ nhiệm Văn cười lớn. Nhưng tôi cũng không có giấy phép kinh doanh ở Đông Khánh. Cậu Lâm là người địa phương còn không bán được thì tôi làm thế nào được? Lâm nó không bán được nhưng tôi lại có thể bán. Cậu xin được giấy phép à? Ha ha, không cần xin. Bác quên tôi là chủ nhiệm hợp tác xã sao? Hợp tác xã? Ý cậu là muốn thông qua hợp tác xã để bán, là người khá nhanh nhạy, chủ nhiệm Mạnh liền hiểu ra dụng ý của Bùi Tiến Văn. Đúng vậy, nếu là cá nhân thì rất khó nhưng hợp tác xã lại có thể, nếu không muốn nói là dễ dàng. Tôi sẽ thu xếp để hợp tác xã đại diện thu mua nứa của bác, sau đó bán lại cho bà con theo giá mà thằng Lâm đang bán bây giờ. Chật chật, cách này đúng là có thể được đấy. Cậu Văn, nếu cậu có thể giúp tôi vụ này tôi sẽ không để cậu chịu thiệt đâu. Chủ bẹ mạnh nghĩ ngợi giây lát, cảm thấy cách của Bùi Tiến Văn đúng là có thể thì liền vui vẻ hứa hẹn. Ha ha, nói chuyện tiền nong làm gì cho mất cảm tình. Tôi làm việc với cái tâm là chính thôi. Chủ nhiệm Văn trong lòng dù muốn nhưng ngoài miệng vẫn nói lời không thật. Đâu có thể thế được. Vậy đi, cậu Lâm mua của tôi 1.400 một cây, bán 1.800, lại 400 đồng. Nếu có thể thu hồi được số tiền lời này, tôi lấy thêm 200 đồng, 200 còn lại tôi gửi biếu cậu xem như cảm ơn. Thế nào? Chủ bẹ mạnh rất hiểu thế thái nói ra. Được rồi, được rồi. Bác nói vậy thì là vậy đi, tôi không muốn bàn về những chủ đề này lắm. Dù sao vừa giúp được bác, vừa giúp được bà con là tôi vui rồi. Bùi Tiến Văn thấy mức chủ bẹ đưa ra cũng đã rất phù hợp với tính toán của mình nên mồm miệng càng hỉ hả. Ha ha, cậu Văn làm chủ nhiệm hợp tác xã thì bà con nông dân hẳn được nhờ lắm. À quên, tôi có chai rượu nhạt cùng ít cá khô. Cậu đợi một lát tôi đi nướng, chúng ta lai dai vài ly xem như quen biết nhỉ. Hay lắm, ngồi trên bè, uống rượu, ngắm trăng. Quả là một thứ khoái cảm, ít người có được nhậu thì gọi là nhậu đi, còn bày đặt nói cái gì ghê gớm vậy. Chủ bẹ mạnh trong lòng cảm thấy có chút buồn cười thế nhưng cũng không nói thêm gì, sau khi gật nhẹ đầu một cái thì liền lúi húi chạy đi tìm đồ nướng. Chương 15, đòi tiền chương 15, đòi tiền PS, cảm tạ xịt luôn bộ đành 07 tặng kim đậu cùng oán hịt đi ủng hộ lở tờ nhé. Sáng hôm sau, cái gì, lão mạnh không cho lấy hàng nữa. Bọn họ đùa chắc. Cường trận ngược mắt quát lớn. Anh Cường, bọn họ thấy chúng ta bán được hàng với giá cao nên đang muốn nâng giá hại lên tiếng. Mẹ nó, giỡn mặt tao hả? Thằng cha này thích ăn củ giấy bằng đít đây mà giải quyết xong vụ chính quyền, Cường những tưởng có thể yên ổn kiếm ăn nhưng không ngờ chủ bẹ mạnh lại định dở trò, hắn tỏ ra khá giận dữ. Anh Cường, chúng ta phải làm cho ra nhẹ chuyện này. Liêm Hùng Hổ nói ra hử, muốn chơi trò lật mặt với tao. Lão già đó hơi xem nhẹ thằng Cường này rồi. Cường nghiến răng nghiến lợi rồi quay sang đám chiến hữu, tất cả chúng mày đi theo tao. Không dạy cho thằng già này một bài học, lão ta lại tưởng rằng bến sông này không có Hà Bá Bâng, đại ca. Bịch, 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 chủ bẹ mạnh đang yên vị trong lán, bất ngờ thấy tiếng chân rầm rập trên bệ thì hấp tấp chạy ra ngoài. Vừa thò cổ ra, nhắc thấy Cường đang dẫn theo một nhóm thanh niên ập tới thì thầm than không ổn. Cậu Cường, cậu muốn làm gì vậy? Chủ bẹ mạnh cố giữ bình tĩnh lên tiếng. Ừ, câu này phải tôi hỏi ông mới đúng chứ ông Mạnh. Ông tính dở trò gì đây? Cường phanh áo ngực, hai tay đút vào túi lừ lừ đi tới trước mặt chủ bẹ. Cậu ý cậu là sao? Chủ bẹ mạnh hơi lùi lại phía sau, lượng dựa vào cột lán giả vờ không hiểu. Bớt giả ngu đi. Giờ thì nói lý do vì sao ông không cho anh em của tôi lấy hàng đã mua. Ồ, ra là chuyện này. Cậu bình tĩnh, tôi cũng đang muốn tìm cậu Lâm để nói rõ đây. Chủ bẹ mạnh tìm kế điều đình. Không cần tìm, việc mua bán ở đây do tôi toàn quyền phụ trách, ông nói với tôi là được rồi. Cường gần giọng. Chủ bẹ mạnh khẽ đảo mắt, nhận ra mấy người bên phe mình thấy có biến đã liền tập hợp tới bên cạnh nên liền vững tâm lớn giọng, cậu Cường, nếu đúng là cậu chịu trách nhiệm xử lý giao dịch thì tôi cũng nói luôn. Chúng tôi không đồng ý mức giá thỏa thuận trước đây nữa, chúng tôi muốn nâng giá, ha ha được cười, ông biết mình đang nói gì không thế. Cường cười lạnh. Thử, rõ ràng là các cậu đã lừa gạt chúng tôi. Cậu ép chúng tôi bán tại bẻ có 4.500 một cây, chuyển lên bờ một đoạn lại bán tới tận 7.000, lãi hơn 50 tiền vốn. Tiền kiếm dễ bậy, cậu không nên trả giá thấp cho chúng tôi mới phải ép bán. Con bà nó, tôi cho ông nói lại. Cường trợn ngược mắt, tay chỉ thẳng vào mặt chủ bẹ mạnh uy hiếp. Còn không phải sao? Nếu không phải các cậu dùng thủ đoạn thì làm sao tôi lại có thể bán với cái giá rẻ như cho như vậy đây? Mặc dù cũng có chút chột dạ trước sự hung hăng của Cường, chỉ là thấy phe mình cũng không ít người hơn so với đối phương nên chủ bẹ mạnh vẫn cứng giọng. Không tiếp, rõ ràng là đôi bên thuận mua vừa bán, giờ lại tính bài lật kèo. Ông Mạnh, ông cho rằng bọn tôi đều là trẻ con dễ bắt nạt chắc? Tôi chỉ đang đòi lại công bằng mà thôi. Công bằng chính là thực thi theo những gì đã giao kết bằng giấy trắng mực đen. ông đừng quên chúng ta đều đã ký cái giấy đó chẳng có chút giá trị gì cả, chúng tôi bị các cậu ép buộc nên có quyền không cần tuân theo, lần đầu tiên trong đời thấy có kẻ còn cháo trở hơn cả mình. Cường giận run, lao giả, hãy chắc chắn với những gì đang phát ngôn, nếu không sẽ chẳng có thuốc hối hận mà uống đâu. Ha ha, cậu Cường, thôi đừng làm căng thẳng thêm tình hình nữa. Chẳng phải các cậu bị chính quyền cấm bán nữa rồi sao? Không còn quyền kinh doanh thì còn mua nữa làm cái gì? Chi bằng các cậu nhận lại phần tiền cọc rồi để tôi bán cho người khác. Đôi bên đều vui vẻ chẳng phải tốt hơn, chủ bệ Mạnh đưa ra lời đề nghị. Thử, ra là cũng đánh hơi được tin tức. Bùi ông cũng tính đấy, Cường nheo mắt cười cợt. Cậu còn nhỏ tuổi, nên học cách tôn trọng người lớn một chút, dù sao tôi cũng đáng tuổi bố cậu. Chủ bệ Mạnh tỏ vẻ khó chịu trước cách nói chuyện của Cường. Ý mồm. Ông không có tư cách so sánh với bố tôi, một kẻ lật lọng cũng đòi được tôn trọng, nực cười Cường rít qua cái răng. Được, được, cứ cho là vậy, nhưng cậu định làm gì tôi? Khuyên cậu rằng đừng nghĩ tới chuyện đi kiện lên chính quyền, làm thế thì việc cậu buôn bán không phép cũng bị điều tra tới. Đồng tiền này dù sao cũng dễ kiếm, cậu cũng đã được một phần rồi, tham quá không phải tốt. Chủ bệ Mạnh án theo những gì được đuổi Tiến Văn mách nước mà đối đáp. Ha ha, ông nói dễ nghe nhỉ. Tiền dễ kiếm sao từ đầu ông không làm đi mà phải bán cho chúng tôi? Trước đó là do chúng tôi chưa có người địa phương hỗ trợ, nói vậy thì tức là bây giờ có rồi. Đúng vậy. Ai, cái này tôi không cần phải nói ra với cậu con bà nó. Một lúc chuột nhắt cơ hội, Cường chửi xong thì hầm hầm nhìn về phía chủ bệ Mạnh. Lão giả, nói cho lão biết, đất có thủ công, sông có hà bá, nơi nào thằng Cường này không dám nói chứ, cái đất Đông Khánh này chẳng có cái gì mà tôi không dám làm. Kẻ nào càn quấy ở đâu tới đây thì cũng phải quỳ xuống cho tôi, ổ nghe cũng ai đấy. Các cậu định gây lộn sao? Có người sẽ báo chính quyền ngay thôi. Chủ bệ Mạnh ung dung đáp. Anh Cường, thằng cha này ngứa mắt quá, hay chúng ta lên cho lão một trận. Liêm ở bên hầm nói. Cường híp hai mắt lại, hắn lúc này quả thật rất có xung động muốn làm theo lời Liêm, thế nhưng ngoài sự can đảm hắn vẫn còn một tố chất khác, chính là lý trí. Không cần, đánh nhau chỉ tổ gây thêm rắc rối, chính quyền mà xía vào thì khỏi nhắc tới việc kiếm ăn gì nữa. Cân nhắc giây lát, Cường lắc đầu. Nhưng khỏi nói, tao chắc chắn sẽ không để yên chuyện này đâu. Chủ bệ Mạnh thấy Cường đứng thì thầm với mấy tên bên cạnh mà không thật sự muốn đánh nhau thì cũng yên tâm phần nào. Dù sao ông ta cũng không phải người địa phương, lỡ thật sự chọc giận đám thiếu niên này kích động người thân hoặc bạn bè của chúng, hậu quả thế nào cũng rất khó mà nói trước. Lao giả, nói nhiều cũng không giải quyết được chuyện gì. Nếu đã tính bài cháo chợt thì cũng phải trả ra một cái giá phù hợp. Cường bất ngờ đổi giọng thỏa hiệp. Cậu muốn thế nào? Thấy Cường đã chịu đàm phán, chủ bệ Mạnh mừng rỡ hỏi. Hoàn trả tiền cọc 300 cùng 150 tiền bồi thường, Cường đưa ra đề nghị. Không được, giá này quá cao, chủ bệ lập tức phản đối. Cao, mẹ kiếp. Vậy thì không cần phải thương lượng cái gì, anh em xông lên. Cường hùng hổ phất tay ra lệnh. Thấy phe Cường đã mất kiểm soát, chủ bệ Mạnh vội vàng lớn giọng, từ từ, cậu Cường, bình tĩnh nào. Giá này có thể giảm đi đôi chút không? Giảm cũng được. Anh em được, được. Thôi được rồi, tôi đồng ý. Chủ bệ Mạnh gấp gáp trấn an. Bồi thường thì bồi thường, sau này chỉ cần để Bùi Tiến Văn nâng giá bán lên một chút bù lại là được rồi. Ừ, vậy còn dễ nói chuyện. Thanh toán đi, Cường ngửa tay đòi tiền. Chủ nhiệm Mạnh mím chặt môi giây lát, sau đó cắn răng đi vào lán. Sau một hồi ông ta cầm ra một sấp tiền đưa tới trước mặt Cường, của cậu đây. Cường nhận lấy đưa cho Hải, đến đi. Hải kiểm đi kiểm lại vài lần sau đó lên tiếng, anh Cường, đủ rồi. Tốt, chúng ta đi. Cường phất tay. Khoan đã, cậu Cường, có tiếng của chủ bệ Mạnh gọi giật lại. Cái gì nữa? Cường có chút thiếu kiên nhẫn. Tiền các cậu cũng nhận rồi thì phải ký vào bản giao kết cho chúng tôi chứ. Ừ, cần thiết sao? Tôi không phải dạng lật lọng như ông. Cường nói xong định đi thì đã bị chủ bệ Mạnh kéo áo. Kìa cậu Cường, giấy bút tôi có đây, cậu chỉ cần ký nhận đã nhận đủ lại tiền cọc cùng bồi thường hủy giao kèo là được. Mất bao nhiêu thời gian đâu? Cường cũng không muốn lằng nhằng với gã khốn kiếp trước mặt, sau khi hầm hừ hắn cầm lên giấy bút kê lên vách lán nguyện ngoạc viết dăm ba chữ theo nội dung đối phương yêu cầu. Xong xuôi, Cường quẳng bút xuống sàn, nói cũng không buồn nói một lời, nhảy xuống nước xăm xăm bước về phía bờ. Chủ bệ Mạnh cẩn thận đọc lại bản giao kèo một hồi, khóe miệng khẽ nhếch lên. Vụ làm ăn này xem ra chính thức vô hiệu, cơ hội kiếm thêm một mớ cũng tới rồi. Cường lên đến bờ thì hơi dừng lại một nhịp. Chờ Kiên đuổi kịp từ phía sau, hắn mới quay đầu lại nhỏ giọng, ngày mai lên trên chợ huyện mua cho tao một can dầu hỏa chợ làng mình cũng bán, sao lên tận chợ huyện làm gì cho cực vậy đại ca? Kiên khó hiểu thắc mắc. Tao bảo sao thì cứ làm vậy. Hỏi gì làm thế? À, vâng, đại ca. Kiên biết Cường tâm trạng đang không thoải mái nên không dám nói gì thêm, vội gật đầu. Ùn hành động nhớ kín kín một chút, đừng để ai biết dạng, chuyện này anh không cần lo tốt. Tao có việc về trước, chỗ bãi còn vài cây nữa, mày ra trông bán nốt. Chiều nay anh em gặp nhau ở sân bóng tổng kết. Vâng. Chương 16, lửa cháy sông Bạch Hạc. Chương 16, lửa cháy sông Bạch Hạc. Anh Cường, ra em bảo, nhanh lên, có cái gì mà mày lại như cháy nhà thế, cút đi. Tao đang hự táo bón nghe giọng Kiên la vai vái ở bên ngoài, từ trong nhà vệ sinh. Cường bực bội quát vọng ra, nhưng bọn em điều tra ra ai là kẻ hớt tay trên của chúng ta rồi. Kiên một tay bịt mũi, một tay che miệng cố gắng thông báo. Thật sao, là bọn nào? Cường sông sộc xách quần từ nhà cầu vào ra, mùi xú khí nồng nặc bám theo hắn ập tới khiến Kiên hốt hoảng lùi lại. Anh Cường, chùi mông chưa thế? Chùi cái gì, tao bị táo bón nặng, có ra được đâu, nhưng là vậy thì cũng phải chùi chứ. Kiên nghe xong tiếp tục lùi thêm vài bước. Ừ, lắm chuyện. Nói đi, rốt cục là kẻ nào chơi sau lưng tao? Cường rất thiếu kiên nhẫn hỏi. Là Lao Văn, chủ nhiệm hợp tác xã. Thấy khoảng cách đôi bên đã khá an toàn nên Kiên lập tức nói ra đáp án. Lao Văn, mày chắc chắn chứ? Vâng, chính hai em nghe ông già nói lão này thu mua nứa của chủ bè mạnh rồi về bán lại cho bà con mà, nhưng chẳng phải là chính quyền không cho phép kinh doanh sao? Em không rõ lắm nhưng hình như là lão cũng không tự mình bán mà thông qua hợp tác xã. Hợp tác xã? Cường nghe xong lệch đầu nghĩ ngợi, nếu đúng là lão Văn lợi dụng hợp tác xã thì đúng là có thể buôn bán được, ít nhất hắn đã từng vài lần thấy bọn họ làm vậy với giống cây và phân bón rồi. Mày còn biết thêm gì nữa không? Cường tiếp tục truy vấn. Lão bán nứa cao hơn giá chúng ta bán, tận 2.000 một cây bằng giá trên huyện. Chỉ là bà con đang thiếu nan trầm trọng lại ngại đi xa nên vẫn tranh nhau mua, tiền cọc cũng đặt hết cả rồi, từ mai sẽ bắt đầu giao hàng. Kiên chậm rãi nói ra những gì mình biết được. Mẹ nó, miếng ngon như vậy mà bị cướp mất, ư thật. Cường càng nghe càng muốn điên tiết. Lão Văn từ ngày làm chủ nhiệm hợp tác xã thì phất lên trông thấy. Anh xem cả mấy làng quanh đây, có mấy nhà có được tivi như nhà lão Hử, tao đoán toàn ăn trên tiền giống, tiền phân thôi chứ lấy ở đâu ra. Lão làm nhiều quen miệng rồi anh, chẳng lẽ mình để yên chuyện này yên là yên thế nào? Móc miếng thịt đang nhai dở từ trong mồm tao ra mà lại dễ nuốt trôi được à? Vậy mình làm thế nào? Ừ, lão bất nhân thì đừng trách tao bất nghĩa. Cướp cơm của người khác thì cũng phải có răng mà nhai mới được. Để tao xem khi không có nữa mà trả cho bà con thì lão ấy phải làm sao? Cường nheo mắt đầy âm hiểm nói ra. Ý anh là, can dầu mày mua cho tao vẫn cất kỹ chứ? Cường không đáp lại câu hỏi của Kiên mà hỏi ngược lại. Vâng, em đang giấu trong bụi lau sau nhà, có ai thấy qua nó chưa? Không có, em bọc nó trong bao tải trở về mà tốt, tối nay tao có việc cho mày làm đây. Vâng, chuyện gì? Ừ, mày lại gần đây tao mới nói được chứ, đứng xa vậy để cả làng nghe thôi à? À, được. Kiên ngần ngại đôi chút sau đó cắn răng đi về phía Cường, mùi thum thủm đâu đó vẫn còn lẩn quất khiến mặt hắn nhăn nhó như muốn khóc. Nửa đêm, bến sông Bạch Hạc anh Cường, hình như bọn họ say cả rồi. Kiên thấy âm thanh trên bệ đã lắng xuống thì đẩy nhẹ vai Cường. Ha ha, đúng là trời giúp chúng ta. Mấy lao khốn kiếp này có vẻ như chúng mánh nên mở tiệc ăn mừng. Đầy Cường cười lạnh. Hành động tôi đại ca, ngồi dình ở chỗ này muối quá, cắn xương hết chân em rồi. Kiên đề nghị. Khoan, chờ cho bọn họ ngủ hẳn đã. 10 phút sau, trong màn đêm yên tĩnh, Cường và Kiên lặng lẽ rời bỏ bụi lau ven bờ, chậm chậm tiếp cận về hướng mẹ nữa. Khi vừa tới nơi, bọn hắn đang định leo lên trên thì bất ngờ nghe thấy có tiếng bước chân. Chết tiệt, mấy lao này còn chưa ngủ hết à? Cường bực bội nhưng cũng mau chóng cùng với Kiên thụp xuống nước, cả người hơi đổ ra một chút, chỉ lộ mặt lên trời để lấy oxy. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, sau đó một người đàn ông xuất hiện ngay phía mép bè mà Cường và Kiên đang trốn. Hỏng rồi. Kiên thầm than không ổn, đang tính vùng lên bỏ chạy thì đã bị Cường đưa tay đình chặt. Động tác này khiến Kiên kịp thời tỉnh táo, hắn nhìn lên chỉ thấy gã đàn ông đúng là đang nhìn chằm chằm xuống dưới, nhưng dáng người lại có chút siêu mẹo, đứng không vững. Xô đông, ngã tây dây lát, gã vậy mà tụt mép quần đùi lôi ra thằng nhỏ. Rào rào rào, một dòng nước ấm nóng vẽ thành đường vòng cung rơi thẳng vào mặt Cường khiến hắn suýt muốn nói mửa. Kiên thì đỡ hơn một chút vì không phải là nạn nhân trực tiếp, thế nhưng nước tiểu dội ngay xuống khu vực hắn trầm mình thế này thì cũng chẳng phải là dễ chịu gì. Thiên sư nó, khai chết ông rồi. Lão già chết toi này, bị người tè vào đầu nhưng Cường không dám làm ra động tĩnh nào lớn, chỉ có thể âm thầm chịu đựng cùng chửi đồng. Ở gã đàn ông sau khi giải quyết được một bụng nước thì nấc một hơi, xách lên hai quần rồi liền xoay người khật khưỡng bước vào bên trong. Cường và Kiên tiếp tục ngâm mình trong nước thêm gần 5 phút, mãi cho tới khi cả hai chắc chắn không còn nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào mới lại lóc ngóc bò lên. Di chuyển thêm một đoạn tới mé trái của bè nữa, Kiên bắt thang tay cho Cường leo lên trên. Tiếp đó, sau khi nhận lấy can dầu được Kiên chuyển cho, Cường lựa theo hướng gió, tìm một vị trí có nhiều nút buộc của dây cháo liên kết bè nữa nhất đổ dầu vào. Cường hành động rất nhanh, chỉ gần một phút hắn đã đổ hết can dầu xuống những vị trí cần thiết. Xong xuôi, hắn móc hộp quẹt mang theo gia định đánh lượt nhưng lúc này mới phát hiện ra là không dùng được. Chết tiệt, hẳn bị ngâm nước lâu quá đây mà, Cường nhăn nhó, ánh mắt đảo quanh tìm biện pháp. Ồ, kia rồi. Ngay khi nhìn thấy ngọn đèn cháo treo trên mép lều của chủ bè, Cường thầm mừng rỡ. Vang bước chân của một con mèo rình chuột, hắn mon men lại gần rồi đưa tay nhấc lên ngọn đèn. Tiếp đó Cường cẩn thận mang nó về phía khu vực đã tới dầu rồi lăn tròn ngọn đèn xuống mặt sàn trước khi nhảy xuống nước. Sau giây lát, đùng một ngọn lửa lớn lập tức bùng lên rồi nhanh chóng cháy lan ra các nơi. Anh Cường, mấy lao sẽ không sao chứ? Nhanh chân rút được về bờ, Kiên có chút bất an hỏi Cường. Mày yên tâm, gió thổi hướng này thì sẽ cháy mạnh phần đuôi phía sau trước. Nhiệt độ cao như vậy, mấy lao kia có say như chết thì cũng bị dựng dậy thôi, Cường gật đầu khẳng định. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời thì liền có tiếng hô hoán từ trên bè nữa. Cháy, cháy rồi. Cứu, cứu với. Cường kéo giật vai Kiên lùi vào trong bụi lau sau đó cười lạnh. Đấy, mày thấy chưa, lão mạnh tỉnh rồi kìa. Kiên nhìn về phía lều quả nhiên thấy chủ bè mạnh đang giống hệt một con khỉ nhảy nhót gào thét. Về phần mấy người khác cũng nhanh chóng bị đánh động vọt ra thế nhưng tất cả chỉ còn biết trơ mắt ra nhìn ngọn lửa đang ngày một lớn, thiêu rụi toàn bộ phần nổi của bè nữa. Đám dây cháo chẳng buộc bị cháy đứt khiến từng phần của bè nữa bắt đầu tách ra, trôi nổi trên sông khiến cả mặt nước bừng sáng. Chủ bè mạnh kêu gào khản cổ nhưng nơi này vốn ít dân cư lại đang nửa đêm nên càng không có người qua lại, chẳng có ai tới mà giúp đỡ chữa cháy. Sau cùng, nhận ra ngọn lửa đang có xu hướng lan tới bên này, ông ta không còn cách nào đành hô hào người của mình lao vào trong lều ôm theo tất cả những gì có thể phi xuống nước đội vã chạy về phía bờ. Ha ha, đáng kiếp lắm. Ông mạnh, ai bảo ông ưa lật lọng, cái này chỉ có thể trách bản thân ông, không thể trách tôi được, Cường hả hê nói. Anh Cường, chúng ta rút thôi, Kiên lên tiếng nhắc nhở. Ừm, tao cũng phải về tắm cái. Mẹ cha nó, tự dưng dính đống nước tiểu lên đầu, nhục như chó. Sáng hôm sau, bà Cúc, bà nghe nói gì chưa? Nói cái gì, nghe tiếng của người hàng xóm, bà Cúc ngạc nhiên hỏi. Thì bé nữa ở bến sông mình tối qua bị cháy đó trời, sao lại cháy được? tôi nghe người ta nói mấy lao chủ bẻ nhậu xịt làm đổ đèn cháo nên mới xảy ra cháy thì phải chết, thế người có sao không?
Không ai bị sao, nhưng hình như bọn họ bỏ đi rồi bỏ đi, vậy còn tiền nữa của chúng ta đặt cọc thì sao?
Thì tôi cũng đang muốn nói với bà chuyện này đây.
Không biết ông Văn đã đưa tiền cho chủ bẻ chưa nữa không được, tôi phải đến nhà ông Văn hỏi rõ chuyện này mới được.
Tôi đặt mua cho cả thằng con trai với con rể, có hơn chục nghìn chứ ít đâu ừ, bà đợi tôi khóa cái cổng rồi đi luôn, tôi cũng cọc cho ông bác họ bên Đông Dư đây.
Chú Văn, chú nhận nhiều tiền của bà con như vậy lại không tìm hiểu kỹ về chủ bẻ đã vội giao tiền.
Bây giờ bọn họ ôm tiền chạy mất, chú phải chịu trách nhiệm cho việc này đúng vậy, chú phải đòi lại tiền cọc cho chúng tôi không đòi được, là không xong với chúng tôi đâu.
Bà con bình tĩnh, chuyện này chúng ta đều là nạn nhân cả.
Trước mắt tôi sẽ báo cáo việc này lên chính quyền đồng thời mời công an địa phương vào cuộc. Chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm ra chủ bẻ để đòi lại tiền cọc cho bà con. Bùi Tiến Văn chán toát mồ hôi, một năm miệng mười cố gắng áp chế lại đám đông ồn ào trong sân nhà. Chủ bẻ bỏ trốn để lại cho ông ta một mớ rắc rối không dễ gì giải quyết. Tới lúc này Bùi Tiến Văn mới cảm thấy hối hận khi bản thân muốn sớm nhận được hoa hồng mà giao toàn bộ tiền cọc cho Lão Mạnh. Bây giờ thằng cha này chạy biệt tích ông ta biết đi nơi nào mà tìm kia chứ.
Chuyện này thực lòng Bùi Tiến Văn cũng không muốn công an nhúng núi vào, bởi nếu không một khi bắt được Lão Mạnh thì chuyện ông ta lợi dụng tín nhiệm cấu kết trục lợi dân làng chắc chắn sẽ bị phanh phui.
Khi đó ông ta ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm thì vấn đề nan giải nữa là sẽ bị cả làng cả tổng chửi rủa, đâu còn có đất mà sinh sống nữa. Nghĩ về điều này, lại thấy đám đông vẫn không ngừng kêu gào trách móc uy kết trách nhiệm vào đầu mình, Bùi Tiến Văn bất giác muốn lệ rơi đầy mặt.
Chương 17, bí mật hồ bạch hạc. Chương 17, bí mật hồ bạch hạc. Rột rột rột.
Chú Lâm, bánh tráng đường này chú mua ở đâu thế?
Cương vừa nhồm nhoàm nhai vừa hỏi.
Quán bà Liễu đầu làng đấy.
Bánh nhà này dày lại nhiều vừng nên ngon hơn nhà khác.
Có cơm dừa khô út trong rổ kia kìa, mày ăn thì lấy. Lâm chỉ vào một góc phòng nói với Cường.
Ồ, sao chú không nói sớm? Cường nghe xong thì nhảy tuốt ra khỏi ghế.
Bánh tráng bừng ăn kèm cơm dừa khô thật đúng là một sự kết hợp hết sảy, là món quà vặt khoái khẩu của rất nhiều người dân nông thôn chứ không chỉ riêng Cường. Ngoạm lấy một miếng cơm dừa sau đó lại cắn lấy một mẩu bánh tráng bừng, Cường lim dim mắt cảm nhận vị béo ngậy, ngọt, đùi đang lan tỏa nơi bị rác. Lát cầm mấy trái dừa khô dưới gầm giường về bổ mà ăn thấy Cường tỏ vẻ thích thú, Lâm mỉm cười nói.
Ủa, chú kiếm đâu được nhiều vậy?
Cường mở mắt ra ngạc nhiên hỏi.
Định, bạn chú mới về phép mang cho đấy, chú định nhà ông dám hả?
Nghe nói chú ấy làm ở miền Trung ngữ, nó là quản đốc cho một phân xưởng may mặc. Công việc cũng bận điệu lắm, thi thoảng mới về thăm quê được ổ, xem ra bạn chú cũng có người làm khá quá nhỉ.
Cường tâm tắc.
Ừ, có mấy thằng bạn chơi từ bé thì thằng nào cũng có nghề nghiệp tốt cả, chỉ có chú mày là kém cỏi nhất. Lâm nhếch miệng cười buồn rồi đáp.
Chú làm gì phải tự ti như vậy? Chẳng phải giờ cũng là một thương nhân rồi sao?
Cường dừng lại việc nhai nuốt để động viên Lâm.
Ha ha,
thương nhân xịt hả? Vừa bán nứa được một hôm đã bị người ta hết niêm phong lại tới cướp hàng, nhưng chẳng phải chúng ta cũng kiếm được một món còn gì?
Vạn sự khởi đầu nan, được vậy cũng là đáng mừng rồi. Nghe Cường nói xong, Lâm cũng không có phản bác.
Vụ buôn bán nứa tuy rằng đầu voi đuôi chuột là thật thế, nhưng lợi nhuận thu về cũng là không giả. Tính cả thảy, bọn hắn đã bán được 500.000 tiền hàng, trong đó lãi gần 120.000, thu đền bù bị giao kẹo từ chủ bẻ Mạnh thêm 150.000 nữa là 370.000. Trừ đi chi phí cho bọn Liêm, ân hết 50.000 cùng tiền hối lộ chủ tịch xã Đô Bá Đảo 100.000 nữa thì số tiền lời còn lại là 120.000, cũng đã gần bằng một nửa số tiền mà Lâm phải vất vả tích cóp trong nhiều năm. Chưa tới vài ngày kiếm ra được con số này, Lâm quả thật có mơ cũng không dám mơ tới. Tuy rằng số tiền này còn phải cưa đôi một nửa cho Cường thế, nhưng tốc độ kiếm tiền như vậy cũng là vượt qua sức tưởng tượng của Lâm rồi. Kể như chúng ta có thể bán hết được số nữa đó thì tốt quá, nghĩ về thành quả đạt được, Lâm lại chẹp miệng tiếc rẻ.
Ôi dạo, thua keo này ta bày keo khác.
Chú lo gì?
Cường vẫn một dạng đầy tự tin.
Làm gì còn có cái bệ nào nữa mà bày keo khác?
Lâm trợn mắt.
Ha ha, thì cháu cũng đâu nói tới bán nữa đâu.
Chuyện làm ăn như vậy chỉ mang tính chốc giật, cơ hội.
Chúng ta muốn có tiền thu ổn định thì phải tính tới công việc lâu dài, công việc lâu dài.
Làm việc gì, mày nói chú nghe thử.
Tạm thời thì cháu chưa nghĩ ra, nhưng cứ chịu khó tìm hiểu là có tôi hử. Vậy mà nói nghe hay lắm, chú tưởng là có cách rồi. Giọng Lâm có chút thất vọng.
Ha ha, cơ hội làm ăn mà dễ nhìn thấy như vậy thì cả làng đều giàu rồi.
Chú thấy đấy, giống như việc bán nứa của chúng ta, có phải ai cũng nhận ra đâu.
Ừ, mày nói cũng phải, số tiền mới kiếm được của cháu với chú cũng chưa cần dùng, có khi chú gửi tạm vào ngân hàng đi, lúc nào cần lại rút ra. Cường mặc dù không quá chú ý tới chút tiền lãi từ tiền gửi tiết kiệm thế, nhưng cầm tiền bên người đúng là cũng nhiều rủi ro. Theo hắn thấy đưa vào nhà băng xem như để họ giữ hộ cho cũng là một biện pháp tốt, nên lên tiếng đề nghị.
Ừ, chú cũng định bảo vậy. Lâm nhanh chóng đồng thuận.
À, mà cháu nghe nói Lao Văn chủ nhiệm hợp tác xã trả lại tiền cho dân làng rồi đấy. Ồ, tìm được mấy lao chủ bẻ bỏ trốn rồi hả?
Ha ha, không phải đâu, cháu đoán là tiền lao ấy tự bỏ ra đấy.
Xem ra ăn được trước tới nay bao nhiêu giờ nôn trả lại kha khá rồi.
Sao lão lại phải tự bỏ tiền?
Lâm có chút không hiểu.
Thôi, việc này cũng không quan trọng, chú nghe vậy là được rồi. Cường chần chờ giây lát nhưng vì trong tay không có bằng chứng nên sau đó hắn cũng lười giải thích.
Ừ, mày chỉ thích suy diễn lung tung, đừng có nói năng cái gì lộn xộn ra ngoài nghe chưa?
Lâm không rõ thật giả thế nhưng hắn vẫn hiểu chuyện đối nhân xử thế nên buông lời can dặn.
Ha ha, cái này chú không cần nhắc.
Thôi, giờ cháu qua gặp thằng Tiên có chút việc, không ngồi đây nữa. Nói xong, Cường lập tức đứng lên dạo bước ra ngoài.
Ơ thằng này, không lấy rửa à?
Lâm gọi với theo.
Chú cứ giữ lấy, khi nào bổ thì gọi cháu sang ăn ké là được.
Cường đầu không ngẩng lại, chỉ khẽ giơ tay phất nhẹ.
Trần Trọng Vinh không phải lần đầu tiên đến Đông Lai,
nhưng là đến Hồ Bạch Hạc tuyệt đối là lần đầu tiên. Từ nhỏ lớn lên trên thành phố, mặc dù không phải danh gia thế phiệt, nhưng cũng xếp vào nhà giàu sang. Bố hắn từ vị trí một anh chuyên viên trong mấy chục năm phấn đấu một đường leo lên vị trí phó chủ tịch thành phố, tại cái tỉnh lẻ Đông Thành này, gia đình nhà hắn không thể bảo là không hiển hách. Đông Thành về mặt quản lý hành chính thì có hơn 20 huyện, trong số này thì Đông Lai cũng không có gì nổi bật ngoài chuyện hàng năm đều dính thiên tai khiến lãnh đạo đau đầu mỗi khi mùa giông bão tới. Chia nhỏ hơn, Đông Lai có gần 40 xã. Đông Khánh là địa phương nổi danh nghèo khó nhưng đồng thời cũng là địa phương có diện tích lớn nhất do sở hữu diện tích mặt hồ Bạch Hạc lên tới vài chục mẫu. Chỉ bất quá, tài nguyên cũng chỉ có vậy, đường xá lại khó lưu thông thành ra kinh tế chẳng mấy phát triển, gần như 90 thu nhập của người dân đều tới từ hoa màu canh tác được. Vinh, mày ở đâu nghe được cái xã nghèo rách nghèo nát này có thể bắt được ba ba, dựng xong chiếc xe xỉm sấn vào dưới tán cây bảng, Trần Xuân Bắc nửa tin nửa ngờ hỏi Trần Trọng Đinh. Mày không biết thì cũng đừng có nói mò, Đông Khánh nếu là bắt không đến ba ba tao theo họ mày hử, mày họ Trần, tao cũng họ Trần. Mày không theo họ tao thì theo họ ai? Bắc bĩu môi khinh thường, rõ ràng là đối với thằng bạn thân không chút nào tín nhiệm. Hừ, bớt ồn ào lại. Đây là tin tức anh họ tao nói cho, sai là sai thế nào được anh họ mày là người ở đây hả? Bác dò hỏi. Không, nhưng anh họ tao là thợ lặn chuyên nghiệp thợ lặn, nói vậy anh mày tới hồ này rồi. Ừ, lần trước tỉnh triển khai khảo sát địa chất nơi này để xây dựng kế hoạch phòng chống lũ lụt, anh tao được thuê tới. Trong lúc làm nhiệm vụ, anh ấy tình cờ phát hiện ra dưới đáy hồ tôm cá thành đàn thậm chí ngay cả ba ba đều có, nếu là như thế sao dân làng ở đây không bắt lên mà bán. Bác nhíu mày thắc mắc, anh tao bảo hồ nước này hơi sâu, muốn bắt được cá lớn phải có ngư cụ chuyên dụng cùng nhân lực đông đảo, đánh bắt thông thường chỉ thu được đồng đồng cân cấn thôi ồ, nếu vậy sao chúng ta không thuê người tới đây làm một mẹ nhệ. Bác luốt luốt cầm tính toán. Ừ, nhà tao không thiếu chút tiền bán cá. Tao đi câu là để giải trí thôi, Vinh liếc mắt nhìn bác xem thường. Ha ha, mày không làm nhưng sao không bảo anh mày làm? Ít nhất, nếu nơi này nhiều cá tốt như vậy thì tìm kiếm được cũng phải gấp nhiều lần tiền công làm thợ lặn rồi, mày đúng là chỉ chăm chăm nghĩ tới tiền. Bộ cả quầy vải lớn trên chợ trung tâm của bố mẹ mày còn kiếm ra không đủ tiền cho mày tiêu. Thì tao có nói là kiếm cho tao đâu, đang nói anh họ mày mà. Anh họ tao cũng không cần. Ông ấy chuẩn bị được bố tao xin vào cơ quan địa chính của thành phố rồi, hơn nữa cái hồ này cũng thuộc sở hữu tập thể, thuộc quyền quản lý của xã, người địa phương khác muốn tới đánh bắt đâu có đơn giản. Bác nghe tới đây thì chỉ cười cười mà không nói thêm cái gì. Hắn vừa rồi cũng chỉ là tùy hứng nảy sinh ý nghĩ khai thác mảnh hồ chứ không phải thực lòng muốn kiếm chắc gì ở nơi này. Tuy rằng hắn lớn lên trong thành phố thế nhưng lại có điều kiện tiếp xúc với con nhà quan thành ra, bác vẫn là có hiểu biết nhất định về tình hình trong nước. Theo những gì hắn hiểu, quốc gia hiện tại vẫn đang áp dụng chủ yếu hình thức kinh tế tập thể, mức độ tư hữu hóa rất thấp. Cách đây vài năm người dân nuôi được con lợn con gà muốn mổ thịt cũng còn phải xin phép chứ nói gì tới chuyện mang thuyền mang bè oạt ra hồ đánh bắt cá tôm số lượng lớn đem ra chợ bán. Chuyện này làm không cẩn thận rất dễ bị quy kết vào tội chống đối hệ tư tưởng, xâm phạm tài sản tập thể chứ trà chơi. Đi nào. Thôi không tiếp tục tranh luận, Vinh và Bắc liền lục tục vác lên đồ câu tiến ra phía bờ hồ rồi lựa địa điểm thả mồi. Trong đầu bọn hắn lúc này chỉ tập trung vào việc bắt được ba ba, tuyệt không tồn tại bất kỳ ý nghĩ nào về việc khai thác mặt hồ nữa. Chỉ là hai người không để ý thì không có nghĩa là người khác cũng là như vậy. Lúc này, ở trên cành bảng phía trên nơi mà chiếc xỉm sần của Vinh và Bắc đang dựng lại, một thanh niên đen búa, nhỏ phó, khỏe miệng đang ngoác lên tràn ngập ý cười. Chương 18, sơ giao chương 18, sơ giao. Cường vô tình nghe lọt được toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện của Vinh và Bắc. Nói về cảm xúc của hắn bây giờ thì có thể dùng bốn chữ mừng rỡ như điên để hình dung. Cường từng có lần thấy qua địa đồ xã trong văn phòng ủy ban, theo đó nếu như có thể từ trên cao nhìn xuống liền sẽ phát hiện Đông Khánh ngoại trừ phía đông có một nhánh đường cắt vàng nối thẳng vào trong thì ba mặt còn lại đều bị nước hồ vây quanh. Hồ Bạch Hạc là nơi tích nước lớn nhất, không những ở trong vùng mà là cả huyện. Một nhánh đê đem hồ nước cùng con sông mẹ ngăn cách, bất quá do mặt đê thấp nên thực tế cũng chỉ ngăn được lũ nhỏ, với những năm phát sinh lụt lớn thì chỉ còn lại là một mảnh sóng nước mênh mông. Cường đã nhiều lần tắm ở đây, tuy chưa từng lặn xuống đáy nhưng hắn áng chừng chỗ sâu nhất cũng chỉ khoảng 5-6 mét, vùng gần bờ lại có một lớp khá dày bùn nhão, sinh trưởng rất nhiều dòng rêu, củ đấu cùng cây sen, cực kỳ thích hợp nuôi dưỡng. Thực tế, khoảng hơn 10 năm trước, Cường biết hợp tác xã đã huy động dân công đắp đập lớn chia cắt mặt hồ ra thành nhiều ô nhỏ với ý định nuôi thả cá. Chỉ là sau đó liên tiếp mấy năm sông Bạch Hạc dâng nước lớn khiến công sức, vốn liếng bỏ ra đều đổ sông đổ bể, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể đành phải hủy bỏ. Hồ Bạch Hạc từ đó không có người hỏi đến, về sau biến thành một mảnh nước hoang vu. Chỉ là không ai nghĩ tới, những trận lũ trôi qua dìm ngập mặt hồ thì đồng thời cũng để lại trong nước vô số nguồn giống, từ đó tích tụ ra không ít cá tôm cùng thủy sản giá trị. Biết được mặt nước bàng bạc kia đang che giấu lấy một nguồn lợi khổng lồ, Cường sướng run cả người. Khi leo xuống, tay chân hắn còn nóng nóng khiến bản thân suýt té nhào ra đất. Việc đầu tiên Cường muốn làm bây giờ chính là muốn đi tìm chú hắn bàn bạc thế, nhưng khi nhắc thấy chiếc xe xỉm sần mới tinh đang dựng dưới gốc bảng, Cường vậy mà nhanh chóng đổi ý. Năm 1991 này, ở một huyện nghèo như Đông Lai có thể cưỡi nổi xe gắn máy, tuyệt đối không phải là con cái nhà bình thường. Đừng nhìn cải cách đã mở ra mấy năm thế nhưng dân nông thôn đa phần vẫn là nghèo đến kịch liệt, đến cái xe đạp rách còn khó chứ nói tới cái gì xỉm sần. Không kể đâu xa, ngay cả như mấy xã quanh đây cũng chỉ có nhà ông Khanh làng hắn nhờ đi xuất khẩu lao động Liên Xô mới đủ tiền mua nổi một con cũ nát chạy bữa nay sửa bữa mai, đâu có được mới có như chiếc xe bên cạnh Cường lúc này. Thử, xem ra mấy tên này cũng thuộc loại giàu có. Ra làm quen thử, biết đâu lại kiếm chắc được cái gì. Ý nghĩ vừa xẹt qua trong đầu thì chân Cường đồng thời cất bước. Ồ, mấy anh đang câu cá à? Giả bước lại gần vị trí của Vinh và Bắc, Cường chủ động kiếm chuyện làm quen. Bác nhìn thấy là một thiếu niên đen đúa có vẻ là người địa phương thì hỉ mũi không nói gì, tiếp tục chăm chú vào việc của mình. Diêm Vinh, bản thân là con nhà chính trị, quen chuyện giao tế, thấy qua nhiều việc mị dân nên mỉm cười đáp lời, chào thằng em, bọn anh thấy mảnh hồ rộng nên buông cần. Câu cá ở chỗ này không sao chứ hả?
Ha ha, không sao.
Các anh câu thoải mái chỉ là không biết có được cá hay không thôi. Thấy Vinh chịu nói chuyện, Cường vui vẻ nói.
Ồ, câu hẳn là người địa phương nhỉ?
Đúng rồi, nhà em ở trong làng. Thấy thằng nhóc thân thiện, Vinh cười cười giới thiệu, anh tên Vinh còn anh này tên Bắc. Cùng người trên tỉnh cả Cường liếc về phía Bắc thấy tên này vẫn một dạng không bận tâm tới mình. Mặc dù trong lòng có chút ấm ức thế nhưng ngoài mặt vẫn giả lạ nói, à, các anh chắc lần đầu tới đây câu thì phải, em chưa thấy qua bao giờ đi ngang thì có nhưng tới hồ này thì chưa. Vinh gật đầu đáp lời.
À, bảo sao?
Cường gật gù rồi đặt mông ngồi xuống bên cạnh Vinh. Hai người sau đó cũng không nói chuyện nhiều, phần vì chưa quen thuộc phần vì câu cá cũng cần phải yên tĩnh. Cường ở lại một hồi cảm thấy bản thân vồ bập quá lúc này có khi lại phản tác dụng, sau khi cân nhắc giây lát hắn liền kiếm cớ rời đi. Vinh và Bắc ở lại miệt mài dòng dã một buổi sáng thế nhưng hai tên cũng chẳng phải dân thiện nghệ, ngoài vài ba con rô, cái giết nhỡ cỡ thì đều không thu hoạch thêm được gì. Tháng 8 nhiệt độ mặc dù không độc ác bằng tháng 6 thế nhưng cũng đủ khiến toàn thân nóng bức. Mặt hồ rộng lớn mênh mông, nhàn nhạt gợn sóng theo gió mà lên, từng tia hơi lạnh thuận theo gió mà đến, thời tiết mặc dù không tệ, nhưng là tâm tình Vinh lại không hề tốt đẹp gì. Vốn cho rằng tại hồ Bạch Hạc có thể câu được mấy con ba ba, không nghĩ đến tới cả một con rùa nhỏ cũng không có bắt được. Mẹ nó, không câu nữa, ngồi hê cả mông trả được cái quái gì ra hồn bắt tính nhẫn lại không tốt, mấy giờ dày vỏ. Nhiệt tình ban đầu đều tiêu tán hầu như không còn. Hai người đang buồn bực thì cách đó không xa, một cái bóng người lại đang chạy qua bên này, chính là Cường. Cường rời đi cũng không có lập tức đi tìm chú. Hắn vậy mà trở về nhà lúi húi nấu cơm trưa, chuyện này mang tới cho bà Mai sự ngạc nhiên không nhỏ khi đi làm trở về. Tất nhiên, Cường vốn không phải đổi tính muốn trở thành điển hình con ngoan, cho giỏi cái gì, hắn làm vậy vốn là có tâm tư trong đó. Các anh chưa ăn cơm nhỉ? Cường liếc mắt nhìn về số cá, thấy kết quả đúng như hắn nghĩ thì liền mỉm cười hướng Vinh hỏi. Vinh có chút hề vài lắc đầu, chưa. Cơ mà chỗ này đúng là chán thật, cả buổi chẳng thu được cái gì, kiên nhận thêm chút nữa xem sao. Cường đề nghị. Nhưng mà cũng nói rồi. Gần đây có quán cơm nào không nhỉ?
Quán cơm.
Ha ha, cái làng này làm gì có ai thừa tiền mà dùng cơm hàng, cháo chợ chứ. Các anh muốn ăn thì phải lên trung tâm huyện mới được mẹ kiếp, sao vậy?
Thôi, bỏ cái chỗ chết tiệt này đi.
Về thôi, tao đói lắm rồi. Bác loáng thoáng nghe được câu chuyện của hai người thì xem bảo.
Ha ha, biết ngay là hai anh đói nhăn ra mà.
Trong này có ít trứng luộc. Tính để cho bà già em cơ mà bà ấy lại nhờ người báo lại là tới tối muộn mới trở về. Em không thích trứng lắm nên mang cho hai người. Vinh và Bắc có chút ngạc nhiên nhìn túi trứng gà trên tay Cường. Mặc dù hơi nghi ngại nhưng cảm thấy tên nhóc trước mặt này cũng thuần là có ý tốt nên Vinh liền đưa tay nhận lấy.
Thằng em tốt bụng quá.
Cảm ơn. Vinh cười cười nói ra rồi mở túi, bên trong vậy mà có 4 quả vừa khéo đủ phân đôi.
Của mày đây.
Vinh đưa cho Bắc 2 quả. Bụng Bắc lúc này lại đang đói cồn lên nên cũng không khách khí nhận lấy. Trong lúc nhất thời, hảo cảm đối với Cường tăng lên một bậc. Sau một lúc, số trứng Cường mang tới cũng hoàn toàn liền tiến vào bụng hai người, tới lúc này Bác vậy mà chủ động nói chuyện, mà quên chưa hỏi, thằng em tên gì nhỉ?
Cường.
Cái tên mạnh mẽ đó. Đúng mà có người nói nơi này có thể câu được ba ba, thằng em có thấy có ai bắt được ở đây chưa? Ăn trứng gà người ta, Bác cũng không thể làm mặt lạnh như trước, tiếp tục trò chuyện. Nơi này bình thường cá tôm thì còn có chứ ba ba thì chẳng thấy mấy đâu đấy thấy chưa? Tao đã bảo là không có mà mày còn lôi anh họ này anh họ nọ ra nói nhận được lời xác nhận của Cường, Bác hất mặt về phía Vinh ra chiều trách móc.
Ừ, đó là do hôm nay chúng ta không gặp mày thôi.
Để lần sau trở lại, chắc chắn tao sẽ câu được Vinh dù yếu thế nhưng vẫn cứng giọng.
Còn có lần sau.
Mày thích thì đi một mình, tao không theo mày mỏ tới cái chỗ này nữa. Bắc điếu môi.
Được, có khi vì có mặt mày nên mới đen đuổi vậy. Vinh phản bác.
Tốt lắm, thằng chó nào lần sau còn ý ới gọi bố thì đừng có trách ở. Tao nhớ hôm nay cũng đâu có gọi, là mày tự chủ động bám theo đấy chứ.
Tao mà thèm bám theo mày, chẳng qua bố sợ mày bị lạc nên đi cùng thôi con ạ.
Hai người kẻ qua ta lại ồn ào cãi cọ một hồi, cho tới lúc cảm thấy cổ khô rát mới dừng lại.
Thằng em, nhà ở gần đây không?
Anh chở mày về xin chút nước.
Khát quá.
Bác quay sang thính giả bất đắc dĩ là Cường đề nghị.
Vậy chỉ cần đi ra ngay phía kia thôi.
Chú út em đang làm ở đó, hẳn là có nước uống. Cường đưa tay chỉ về hướng lều của chú út.
Ờ, vậy thì đi thôi. Được, Cường gật đầu.
Ung 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 âm thanh oanh minh từ bên trong ống bô xe phun ra, Vinh ngợi Bác ổn định chỗ ngồi thì liền quay sang Cường. Bọn anh sẽ còn trở lại, cơ mà nếu thằng em có dịp lên thành phố, có thể tìm bọn anh theo địa chỉ vừa nói, anh sẽ đưa chú đi chơi. Ok, anh Cường giả dấu.
Ờ, bị bì.
Lâm nói xong thì rồ ga. Chiếc xìm sần phi nhanh trên con đường làng kéo theo một vệt bụi dài phía sau. Cường âm thầm nhìn theo bóng dáng Vinh và Cường, trong lòng âm thầm ghi nhớ lại một lần những thông tin vừa nhận được. Chương 19, xin đầu chương 19, xin đầu đứng bên đường bẩn thần giây lát, Cường cũng liền xoay người trở lại bên trong lều.
Vừa rồi là bạn cháu hả?
Có vẻ không phải người dưới quê nghe chú út hỏi, Cường gật đầu, mấy anh này người thành phố, xuống làng mình tìm hồ câu cá giải trí.
Cháu cũng mới gặp lúc sáng thôi hả? Bảo sao nhìn mặt lạ. Hoắc Lâm nói xong, tính thu xếp nông cụ để về nhà nghỉ trưa thì lại nghe tiếng Cường. Chú nói nếu chúng ta đem toàn bộ hồ nước đều nhận thầu thì một năm có thể nuôi bao nhiêu cá?
Nhận thầu hồ Bạch Hạc.
Mày bị ấm đầu hả cháu?
Lâm trợn mắt lên trước ý tưởng điên rồ của Cường.
Cháu đang nói nghiêm túc đấy. Cường chậm rãi nói ra từng lời một.
Ha ha, thôi đi ông tướng.
đừng nói với chú đây là kế hoạch làm ăn mới của mày, tại sao lại không chứ? Nếu cái hồ này có thể nuôi cá thì tới giờ cũng không phải là một mảnh nước hoang vu. Mày không thấy chỉ cần lũ dâng một cái là ngập tràn bờ hả?
Ha ha, chính vì thế nên mới tới lượt chúng ta bắt lấy món lợi lớn chứ. Cường híp híp mắt.
Món lợi? Có mà món lợi thì có. Chú đúng là sống bên đống vàng mà không biết. Để cháu nói cho cái này.
Sau đó ít phút, thông tin này có đáng tin cậy không?
Nếu dưới lòng hồ nhiều cá lớn vậy sao người làng mình không ai phát hiện ra?
Nước sâu như vậy ai lặn xuống nổi?
Với lại, chẳng phải hồ nước trên danh nghĩa vẫn là thuộc quyền quản lý của xã, ai dám xông ra quay lưới lớn đánh bắt đâu mà biết.
Nhưng mà nếu chỉ vì nghe lén được tin tức như vậy mà chúng ta nhận thầu xuống thì mạo hiểm quá.
Nếu như hồ không có cá thì toi rồi. Thấy chú tỏ ra thận trọng, Cường lớn giọng, làm ăn thì phải mạo hiểm mới giàu được chứ.
Chú không thấy hai tên người thành phố kia còn phải lặn lội xuống đây hòng câu được cá lớn à?
Lâm trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng, đều bao thầu hết thì lấy tiền đâu ra mà làm chứ?
Chú nghe nói ở xã Đông Lâm có nhà cũng đứng ra nhận thầu một hồ nhỏ rộng hơn 3 mẫu mà cũng hết 300.000 một năm rồi.
Bạch Hạc rộng tới gần 30 mẫu, mày tính xem chúng ta phải làm thế nào?
Ha ha, chú Lâm, chú không thể so sánh như vậy được.
Hồ nhà người ta có bờ bê an toàn, rủi ro thấp hơn rất nhiều so với hồ Bạch Hạc.
Cháu không nói quá chứ bây giờ nếu có người chịu đứng ra nuôi thả cá ở đây có khi chính quyền còn giao không chứ đừng nói tới là thu phí thật vậy sao?
Đâu có lý nào dễ dàng như thế.
Chẳng phải sao?
Hơn chục năm trước xã cũng thử huy động người nào bét, bê bờ phân ô để thả cá, chỉ là mưa lũ liên tiếp khiến vô liếng, công sức trôi sông đổ bể cả.
Giờ trong mắt chính quyền thì cái hồ này chẳng khác nào sơ mít bước đi, chúng ta dám nhận thầu tới bọn họ còn nghĩ tới chuyện thu đắt phí.
Tú mày nói cũng có lý.
Nếu có thể không mất phí mà lấy được tới tay quyền khai thác thì hay quá. Lâm nghĩ ngợi dây lát rồi gật đầu.
Ha ha, không thu phí là cháu nói chơi vậy thôi.
Cho dù chính quyền không thu thì chúng ta vẫn phải trả phí, không thể nhận không được.
Ơ, sao đã không thu lại còn phải trả?
Chính quyền giao mặt nước không thu phí thì khi thấy chúng ta thu được lợi lớn chắc chắn sẽ tìm cách để thu hồi lại.
Thế nhưng, nếu chúng ta chịu trả phí, dù là ít ỏi thì vẫn là giao kẹo giấy trắng mực đen với chính quyền, bọn họ sẽ không dễ dàng lật lọng Cường mặc dù không quá am hiểu nhiều về luật pháp thế nhưng đạo lý này hắn vẫn dễ dàng suy luận ra.
Bố hay.
Việc như vậy mà mày cũng nghĩ tới được. Lâm hiểu ra vấn đề thì bố mạnh đầu Cường đồng thời khen ngợi.
Lực tác động hơi mạnh khiến Cường rụt cả cổ, hắn nhăn nhó, chú bố mạnh chút nữa là cháu biến thành con rùa đấy ha ha, mày cứng đầu cứng cổ có tiếng, yên tâm không thành rùa được đâu. Lâm vui vẻ trêu chọc.
Thứ thôi, quay lại chủ đề chính. Miếng ngon là phải hớt liền tay. Chiều nay cháu với chú lên xã hỏi thử xem thế nào đi, thấy so sánh bản thân với con rùa chẳng có gì hay ho, Cường liền hướng lại trọng tâm câu chuyện.
Gấp gáp vậy? Có cần phải khảo sát lại lòng hồ một chút không?
Cháu nghĩ không cần đâu, làm ồn nào lại có người chú ý thì hỏng chuyện. Nhưng Lâm muốn phản bác nhưng lại thôi.
Đắn đo giây lát, hắn cắn răng lên tiếng, vậy được rồi, chiều mày với chú lên gặp bác Đào bản chuyện. Cường chính là muốn thấy chú út tâm tính trở nên quyết đoán như vậy.
Người muốn làm được việc thì một khi có ý tưởng gì cần phải dũng cảm xuống tới.
Cứ việc là có chút sốc nổi thế nhưng chỉ cần bản thân cảm thấy là đúng thì cần mạnh dạn hành động. Đụng phải tường cũng không quay đầu mới có thể đạt được thành công to lớn được.
Nghĩ tới đây, Cường hài lòng động viên, ha ha, hay lắm.
Tranh thủ được cơ hội này thì chú cháu ta sắp tới ngày đổi vận rồi.
Vương tin lên nào chú.
Đầu giờ chiều, văn phòng chủ tịch xã cái gì?
Nhận đầu hồ Bạch Hạc.
Tôi không có nghe nhầm chứ.
Đô Bá Đảo vừa nghe xong đề nghị của chú cháu Lâm thì kinh ngạc thốt lên.
Phản ứng này cũng không nằm ngoài dự liệu từ trước. Theo đó Lâm cười khổ giải thích, vâng, em thấy làng mình có hồ nước lớn vậy mà bỏ không thì phí quá, nhà em thì không có nhiều ruộng nên muốn thuê xuống. Tính nuôi con cá con tôm cải thiện kinh tế gia đình. Đỗ Bá Đào chăm chú nhìn Lâm hồi lâu, khi đã xác nhận rằng hắn không có nói đùa thì mới trầm giọng lên tiếng, chú Lâm này, việc chú có ý định thuê thầu hồ nước tôi khuyên nên suy nghĩ lại.
Hồ Bạch Hạc đúng là rất thích hợp cho nuôi thả thế nhưng trời thương thì còn được chứ không thương thì dễ mất chẳng lắm.
Chú là người ở đây hẳn phải biết những năm trước hợp tác xã đã tổn thất lớn thế nào. Lâm vốn dĩ cũng đâu có ý định nuôi thả cá, đây vốn chỉ là vỏ bọc bên ngoài che giấu đi mục đích thật sự nên vẫn tỏ vẻ kiên quyết.
Bác Đào, em cũng hiểu là có rủi ro nhưng mà anh cũng biết hoàn cảnh nhà em rồi.
Không liều thì biết đến bao giờ mới ngóc đầu lên được. Chú liều cũng phải liều có mức độ, đâm đầu vào cái hồ đó thì chết chìm chứ ngóc lên nổi không.
Về lý, anh là chủ tịch xã, nếu chú thuê thầu thì ngân sách sẽ tăng được nguồn thu, đây là điểm đáng mừng. Thế nhưng về tình, anh cũng là anh họ chú nên phải nhắc nhở chú điểm này. Đỗ Bá Đào tiếp tục khuyên giải.
Em cảm ơn bác, cơ mà em cũng tính kỹ rồi,
nếu bác thương thì giúp em sớm nhận được thầu.
Em chán lắm cảnh chỉ biết trông chờ vào mấy xào ruộng rồi cứ cho là chú quyết định rồi, nhưng cũng không cần cùng lúc thuê nhiều diện tích như vậy chứ.
Đỗ Bá Đào không thuyết phục được Lâm từ bỏ kế hoạch nhưng vẫn muốn giảm thiểu rủi ro cho hắn.
Là như vậy bác Đào, em định đem hồ nước toàn bộ đều nhận thầu xuống để năm sau dễ nuôi cá bột và nuôi rong làm thức ăn cho cá.
Bác cũng biết hiện tại đồ ăn cho cá đắt đỏ lại không dễ thu mua, em cảm thấy dù sao cũng không ai nhận thầu thì mình nhận luôn một thể lấy diện tích nuôi rong cũng tốt. Lâm đưa ra lý lẽ đến giọt nước cũng không lọt, đây chính là lời mà Cường đã bàn bạc cặn kẽ với hắn trước lúc tới đây.
Đơn giản việc này chính là tung hỏa mù để tránh gây ra nghi ngờ cho người khác.
Hồ Bạch Hạc có giá trị không giả, nhưng là bây giờ còn chưa có người biết được giá trị của nó. Cường để Lâm hồ lộng một hồi chắc chắn có thể sớm có được lòng tin của mấy vị trong chính quyền.
Đỗ Bá Đào mặc dù cảm thấy lời của người em họ vẫn còn có điểm không thỏa đáng thế nhưng cũng khó phản bác được gì, đành thở dài nói, chuyện này tuy nói là không khó khăn nhưng vẫn cần phải thông qua cuộc họp thường vụ xã thì mới có thể quyết định được.
Nếu chú đã quyết tâm như vậy thì anh cũng ủng hộ, hy vọng là chú có thể thành công. Nói xong, Đỗ Bá Đào liếc nhìn đồng hồ rồi tiếp tục, giờ anh có việc phải lên trên huyện, chú cứ về trước, có gì anh sẽ thông báo vâng, cảm ơn bác. Có gì nhờ bác giúp đỡ ạ? Lâm vốn định đứng lên ra về thì Cường đã kéo áo hắn lại nháy mắt. Thấy ám hiệu này, Lâm mới sực nhớ ra vấn đề cần hỏi theo đó vội vàng lên tiếng, à, bác Đào. Nếu em trúng vụ thì khi bán cá thì có cần phải xin phép không? Đỗ Bá Đào nghĩ ngợi giây lát sau đó lên tiếng, thông thường, nếu là nuôi trồng sản phẩm nông nghiệp nhỏ lẻ thì khi bán sẽ không vấn đề. Chỉ là chú nhận tàu lớn như vậy tốt nhất nên lên phòng kinh doanh huyện xin cấp phép hộ kinh doanh cá thể cho yên tâm, việc này liệu có phức tạp không bác? Cũng không phải đơn giản thế, nhưng tôi có người quen ở trên đó, nếu cần thì để tôi tác động một chút. Vâng, vậy có gì nhờ bác? Em làm ăn được chắc chắn sẽ không quên ơn bác đâu ạ. Ừ, tôi biết rồi. Các chú cứ về đi, yên tâm nhé. Đỗ Bá Đào hiểu lời Lâm là có ý gì, dù sao miếng ngon ông ta nhận được từ hắn cũng mới gần đây thôi, hương vị vẫn còn chưa quên, theo đó lập tức hứa hẹn. Dạ, vậy thôi không quấy rầy bác. Em về đây. Chào bác. Nói xong, Lâm cùng Cường đưa mắt nhìn nhau rồi liền đứng lên rời khỏi văn phòng ủy ban xã. Khai thông được cánh cổng Đô Bá Đảo, hai chú cháu đều đã thấy tài phú cũng ở ngay trước mắt rồi. Chương 20, một lưới kéo lên cuộc sống mới. Chương 20, một lưới kéo lên cuộc sống mới. Hai ngày sau cuộc gặp với Đô Bá Đảo, hợp đồng thuê thầu cũng đã tới tay Lâm và Cường. Mấy vị chức sắc trong xã đã quá rõ về tính mạo hiểm trong việc nuôi trồng trên hồ Bạch Hạc, theo đó cũng không làm khó Lâm về mặt giá cả. Dù sao tìm khắp cả năm làng bảy tổng quanh đây cũng chỉ có Lâm là người thứ nhất dám làm liều, không có ai ra mà cạnh tranh với hắn, do vậy tất cả các thành viên có liên quan trong ủy ban xã đồng thuận lấy đơn giá 10.000 một mẫu để tính tiền thuê hàng năm cho Lâm. Cái giá này tuy đúng là không cao thế nhưng bất kể là như thế nào, có người nhận thầu cũng tốt hơn là không có. Nhận thầu phí có thấp thì đó cũng là tiền, so với bỏ không, để mặt hồ hoang phế cho cỏ dại mọc cũng vẫn là mạnh hơn. Tiền ít cũng là thịt, trong xã tài chính vốn cũng thiếu thốn, việc cho người nhận thầu dù gì cũng có thể hàng năm thu về ngân sách 300.000 bạc thì chỉ có kẻ ngốc mới phủ quyết. Về phía Lâm, hắn rõ ràng không có nhiều vốn liếng nên cũng chỉ ký được một năm một thế, nhưng như vậy cũng là đầy đủ. Ra khỏi văn phòng ủy ban, cầm trên tay hợp đồng, Lâm mặt cười như hoa, chỉ là trong lòng cũng có một tia bất định. Lần này, hắn mang toàn bộ gia tài ra đánh cược, nói dại nếu tin tức kia là thất thiệt thì về sau cũng chỉ có thể uống gió đông bắc cầm hơi. Giấy phép kinh doanh hộ cá thể tuy rằng có chút khó khăn thế nhưng dưới sự hỗ trợ tích cực của Đỗ Bá Đạo cùng khoản lót tay nhỏ cho các bên, trong vòng nửa tháng cuối cùng cũng có được. Dù sao, ngành nghề đăng ký cũng không phải là cái gì thuộc danh mục nguy hiểm cần kiểm soát, đơn giản chính là nuôi trồng thủy sản nước ngọt, một lĩnh vực phù hợp với chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp chung của chính phủ. Thành ra chỉ cần Lâm đôi ba lần lên huyện, công việc cũng hoàn tất. Mọi thứ đã xong xuôi, Lâm rất nóng lòng muốn bắt tay vào khai thác để xem thực hư dưới lòng hồ có gì thế nhưng bị Cường ngăn lại. Nguyên nhân của chuyện này nằm ở hai điểm. Một là phải tìm mua ngư cụ phù hợp và tuyển lựa nhân công, hai là cần phải chờ thời điểm khai thác phù hợp. Điểm thứ nhất thì không có gì đáng nói, nhưng nội dung thứ hai lại khiến Lâm có phần bội phục Cường bởi khả năng nhìn xa trông rộng của hắn. Cường chính là muốn Lâm chờ đợi tới mùa thu, lúc con chim cu làm tổ cũng là mùa cưới diễn ra tấp nập khắp làng trên sông dưới. Theo phân tích của Cường, cá đánh bắt được đều là cá lớn hoặc ba ba, giá trị kinh tế cao trong khi số lượng lại nhiều. Dân làng lúc bình thường chắc chắn đa phần sẽ không mua về để dùng nên chỉ có thể cung cấp cho một số nhà hàng trên huyện hoặc trên tỉnh. Chưa nói tới đường xá xa xôi, khó vận chuyển, chỉ riêng đầu ra hạn chế đã làm giảm tốc độ khai thác cũng như tạo điều kiện để ép giá chú cháu hắn rồi. Cường không hề muốn bán rẻ bởi hắn hiểu cơ hội cũng chỉ có lần này, lượng cá dưới kia tuy nhiều thì vẫn là có hạn. Tính toán, hắn thả chậm lại một thời gian, chờ tới lúc sang thu đồng loạt tiến hành đánh bắt mới là thời điểm tốt nhất. Lúc đó, nhà nhà cưới hỏi, nhu cầu về thực phẩm tươi ngon và chất lượng sẽ tăng cao. Cá của Cường là cá sinh trưởng tự nhiên, chất lượng thịt bỏ xa cá nuôi 1.800 cây số chắc chắn sẽ được thị trường nhanh chóng hấp thụ, thậm chí thương lái tranh nhau tìm tới cũng không phải là không thể. Cứ cho rằng là do sản lượng lớn, cá có thể bán không hết nhưng sau thu, đông thì Tết âm lịch cũng liền đến rồi. Đây cũng là dịp vô cùng thuận lợi để tiêu thụ nốt lượng cá còn lại. Hai chú cháu bàn bạc là như vậy, theo đó cũng không đội tiến hành đánh bắt. Mấy tháng tiếp theo, công việc của hai chú cháu chính là huy động hết anh em, chiến hữu đắp đập be bờ phân ô lại mặt hồ. Nắng hạn cũng là một điểm thuận lợi. Những đập ngăn trước kia do hợp tác xã xây dựng mặc dù đã có bị bào mòn nhưng vì nước cạn tới mức lợi hại nên đều lờ mờ nổi lên trên mặt nước. Ngoài sự hỗ trợ của người quen thân, Lâm theo ý Cường thuê thêm một đội nhỏ nhân công khoảng gần 20 người là nông dân thực hiện công việc, tiến độ theo đó rất nhanh chóng. Đất đắp được lấy ngay từ bãi bồi ven sông, việc này chính quyền cũng có biết nhưng thấy cũng không ảnh hưởng gì tới hành lang an toàn đê điều nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Chuyện Lâm nhận thầu lại hồ Bạch Hạc tiến hành thả cá cũng mang tới không ít điều tiếng, tất nhiên đa phần là tiêu cực. Người làng trăm miệng như một cho rằng hắn thừa tiền không chỗ tiêu, đầu óc bị hỏng nặng mới làm ra chuyện hồ đồ như vậy. Không riêng gì người ngoài, ngay cả chú ba Cường tên Sơn cũng dăm lần, bảy lượt can ngăn thế nhưng bỏ qua tất cả Lâm vẫn chỉ tập trung vào công việc của hắn. Việc phân ô không phải là Lâm trong lúc nhàn rỗi làm để tính chuyện lâu dài nuôi thả cá, đơn giản chính là chia nhỏ diện tích khai thác hỏng có thể dễ dàng đánh bắt tận thu toàn bộ cá lớn dưới mặt hồ. Công việc được tiến hành tích cực, thời gian qua cũng thật nhanh, đảo mắt liền đã đến tháng 8 âm lịch. Ngay khi trên đường từ trường cấp 3 trở về làng bắt đầu nhộn nhịp xuất hiện các dạp cưới cũng là lúc Cường phát lệnh thu hoạch. Lần này phát lưới, Cường cũng không muốn chú huy động quá nhiều người mà là dự định để chú ba cùng nhóm chiến hữu của mình hỗ trợ kéo từng nhóm nhỏ bán dần. Là một kẻ khôn ngoan, tuy rằng chưa từng làm nhiều việc buôn bán nhưng việc tạo ra danh khí hắn đương nhiên hiểu. Chú cháu hắn rõ ràng không có khí lực và phương tiện để gồng gánh cá đi khắp nơi buôn bán, việc đó vừa mất thời gian, công sức, vừa không được giá lại có thể khiến cá ướt hỏng. Chuyện ngu ngốc như vậy ai chứ Cường chắc chắn là sẽ không làm. Hồ Bạch Hạc, so sánh với trước đây vài tháng, mặt hồ hiển nhiên đã có nhiều điểm khác biệt. dưới sự bồi đắp của con người vậy mà đã chia cắt ra thành nhiều khu riêng biệt, khôi phục lại dáng vẻ 10 năm trước đây. Tại một số ô nước đều có bố trí những dương lưới nhỏ chuẩn bị cho việc nuôi nhốt các loại cá lớn khác nhau. Mặc dù không biết trong hồ đến cùng có hay không bắt được cá lớn, nhưng là xét thấy sớm muộn đều cần dùng tới, Lâm liền theo ý Cường bố trí chờ thứ này tạo ra được tác dụng. Hôm nay là một ngày trời nắng, tuy đã vào thu nhưng cái nóng cũng chỉ là dịu bất chứ không phải là dứt hẳn. Bùn đất đều bị phơi khô cằn, gió đều có thể bốc lên bụi mù, theo dự báo thời tiết thì khả năng thứ khí hậu này còn muốn tiếp diễn trong một tuần tới. Lúc này, tại một ô nước có diện tích khiêm tốn hơn hẳn so với các ô khác, có mấy chiếc thuyền đang trôi nổi. Chú Ba Cường là người có kinh nghiệm trải lưới, do đó được giao nhiệm vụ chỉ huy cuộc đánh bắt, đem hai thuyền nhỏ kéo về phía tây của ô nước, sau đó liền bắt đầu thả lưới. Thang Liêm, lưới thả quá cạn, dìm sâu chút, có thể kéo lên bùn là tốt nhất. Người chưa từng nuôi qua cá kỳ thật là không biết, cá lớn đều chìm dưới đáy nước, nhất là tại loại này hồ trầm tích, lúc bình thường thì có thể bơi lên tầng nước trên nhưng chỉ cần hơi động liền cắm đầu chui xuống đáy bùn. Hội Liêm, ấn ngay từ đầu không thèm để ý tới chuyện này, nhà ai kéo cá lại muốn kéo lên bùn, đây không phải là kéo cá, đó là muốn kéo lấy nặng nhọc mới đúng. Chỉ là lần thả lưỡi vừa rồi khi thu lên quả nhiên không bắt được cái gì đáng kể ngoài mấy con mẹ nhỡ cỡ cùng tôm tép, vỏ sò, vỏ ốc. Được rồi, cháu trong này đoán chừng cũng không có thứ gì. Liêm lớn giọng nói về phía chú Ba Cường, mấy thằng này, đã rốt lại còn thích cái. Bọn mày cứ làm như lần trước thì chỉ kéo được răm ba thứ linh tinh. Nếu ở nơi này thật có cá to thì phải dìm sâu lưới mới được, thằng Liêm, mày lắm như thế. Thả sâu một chút thì chết à. Cường thấy Liêm tính bài lười thì cáo kỉnh quát, Liêm muốn tôn sùng Cường vậy nên hắn không dám cãi, lập tức cười cười đáp lời, được, vậy để em thả sâu chút. Liêm nói xong lại đem thuyền một lần nữa thả lưới, lần này hắn còn tăng thêm gần rất nhiều đá của ép chân, lưới đánh cá lập tức trở nên rất nặng, liên tiếp hướng trong nước rơi xuống. Hai đầu thuyền tách ra giải lưới, Lâm thì ở giữa ép chân lưới, phòng ngừa lưới bật lên. Chờ đến khi mảnh lưới đã bao trùm toàn bộ gần 200 mét vuông mặt nước, chú Ba liền cho thuyền tắp vào gần bờ để cho bọn Cường hò nhau kéo lưới. Một nhóm 5-6 người kéo gần 15 phút cũng đã thu hẹp được 1/3 lưới, thế nhưng mặt nước bên trong ngoài vài con cá nhỏ nhảy loạn thì tuyệt không thấy được cái gì triển vọng. Lúc này Cường cũng hơi khẩn trương, bây giờ nếu còn không có cá, vậy coi như thua thiệt chết rồi. Nhưng là hiển nhiên hắn nghĩ sai, ngay tại khi mảnh lưới thu vào quá bán thì đột nhiên tại bên trong mặt nước bị quay bỗng nhiên xuất hiện từng đạo gợn sóng mạnh. Có cá lớn, có cá lớn. Vấn nước loại này nếu không phải cá lớn 10 cân trở lên tuyệt đối không tạo ra nổi có tiếng reo hò của chú Sơn, người có kinh nghiệm nhất. Sau lời reo vui này, toàn bộ những người tham gia kéo lưới cũng đều trở nên phấn khích, bao gồm cả một lượng khá đông dân làng đang đứng trên bờ theo dõi. Tiếp đó, quả nhiên, còn không có kéo hết lưới, vài một tiếng, trong nước tựa như là có bom tạc, một con cá có thân mình đen bóng, dài tới cả mét tung người bay lên cao trong tiếng trầm trồ ầm ĩ của tất cả mọi người. Trời ơi, to quá, con này là cá gì mà to thế? Chấm đen thì phải, con này phải gần 20 cân là ít, thẳng Lâm chúng mánh rồi. Chương 21, khởi vận. Chương 21, khởi vận. S, cảm tạ tài thần Lễ Mịn Hùng 1007 xịt chuối vỗ đảnh 07 đã ủng hộ kim đầu, đồng cảm tạ nguyệt thần nhờ họ Cảnh cùng Mã Lù 01 đã đề cử người phiếu. Cá trong lưới khí lực cực lớn khiến đội ngũ kéo lưới nhiều lúc trao đảo muốn khống chế không nổi. Nhìn xem bọt nước cùng bong bóng đang quay cuồng trắng xóa, Cường cười muốn toát miệng, vậy là có thể khẳng định hắn đã cược đúng, hay nói rộng hơn là nhà họ Đỗ cũng đã cược đúng rồi. Nguyên bản tay chân sắp rệu rã, đám người kéo lưới nhìn thấy tình hình dưới nước thì lập tức nhiệt tình lại bùng lên. Cảm nhận được trong tay lưới bị cá đánh lên từng đợt run run, trong lòng đống chốc hưng phấn, tốc độ kéo lưới không khỏi nhanh thêm mấy phần. Trời ơi, nhiều cá như vậy, lớn như vậy. Chú Sơn nói đúng rồi chú Lâm, cá lớn thật đúng là chìm ở phía dưới. Ừm. Lâm cũng không nói lời nào, chỉ là ừ một tiếng, trong lòng lại đang là một trận cuồng hỉ. Giờ thì hắn đã chắc chắn tin tức kia của Cường là thật, dưới lòng Bạch Hạc quả nhiên cất giấu không ít cá lớn, dựa theo tình huống trước mắt, chỉ sợ nếu vây bắt toàn bộ diện tích mặt hồ thì số lượng cũng là một con số khổng lồ. 300.000 tiền thuê đầu, 100 tiền làm giấy đăng ký, 200 tiền thuê bè bờ, con mẹ nó đáng giá. Lâm có chút không nhịn được lẩm nhẩm văn tụ. Nhanh nhanh nhanh, đừng gấp, đừng để cá chạy. Lâm, mau kéo lưới lên. Ở dưới nước nghe được sân hô, Lâm bừng tỉnh đội vàng thu dây thừng trong tay đem lưới kéo lên thắt ở mặt thuyền, bởi vì phía dưới có đá cuội, lưới thật không có bị kéo lên mà là dán chặt lấy đáy bùn. Sau khi đem lưới kéo tới sát bờ, mấy người nhóm Cường liền nhảy vào trong bắt cá. Cứ như vậy một bên thu dần lưới, một bên đem từng con cá lớn đều bắt lên bờ. Khá lắm, con cá này sợ không ít hơn 25 cân đi. Nâng một con chấm ốc bụng tròn trịa ném lên bờ, nhìn xem kích thước khổng lồ của nó, Cường cũng không khỏi tán thán, mấy vùng quanh đây chắc hiếm có chỗ nào bắt tới được cá lớn như thế này. Bởi vì là dùng lưới kéo, cá chỉ hơi đuối sức chứ không có chết, cho nên sau khi phân loại xong thì cho vào giỏ đem đổ xuống dương lưới đã chuẩn bị sẵn trước đó, duy trì môi trường sống quen thuộc cho cá. Trong ngày, liên tiếp 4 lần kéo lưới xong xuôi, Cường mới nhẩm tính giản lược. Các loại cá đã bắt được cộng lại sợ không thể ít hơn 3.000 cân, ba cỡ hơn 300 con lớn nhỏ, về phần không có kéo hết đang còn lại ở dưới hồ đoán chừng cũng phải tới vài 300 cân cá. Theo con số này mà tính, nếu có thể kéo hết gần 60 ô nước thì thu hoạch 200 tấn cá chắc chắn không thể nào thiếu, đó vẫn còn chưa tính tới một lượng lớn tôm, cua, sò. Xem ra, hồ Bạch Hạc lũ lụt triền miên kia ngược lại là mang tới thời cơ để nhà họ Đỗ đổi vận. Nghỉ ngơi một vài tiếng, cuối giờ chiều, Lâm cho tiến hành dựng lên một vài cái lều tạm xung quanh hồ nước. Trước đây không nói nhưng bây giờ, cả làng ai cũng đã biết dưới lòng Bạch Hạc có rất nhiều cá tôm giá trị, mặc dù thời đại này đa số người dân vẫn còn tương đối thuần chân thế nhưng có lòng đề phòng kẻ gian vẫn là điều cần thiết. Theo đó, dưới sự đề nghị của Cường, Lâm lập tức tìm tới đội thợ bè bờ mướn họ lập thành tổ bảo vệ trông coi. Nhiệm vụ của những người này chính là thường xuyên tuần sát ngày đêm, ngăn chặn bất kỳ ai có ý định đánh bắt trộm trên hồ. Lâm thời gian trước cũng không bạc đãi những người này, ngoại trừ tiền công hậu hĩnh còn bày ăn, bày uống chu đáo, thành ra rất dễ dàng có được cái gật đầu của bọn họ. Hơn nữa, bây giờ cũng đang lúc nông nhàn, Lâm lại trả thu nhập cao, bọn họ không nhận thì rất nhanh sẽ có người khác tới thay, do đó gần như không có một hai lắc đầu với chú cháu Cường. Sáng hôm sau, chợ huyện Đông Lai, chợ làng Đông Khánh cùng mấy xã lân cận đều xuất hiện một loại truyền đơn, phía trên đơn giản liền biết rõ tin tức nhà họ Đỗ mở quầy bán buôn cá tươi sinh trưởng tự nhiên. Các loại cá giá cả đều được ghi rõ ràng, so với trên thị trường đều có chút thấp hơn thế nhưng lại được chú thích đây là giá chốt, thương lái tới mua miễn mặc cả. Ngoài ra, nếu ai mua càng nhiều thì sẽ phát sinh ưu đãi càng nhiều, yêu cầu duy nhất chính là phải đặt trước, sau đó đến nơi trả tiền lấy hàng. Ở nông thôn, tin tức được truyền miệng đi rất nhanh. Sự việc Đỗ Bá Lâm ở Đông Khánh bao thầu hộ bạch hạc từ đó khai thác được rất nhiều cá lớn lập tức tới hai thương lái cũng như những gia đình có công việc hiếu hỉ. Theo đó, không ngoài tính toán từ trước của Cường, thanh danh chú út hắn đại chấn. Chỉ sau một buổi sáng, tới đầu giờ chiều đã thấy người ta nườm nượp kéo nhau tới lán trại đặt mua hàng. Thậm chí có người thấy tại các dương lưới có cá, lập tức nặng nặc đòi bao tiêu hết. Đám đông ồn ào tranh nhau khiến bãi bồi ven hồ vốn vẫn luôn vắng vẻ hiếm khi được một phen náo nhiệt. Lâm tất nhiên không quá quen thuộc chuyện giao dịch nên Cường phải ra mặt. Hắn bố trí đại phụ trách công việc ghi chép đơn hàng, Hải đảm nhận thu tiền thanh toán cùng với Lâm. Về phần Liêm, Ân thì phụ chú 3 cân đông và sắp đổ lên xe chở hàng cho khách. Vì là cá tự nhiên, kích thước lại lớn cho nên cứ việc là giá thấp hơn thị trường thì cũng là một con số rất ấn tượng. Có thể kể tới như chấm đen bình quân gần 2.000 một kg, chấm giòn 2,2 nghìn kg, chép giòn 2,5 nghìn kg, cá chuối 1,8 nghìn kg, chê 1,6 nghìn kg, chấm cỏ 1,5 nghìn kg, cá chép 1,2 nghìn kg, cá trôi 1 nghìn một kg, mẹ hoa 800 đồng một kg. Về phần 33 thì lại càng đắt, lên tới 3-4 nghìn kg tùy vào kích cỡ. Đó mới là kể tới giá cả của các loại chính. Về phần tôm tép, cua, lươn, úp, hết mấy loại tạp nham, thông thường giá trị không cao thế nhưng do số lượng đánh bắt được lớn nên cũng mang tới nguồn thu nhập không nhỏ. Thời gian mấy tháng tiếp đó, bến hồ Bạch Hạc luôn sôi động như vậy. Bọn Cường dù sao cũng còn phải đến trường nên trong lúc hắn không có mặt thì buộc phải nhờ tới người khác. Thực tế cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là bà Mai, thì ba cùng huy động sự hỗ trợ của nhóm người bảo vệ hồ. Mua cá của chú cháu Lâm có ưu điểm chính là người mua sau khi xác định được chủng loại cùng số lượng liền là dựa theo lịch hẹn tới lấy liền, nhất định có hàng đúng theo yêu cầu, không cần chờ. Cá tại hồ Bạch Hạc tỏ ra thơm ngon đặc biệt, chất lượng vượt trội so với những nơi khác, theo đó tiếng lành đồn xa, ngay cả trên tỉnh thành các nhà hàng cũng còn cho người tìm xuống. Đến khoảng thời gian cuối năm, gần 60 ô hồ nước vậy mà đã kéo hơn một nửa. Số lượng đánh bắt có phần vượt ngoài dự đoán của Cường, tựa hồ như trước đây hắn vẫn còn đánh giá hơi thấp. Theo số liệu ghi chép gần nhất, tính cho tới đầu tháng 12 âm lịch, chú cháu hắn đã chọn vẹn bán ra gần 130 tấn cá, gần 27 tấn 33 cùng 780 tấn tạp nham các loại. Doanh thu ban thủy sản đạt gần 290 triệu đồng, loại trừ đi chi phí nhân công, ngư cụ chú cháu Cường thu về tới tay hơn 270 triệu đồng gửi vào ngân hàng. Con số này đối với không riêng gì người nông thôn mà ngay cả trên thành phố lớn thì cũng là một con số có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đây rõ ràng không phải nói quá khi lượng tài sản này tương đương với hơn 100 cây vàng, đồng nghĩa với vốn liếng của một nhà tư sản. Trọng yếu nhất chính là, chú cháu Cường vẫn còn lại một nửa hồ nước còn không có khai thác, nếu như tận dụng dịp Tết tiếp tục vét lên bán đi một lượt thì của cải lật thêm gấp đôi vẫn là còn nói thiếu. Mấy chục năm sinh tồn trên mảnh đất này, quả thật có đến trong mơ Lâm cũng không nghĩ tới mình sẽ có ngày nắm trong tay tài phú lớn tới như vậy. Mặc dù đã vài tháng trôi qua, ngày ngày chứng kiến tiền mặt ào ào đổ vào túi thế nhưng hắn vẫn chưa thể thích nghi với chuyện bản thân đã trở thành người giàu có. Chuyện này tới quá đột ngột, quá dễ dàng khiến Lâm chênh choáng, bất an và thiếu tin tưởng. Cường thì đỡ hơn Lâm, mặc dù hắn cũng bị choáng ngợp thế nhưng rất mau liền lấy được bình tĩnh. Với Cường, hắn biết tất cả cũng chỉ là bắt đầu, bản thân hắn còn muốn gây dựng nên được sự nghiệp to lớn hơn nên còn phải nỗ lực rất nhiều, không thể dừng lại ở chỗ này được. Lâm và Cường chúng được món lợi lớn trở thành đề tài bàn tán ầm ĩ không những tại Đông Khánh mà cả khắp vùng lân cận. Những người trước kia từng buông lời rẻ điệu bấy giờ lại được phen dập chân, đấm ngực ghen tức với may mắn của chú cháu hắn không thôi. Trong số này, cũng có những kẻ tiểu nhân xấu bụng bày trò kiện cáo lên xã, nói cái gì đây là tài sản của tập thể, yêu cầu chính quyền thu hồi quyền khai thác của Lâm, chia đều lại cho dân làng. Chỉ là, kiện cáo mặc kiện cáo, trong tay Lâm có bản giao kẹo giấy trắng mực đen đúng theo quy định của pháp luật, Lâm cũng không phải nhận không mặt nước của chính quyền mà có đóng phí đầy đủ, thành ra cứ việc mấy vị chức sắc trong chính quyền lòng mang tâm tư muốn lấy lại thì cũng phải ngậm ngùi không làm gì được. Sự vụ không thể gây phức tạp, nhà họ Đỗ đến cùng kiếm bao nhiêu tiền, ngoại trừ người trong cuộc không ai biết chính xác, bất quá vẫn có thể ước lượng là không thể ít hơn vài trăm triệu. Con số này quả thật rất có tính bạo tạc, nó khiến lòng người không yên. Trong xã, vì trở ngại bản hợp đồng trong tay Lâm mặc dù không ai có thêm động tác gì thế nhưng lại ngầm chôn xuống một ngòi kiếp nổ, nói không chừng ngày nào đó sẽ liền bùng phát. Chương 22, toan tính của Đỗ Bá Đạo. Chương 22, toan tính của Đỗ Bá Đạo. PS, cảm tạ phèm làng đã ủng hộ nở tờ nhé. Gần cuối tháng 12 âm lịch, trước nhu cầu to lớn về số lượng cá đặt mua, Cường để chú út hắn dùng một số tiền lớn thuê toàn bộ người dân trong làng, bất kể là ai có sức khỏe đều có thể tới hồ Bạch Hạc liên tục kéo cá 4, 5 ngày. Lúc này, trong hồ chỉ còn hơn 20 ô chưa khai thác thế nhưng lượng cá lớn kéo lên cũng gần 100 tấn, 33 đạt 18 tấn cùng gần 50 tấn tôm cua. Cá tạp được bán đi ngay cho các đầu mối, các loại thủy sản chính như cũng được phân vào các dương lưới nuôi thả chờ người mua tới nhận. Cường, chú thấy có lẽ từ mai chúng ta không nên nhận thêm đơn hàng nữa, lượng cá còn lại không còn nhiều trên bàn cơm, Lâm đặt đũa xuống nhìn Cường đề nghị. Bà Mai thấy cảnh này có chút tức giận, đời thở nhà ai thằng chú muốn làm cái gì cũng phải xin phép thằng cháu bao giờ, thật là chuyện ngược đời. Theo bà, cứ việc Lâm có thể làm được tới như hôm nay chính là nhờ có sự giúp sức không nhỏ của Cường thế, nhưng hắn dù sao cũng là một người trưởng thành, có thể tự quyết định lấy mọi thứ đâu nhất thiết phải hỏi ý kiến một thằng nhãi vốn ham vui hơn ham làm như Cường đâu. Chú, dưới hồ ắt hẳn vẫn còn cá. Hay là chúng ta lại quay vét thêm một lượt? Cường vừa đưa đũa gắp lên một miếng thịt kho tàu, vừa nhếch miệng nói. Thôi, có còn tổn dư thì cũng không nhiều. Chú nghĩ chúng ta nên để lại một giống, không nên tận diệt. Lâm ngậm nghĩ giây lát rồi lắc đầu. Vậy được, dừng thì dừng. Dù sao lần này chúng ta kiếm vậy cũng là đầy đủ rồi. Thấy chú xem ra không có bị tiền tài làm biến đổi bản chất lương thiện, tới lúc này vẫn có khả năng ức chế lại lòng tham, Cường mỉm cười đồng thuận rồi tiếp tục gầy cơm vào miệng. Bán hết cá rồi, chúng ta có thử thả cá bực không? Đề tài của Lâm vẫn còn chưa dứt. Có chứ, đã diễn phải diễn cho tốt tránh cho chính quyền nghi ngờ. Có điều thả thì cứ thả, sau đó cứ để chúng phát triển tự nhiên, chúng ta không cần phải đầu tư quá nhiều, tránh một trận lũ đi qua thì quét sạch cả vốn liếng ung được rồi. Nếu thế thì để mai chú lên trung tâm giống trên huyện đặt ít hàng vâng, chú chọn lấy vài loại cá ăn cỏ là được, không cần tìm giống khác được, chú biết rồi. Áp kết, chứng kiến người người xe xe tấp nập tới lều cá của Lâm nhận hàng, cuối cùng trong xã đã có người không nhịn được. Cứ việc biết Lâm cầm trong tay hợp đồng thầu khoán thế, nhưng một đám bị tiền chui vào mắt đau nhức đều bắt đầu hô hoán rằng Lâm lợi dụng quan hệ với chủ tịch xã là người cùng họ, chiếm lấy tài sản tập thể làm của riêng. Cả đám theo đó đến văn phòng ủy ban xã náo loạn, muốn chính quyền lập tức thu hồi quyền bao khoán và tiền mà Lâm thu được sau đó phân phối đều lại cho bà con. Đám đông ồn ào kéo theo rất nhiều người khác tò mò tụ tập tới khiến không khí có chút giống như một vụ biểu tình quy mô nhỏ. Chuyện như thế này là tối kỵ, Đỗ Bá Đào tất nhiên không thể tiếp tục làm ngơ, phải ra mặt trấn an đồng thời hứa sẽ nhanh chóng có câu trả lời thỏa đáng, đảm bảo được công bằng cho bà con trong xã. Đỗ Bá Đào càng là sợ tin tức lọt vào tai lãnh đạo huyện, càng là không phải nói cho qua chuyện, ngay trong buổi chiều, ông ta liền đích thân dẫn theo một đoàn cán bộ xã tới tìm Lâm. Ngày này thời tiết rất tốt, trời trong gió mát, cận Tết mà gặp được thời tiết thế này quả là làm cho người ta cũng thư thái, Cường ngủ chưa dậy khá muộn, khi hắn ra tới lều cá, vốn cho rằng sẽ nhìn thấy cảnh người mua kẻ bán tấp nập như mọi khi thì ngược lại, bàn tiếp khách lúc này lại có rất nhiều vị quần áo chỉnh tề, Sơ Vin cụ lạc tay cắp theo cuốn sổ đang ngồi vây chú hút hắn vào giữa. Lâm gặp tình thế khó, đang cau mày, nhăn mặt chưa biết giải quyết thế nào, nhắc thấy bóng Cường thì mừng như chết đối với được cọc gọi lớn, Cường, vào đây chú bảo Cường biết là có chuyện theo đó cũng không nhiều lời bước tới chào hỏi mấy vị bên chính quyền sau đó liền ngồi xuống cạnh Lâm. Đỗ Bá Đào xưa nay vốn nghĩ Cường là một thiếu niên nghịch ngợm, ưa bày trò theo đó liền nhìn Lâm lên tiếng, chú gọi thằng nhóc này vào làm gì? Nó ngồi đây không thích hợp. Bá Đào, nói thật trong việc thuê thầu hồ bệ hạ, thằng Cường nó mới là người lên kế hoạch, em chỉ là người làm theo thôi. Việc này, bác cứ để nó nghe và cho ý kiến. Lâm thấy vẻ mặt khó hiểu của Đỗ Bá Đào thì vội vàng giải thích. Thằng Cường lên kế hoạch. Lúc này, chú còn muốn đùa. Đỗ Bá Đào có chút nóng nảy. Khổ quá, em là nói nghiêm túc. Cường ở bên thấy hai người lời qua tiếng lại về sự có mặt của mình thì chủ động lên tiếng. Bá Đào, hôm nay các bác tới đây hẳn là vì chuyện kiện tụng của mấy người trong xã đòi chia lại tiền bán cá đúng không? Thằng này, này nghe ở đâu mà biết? Đỗ Bá Đào có chút kinh ngạc vì Cường còn chưa nghe đã nói ra được chủ đề chính của cuộc gặp. Ha ha, có gì đâu. Gần đây cháu nghe một số người nói ra nói bảo. Cháu nghĩ nếu không phải chuyện này thì cuối năm bác bận bao nhiêu việc học hành, đâu có thời gian mà xuống đây. Cường chậm rãi đáp lời. À, Đỗ Bá Đào nghe xong thì bắt đầu cảm thấy phải nhìn lại Cường với ánh mắt khác. Thế nào rồi ạ? Không phải các bác định thu hồi thật chứ? Cường đưa mắt nhìn qua một lượt đoàn cán bộ. Mặc dù có chút không quen khi phải thảo luận với một thiếu niên thế, nhưng biểu hiện nãy giờ của Cường đủ chứng minh hắn không phải một thiếu niên tầm thường. Đỗ Bá Đào đành trầm giọng nói, sáng nay một số người tụ tập bà con kéo tới trụ sở ủy ban làm rất gắt, nói nếu không làm ra Ngô gia khoai vụ này thì sẽ kiện lên trên huyện. Vậy nên tôi mới phải tìm chú cháu hai người kiện. Chẳng phải chú Lâm có ký giao kẹo với chính quyền rồi sao? Cháu nhớ rõ trong đó còn có điều khoản giao toàn quyền khai thác mặt nước lại cho chú Lâm kia mà. Về mặt nguyên tắc thì không có gì sai, chỉ là mấy người kia nói rằng chính quyền chỉ giao mặt nước để nuôi thả mới chứ không có giao cả quyền khai thác thủy sản có sẵn trước đó. Bọn họ nói đây là tài sản chung, cần phải thu hồi và chia đều cho bà con trong xã. Đỗ Bá Đào kiên nhẫn giải thích. Thử, ở đâu ra có cái lý luận như vậy? Chú cháu thuê thầu cũng đâu biết được dưới hồ có bao nhiêu cá, mấy người đó nói thế sao không đề nghị đánh bắt sạch trước khi giao thầu đi? Tới giờ thấy nhà cháu thu được lợi thì lại ý kiến này. Nọ Cường tỏ ra bực bội ra mặt. Chuyện này tôi nghĩ hai chú cháu nên cân nhắc, không nên làm phức tạp lên bởi nếu để bên trên can thiệp thì sẽ rất rắc rối đấy. Chủ nhiệm hợp tác xã Bùi Tiến Văn nghe xong liền lên tiếng dọa nạt. Nhìn ánh mắt hấp háy của Bùi Tiến Văn, Cường đoán ra được tên này đang tính toán cái gì. Nếu được, hắn thật muốn đạp cho lão một phát, chỉ là Cường tất nhiên sẽ không làm vậy. Hừ, nhà cháu chẳng làm gì sai. Chẳng có gì phải sợ. Cường tỏ ra kiên quyết. Cường, bác biết chú Lâm và cháu có lý thế nhưng thủy sản dưới hồ trước kia đúng là của tập thể, chỉ là bà con không biết nên không khai thác được, họ lên tiếng đòi quyền lợi cũng là có cái lý của họ. Mọi người đều là bà con thân thuộc, làm căng thẳng thêm thì mất tình làng nghĩa xóm, chi bằng hai chú cháu được lộc thì cũng nên rút ra một phần chia lại cho bà con để bọn họ khỏi cảm thấy thiệt thòi. Phó chủ tịch Đinh Văn Quyết cất giọng khuyên đủ. Không được, làm vậy khác nào thừa nhận nhà cháu không đúng, phải nhượng bộ bọn họ. Hơn nữa, được đằng chân lân đằng đầu, ai biết được sau này bọn họ còn đòi hỏi cái gì nữa hay không. Cường tỏ ra khá nhạy bén, không bị dính vào sai lầm sơ đẳng. Đỗ Bá Đào thấy Cường nói năng mạch lạc, phân tích thấu đáo, biết khó mà lung lạc được hắn, chỉ là dù thế nào ông ta chắc chắn không thể để chú cháu Cường cầm hết số tiền kia đi được. Cân nhắc một hồi, ông ta lên tiếng, nếu cháu lo ngại vấn đề đó thì bác có một đề xuất khác muốn đề nghị. Vâng, cháu nghe đây. Cường híp mắt đáp lời. Tùng thấy con đường kia không? Đỗ Bá Đào chỉ tay về con đường làng thuần một màu cắt vàng chạy nối với trục đường liên xã.
Có chứ, nhưng sao đấy bác?
Cường có chút khó hiểu. Bác đề nghị các cháu bỏ tiền làm lại trục đường này cho dân. Đỗ Bá Đào chậm rãi nói ra từng lời một.
Làm đường?
Cường có chút không theo kịp tính toán của vị chủ tịch xã.
Đúng vậy, con đường này là trục giao thông chính của làng ta nối với tuyến đường liên xã.
Bất quá nhiều năm nay nó hư hỏng nặng, ổ gà, ổ bị chẳng chịt, rất khó đi lại. Trời nắng thì còn đỡ, chủ yếu là cắt đuổi thế, nhưng trời mưa thì vô cùng nguy hiểm. Bác muốn các cháu bỏ tiền ủng hộ bà con san lấp, đồng thời giải đá mặt ra cố mặt đường, thế nào?
Cường nghe xong thật đúng là chỉ muốn quỳ bái Đỗ Bá Đào, thật đúng là không thể xem thường người làm trong chính quyền dù người đó còn ở một chức vị nhỏ. Thủ đoạn này có thể nói là quá cao minh.
Cường lấy lý do không muốn bị bắt lý để không chịu ra tiền thì ông ta liền chỉ cho hắn một cách tiêu tiền hiệu quả. Nếu chú cháu hắn thật đứng ra làm lại đường dưới hình thức ủng hộ thì không khác gì gián tiếp chia lại lợi ích thu được cho dân làng, đồng thời lại còn thu tới tiếng thơm. Bà con bấy lâu nay chịu khổ về con đường này thế nào, Cường là người địa phương không thể không biết. Sóc này hễ ẩm mình mậy là một chuyện, ngã xe sưng đầu mẹ chán, gãy tay, gãy chân vì vấp ổ gà, ổ bịt hoặc đường chân trượt cũng là không thiếu, thậm chí đến chính bản thân hắn cũng từng vài lần là nạn nhân. Chú cháu hắn làm lại đường, phúc lợi chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều so với việc chi tiền ra chia chắc, mà lại còn tạo được danh tiếng đóng góp cho quê hương. Ích lợi trong chuyện này với người dân là một chuyện, về phần chính quyền lại càng ở một khía cạnh khác. Cường biết Đỗ Bá Đào thân là chủ tịch xã, nếu có thể vận động xây sửa lại con đường trong xã thì uy tín sẽ lên rất cao, đây cũng là một chiến tích tiêu biểu để báo cáo lên trên. Nên nhớ, Đông Bệ, Đông Dư, Đông Tác mấy xã xung quanh kinh tế khá giả hơn còn không có đường giải đá, mà Đông Khánh vốn là một xã nghèo rất mỏng tơi lại có thể thì thành tích đó phải đáng ghi nhận cỡ nào. Cường ngẫm nghĩ một hồi, hắn cũng cảm thấy khó mà nuốt trôi một mình cục tiền kia, theo đó liền thận trọng lên tiếng, "Bác Đào, con đường này dài bao nhiêu km ấy nhỉ?"
"Hơn 5 km vậy, chi phí làm đường hết bao nhiêu?"
"Cái này phải căn cứ vào việc các cháu muốn giải đá, giải nhựa hay bê tông hóa." Đô Bá Đào thấy Cường đã chịu thỏa hiệp thì thử tranh thủ gợi ý chi phí từng loại thế nào ạ.
Cường cẩn thận thăm dò, "Nếu chỉ san lấp giải đá mặt thì khoảng 8-9 triệu km, nếu là đường nhựa thì khoảng 14-15 triệu km, còn nếu bê tông hóa thì 19-20 triệu đồng km." Đô Bá Đào đã từng nghiên cứu qua kế hoạch cải tạo đường nên lập tức nói ra những con số.
"Cha, vậy cũng nhiều tiền đây." Thấy Cường luốt cầm tính toán, Lâm thì ngồi im không có ý kiến gì, Đô Bá Đào cũng đành kiên nhẫn chờ đợi. Sau một lúc, Cường ngẩng đầu cắn răng nói, "Đã làm thì làm cho ra tấm ra món, tránh ba bữa hỏng bà con lại chửi cho. Cháu nghĩ sẽ bê tông hóa tuyến đường làng mình." Đỗ Bá Đào không nghĩ thằng mắt con có tiếng phá phách trước mặt vậy mà lại có đảm lực và tấm lòng lớn như vậy. Ông ta cố gắng áp chế cơn cuồng hỉ trong lòng lên tiếng xác nhận, "Cường, cháu nói thật chứ?"
"Đó là ý kiến của cháu, tất nhiên còn cần chú Lâm đồng ý." Cường nhếch miệng đáp.
"Lâm, ý chú thế nào?"
Đỗ Bá Đào đội vàng hướng về phía Lâm.
"Cường nói vậy cũng hợp lý, cháu đồng ý." Lâm gật đầu.
"Dầm,
tốt quá rồi." Tới đây thì Đỗ Bá Đào không giấu được vẻ vui mừng vỗ mạnh bàn.
"Bác Đào, làm như thế này chắc là sẽ không còn ai kiện cáo gì nữa chứ?"
Cường thấy biểu hiện phấn khởi của vị chủ tịch xã thì không quên nhắc nhở ông ta.
"Thử, kiện cái củ khoai.
Nếu sau này còn có bất kỳ ai không biết điều gây sự tôi sẽ là người đầu tiên ra mặt trừng trị." Nghe Đỗ Bá Đào lớn giọng hứa hẹn, mấy vị cán bộ đi theo cũng chỉ còn biết cười khổ. Một cơ hội tạo thành tích quá lớn như vậy rơi vào tay, dù là bất cứ ai cũng khó mà bình tĩnh. Đơn giản là nếu Đông Khánh thật có thể xây được tuyến đường kia thì chắc chắn sẽ trở thành xã đầu tiên trong tỉnh có được đường bê tông kiên cố. Phải nhắc lại đây chính là xã đầu tiên trong tỉnh chứ không phải huyện, một thành tích hoành tráng như vậy không phải địa phương nào trên đất nước này cũng có thể làm được. Đỗ Bá Đào tuy hiện tại là chủ tịch xã nhỏ thế nhưng mấy người ngồi đây ai cũng biết ông ta là một người đầy tham vọng đồng thời rất có bản lĩnh. Thứ Đỗ Bá Đào thiếu bây giờ chỉ là một cơ hội, nếu lần này nhờ con đường kia có thể trở mình thành công, leo lên vị trí cao hơn thì chắc chắn thành tựu trên bước đường hoạn lộ sẽ khó mà lường được. Hiểu được điều này, mấy vị cán bộ trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán. Xem ra, từ nay về sau càng phải thân cận, càng phải phụng sự hơn vị chủ tịch xã này rồi. Chương 23, mở rộng hướng đi. Chương 23, mở rộng hướng đi. PS, vàng rơi, thật long lánh. Đa tạ xịt vô đảnh không bảy nhé. Đồng cảm tạ hỏa thần mịt tờ gì đã bờ UFF hỏa tinh châu. Đa tạ. Chờ bằng cán bộ xã rời đi, Lâm lúc này mới quay sang Cường hỏi, chú thấy làm đường nhựa là được rồi, đâu cần tốn kém xây đường bê tông làm gì vậy?
Cường cầm ấm tích rót đầy một cốc trà xanh, ực một hơi uống hết hắn mới chậm rãi đáp lời, lần thu hoạch cá này, tuy nói chỉ có chú cháu ta biết chính xác thu được bao nhiêu nhưng con số đại khái người làng vẫn là ước lượng được. Muốn bịt một mấy kẻ ghen ăn tức ở, cần phải chi ra một con số đủ để dân làng nhìn thấy chúng ta rộng rãi, chính quyền theo đó mới không bị gây sức ép rồi quay sang làm khó dễ chú cháu ta. Hơn nữa, cháu cảm thấy xây con đường này về sau, kinh tế làng mình chắc chắn sẽ khởi sắc, cơ hội kiếm ăn theo đó cũng nhiều hơn. Chú xem làng Đông Thượng đó, nhờ có người làng làm chức to trên trung ương mà được ưu tiên giải nhựa, giờ trong xã có không ít nhà máy bằng rồi ủng, thực ra cháu làm vậy cũng phải. Chú cũng chỉ là hỏi như vậy thôi. Lâm gật nhẹ đầu, khúc mắc trong lòng bấy giờ cũng được giải, dù sao gần 100 triệu ném ra ngoài như vậy, với một người luôn sống trong nghèo khó trước đây như hắn thật có chút không thao tác vào tay.
Ha ha, chú đừng lăn tăn nhiều quá về số tiền đó. Tiêu được thì kiếm được, biết đâu 100 triệu bỏ ra lại giúp chúng ta mang về nhiều trăm triệu khác đây. Cường dĩ nhiên nhận ra tâm tình trong lòng Lâm nên cười hỉ hà động viên. Chú nghĩ gì đâu, chỉ là thấy mới đó mà đi 100 triệu nên cũng hơi giật mình thôi. Ùm, nhắc lại mới nhớ, tính cả đợt hàng cuối năm này thì tiền lời cũng hơn 550 triệu rồi, cháu định làm gì với nó? Tạm thời cứ gửi trong ngân hàng, để xem tiếp theo có cơ hội làm ăn nào không thì ta lại tính. Gần đây chúng ta đã may mắn hai lần, cơ hội như vậy chắc khó xảy ra, chú hài lòng với tài sản hiện tại chứ? Cường nheo nheo mắt nhìn Lâm, thực ra nếu có thể tận dụng số vốn này để gây dựng được cái nghề mà làm thì sẽ tốt hơn. Chú là người quen việc lao động, không thể ngồi yên tiêu tiền được. Lâm ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp. Ha ha, vậy chú muốn làm gì tiếp theo? May mặc Lâm nhanh chóng đáp lời. Ái chà, ngạc nhiên đấy, từ chỗ nào chú lôi ra cái ý tưởng đó thế? Nghe được đáp án này, Cường trợn mắt. Hôm qua chú định có qua tìm chú, muốn chú cùng hùn vốn làm ăn chú định à? Có phải cái ông làm quản đốc phân xưởng may trong miền Trung không vậy? Cường bắt đầu hiểu ra nguồn cơn. Ừ, chú định nói là may mặc hiện tại rất triển vọng, như chính công ty chú ấy tăng ca ngày đêm mà làm cũng không hết việc. Chú ấy có ý định tách ra làm một xưởng riêng để gia công cho công ty này, kẹt nỗi lại không đủ vốn. Lần này về quê nghỉ Tết, thấy chú kiếm được nên mới rủ dê làm chung, chú thấy thế nào? Chú thì biết gì đâu, chỉ là nghe nó nói vậy cũng ham. Đang tính hỏi thử mày xem thế nào, vốn ông ấy cần là bao nhiêu, ăn chia thế nào? Khoảng 250 triệu, chú định đề nghị chú bỏ ra 200 triệu, chú ấy sẽ góp 50 triệu cùng với công quản lý, tiền lời sau đó chia đôi. Lâm nói xong, như sợ Cường bất mãn với tỷ lệ tiền lời nên vội giải thích. Nhìn thì chú bỏ vốn nhiều hơn thế, nhưng chú định mới là người chịu toàn bộ trách nhiệm bao gồm cả việc lo lót thủ tục và tổ chức sản xuất. Chú thấy tỷ lệ chia vậy cũng không sao, biết chú út là có ý giúp bạn, Cường nét miệng nói, cháu không lo về cái này. Cái cháu phân vân là chúng ta chẳng có tí hiểu biết gì về ngành này cả. Đầu tư 5 km đường cũng chỉ có gần 100 triệu mà làm một xưởng may vốn khởi động đã tới 250 triệu, có phải là lớn quá hay không? Thứ nữa, về sau làm sao chúng ta biết được xưởng tạo ra thu nhập bao nhiêu mà tính toán phần lợi thuộc về mình? Chú định là bạn thân chú từ nhỏ, chú biết rõ tính. Chúng ta nên tin tưởng chú ấy, chú Lâm. Cái này không phải vấn đề tin tưởng hay không. Theo cháu thì tình cảm là một chuyện, làm ăn vẫn phải ra làm ăn, cần phải phân định rõ ràng ngay từ đầu, tránh sau này xảy ra tranh chấp. Cháu đa nghi quá, Lâm chạy miệng. Cứ cho là vậy, nhưng đụng tới tiền bạc cẩn thận vẫn hơn. Vậy ý cháu là chúng ta không nên làm? Không phải là không nên làm, cơ hội như vậy không chấp lấy thì quá lãng phí, chỉ là làm cách nào đôi bên sòng phẳng với nhau thôi. Thế theo cháu thì thế nào? Ông ấy định mở xưởng ở đâu? Cường không trực tiếp trả lời vào câu hỏi. Nhà bác chú định có mảnh đất rộng mấy mẫu nằm ngay mặt đường liên huyện, chú ấy muốn thuê lại nó để làm xưởng ổ. Ra là về quê mở xưởng à? Tùng Cường nghe xong cân nhắc một hồi rồi nói, nếu vậy thì cháu nghĩ việc chúng ta cần làm là tìm một người có hiểu biết về ngành này thay chúng ta giám sát mọi việc tìm người. Chú với mày kiếm ở đâu ra đây? Cái này có khi phải tìm bác Đào nhờ hỗ trợ. Bác ấy quen biết nhiều, biết đâu có thể giới thiệu được người tin cậy. Lâm Mân Mê cầm dây lát rồi gật đầu, đúng vậy, để chú hỏi thử bác ấy. Đông Thành, phố Tây Sơn này cháu tìm ai vậy? Bà Phương vừa đi tập thể dục về, bắt gặp một cậu bé 16, 17 tuổi ăn mặc có chút giống nông dân, tay xách theo một giỏ ba ba đang thập thò ở cổng. Cường nghe có người hỏi sau lưng, quay lại thấy bà Phương đang lom lom nhìn mình như nhìn thằng ăn trộm thì vội mỉm cười đáp lời, chào bác cho cháu hỏi đây có phải nhà anh Vinh không ạ? Cháu là bạn thằng Vinh à, nghe ra là bạn của con trai. Bà Phương khẽ nhíu mày, theo bà biết Vinh không có quen ai đậm chất quê mùa thế này. Cường thấy bà Phương xăm soi mình từ đầu tới chân có vẻ thiếu tin tưởng, hắn vội móc ra tờ giấy do chính tay Vinh viết đưa tới trước mặt, đây là địa chỉ anh Vinh cho cháu, bác xem có đúng ở đây không vậy? Bà Phương liếc qua tờ giấy, nhận ra đúng là nét chữ của Vinh liền hướng Cường hỏi, ừ, mà cháu tìm Vinh có chuyện gì? Người phụ nữ trước mặt hỏi dồn, có chút như điều tra khiến Cường hơi khó chịu. Tuy vậy, hắn vẫn nhẫn nhịn thăm dò, xin lỗi, bác là gì của anh Vinh ạ? Bác là mẹ nó. Ôi chao, cháu thấy bác nhìn như mới hơn 30, không nghĩ lại là mẹ của anh Vinh đâu đấy. Cường giống như một con tắc kè, sắc mặt chuyển sang màu của một tên lính hót. Phụ nữ là chúa thích được khen trẻ đẹp, dù bất kỳ ở lứa tuổi nào. Đặc biệt bà Phương vốn là người rất chú ý tới vấn đề giữ gìn nhan sắc, bởi chuyện này còn có liên quan tới thể diện của chồng. Được Cường tân bốc, bà liền vui vẻ ra mặt, thiện cảm với hắn đồng thời cũng tăng lên mấy phần. Ha ha, cháu cứ nói quá, bác làm gì mà mới hơn 30 chứ, cháu nói thật đấy, nếu không thì nhìn bác giống anh Vinh như vậy, cháu phải đoán ra rồi chứ. Được rồi, vào trong nhà nói chuyện đi cháu, thằng Vinh giờ này chắc còn đang ngủ đấy chứ. Lời nói ngọt lập tức kéo gần quan hệ đôi bên, bà Phương vậy mà đồng ý mở cổng để Cường bước vào. Đây là một ngôi nhà được xây theo kiểu biệt thự, từ cửa đi vào có tiểu cảnh và thảm cỏ dẫn tới một khoảng sân khá rộng. À, mà quên chưa hỏi, cháu tên gì, quê ở đâu? Bà Mai bất ngờ quay sang Cường hỏi dạng, cháu tên là Cường, người huyện Đông Lai. Đông Lai, khá xa đấy nhỉ? Vâng, sáng nay cháu phải ké theo xe tới nhập cá trong nhà mới lên được đây đấy. Nhà cháu bán cá à? Dạ, hôm trước thấy anh Vinh nói thích ăn ba ba nên cháu bắt một ít mang lên biếu nhà mình. Toàn ba ba cụ cả đấy ạ, ngon lắm. Bác Cường vừa nói vừa đưa giỏ ba ba về phía trước lúc lắc. Cảm ơn cháu. Cháu chu đáo quá. Bà Mai tính đưa tay nhận lấy cái giỏ thì Cường đã lên tiếng, bác muốn nhốt đâu thì bảo cháu, khỏi phải đụng tay cho bẩn ạ. Ủm, vậy cháu để dùm bác ra chỗ vòi nước kia. Vậy bà Phương chỉ về một góc sân, nơi được láng một khoảng bê tông nhỏ, có lẽ thường được dùng làm chỗ tẩy rửa. Ủa, ai đây? Vinh mắt nhắm mắt mở, miệng áp dài nhìn Cường hỏi. Anh Vinh, em Cường ở Đông Khánh, lần trước gặp anh ở Hồ Bạch Hạt đấy. Anh quên nhanh thế. Cường thấy Vinh không nhận ra mình thì cười khổ tự giới thiệu lại. Vinh rủi rủi hai mắt cho tỉnh ngủ, nhìn kỹ lại Cường một lần sau đó cười phá lên. À, thằng em trứng gà. Anh nhớ ra mày rồi. Cho địa chỉ lâu như vậy, sao tới lúc này mới tới tìm anh? thì em đâu có điều kiện đi chỗ này chỗ nọ như anh đâu. Mà anh chẳng bảo sẽ quay lại Hồ Bạch Hạc, quyết câu cho được bà còn gì. Cũng có thấy đâu. Ha ha, thằng bác bạn anh nó sống chết không quay lại đó nên anh cũng chịu không sao. Nay em có mang một ít bà cụ lên đây, anh ăn thử xem có khác mọi nơi không.
Thật à?
Ở đâu?
Vinh ngồi bật dậy.
Em đang nhốt ở ngoài sân để anh xem nào. Vinh nói xong thì chạy tốt ra ngoài, sau chừng vài phút hắn mới quay trở lại, mặt hồ hởi nói, đấy, anh đã bảo là Bạch Hạc có ba to mà. Để anh gọi thằng Bắc đến nhìn cho nó sáng mắt chó ra. Vinh nói là làm, hắn vọt tới vị trí để điện thoại cố định rồi bấm số. Ngay khi đầu dây có người nhấc máy, không kịp biết là ai hắn đã vội vã gào lên, con lợn, mau đến nhà bố có cái này cho mày xem.
Ơ thôi chết, là bác Hoàn ạ, cháu xin lỗi, bác nó có nhà khủng bác.
Vâng, cháu Vinh. Bác bảo nó qua nhà cháu luôn nhé, cháu có chuyện quan trọng muốn bàn với nó.
Vâng, vâng, cháu chào bác cúp máy.
Vinh vừa vò mái tóc rối vừa đi lại phía Cường cười cợt, mẹ nó, ẩu thật. Giọng thằng Bắc giống bố nó quá, anh Toàn nhầm ngữ, hai đứa mày phải sửa cái tính ăn nói đốt chắc lại. Hôm nọ thằng Bắc gọi cho mày cũng phủ đầu bố mày như vậy. Bà Phương từ trong bếp đi ra lườm Vinh mắng.
Ha ha, bọn con chơi với nhau từ nhỏ mà mẹ, nói vậy quen rồi. Vinh bị bạch.
Hừ, lớn đầu cả rồi mà chẳng ra cái thể thống gì. Nhớ có người quen nghe được lại tưởng bố mẹ không biết dạy bảo được.
Được.
Con biết rồi, con sẽ lưu ý, được chưa?
Vinh giơ tay chào thua, đây là cách hắn vẫn thường làm để đỡ phải nghe những lời cảm giảm từ mẹ.
Bác tới rất nhanh, chỉ khoảng hơn 10 phút hắn đã có mặt, có vẻ nhà cũng tương đối gần.
Thế nào, giờ thì tin tao chưa?
Mày nhìn xem, mấy con này cũng phải 4-5 kg là ít. Vinh chỉ vào đống ba trong giỏ rồi hất mặt lên nói với bác.
Ai biết được đây có phải là ba ở Hồ Bạch Hạc không chứ. Bác cố gắng biện bạch.
Hừ, Cường nó mang từ Đông Khánh lên đây mà mày còn cãi.
Loại ba lớn thế này này không phải ở hồ bỏ hoang thì khó mà bắt được anh bác, cái này khẳng định 100 là từ Hồ Bạch Hạc.
Chú em mới nhận bao thầu ở đó, tổ chức vây quét bắt lên đấy. Cường thấy bác không tin liền xem bảo.
Ủa, Hồ Bạch Hạc có người nhận thầu rồi sao?
Vinh trợn mắt.
Vâng, nói vậy chẳng phải là sau này không thể tới đó câu ba được rồi hả?
Vinh tiếc nuối.
Ha ha, bây giờ thì chắc là không còn ba to, nhưng vài năm tới có thể sẽ lại xuất hiện. Cường cười nói.
Không phải mày mới nói là có người đầu?
Bác có chút thắc mắc.
Vâng, nhưng chú em cũng chỉ thầu có một năm, nuôi không được có khi lại trả hồ về cho hợp tác xã không chừng ủng ra vậy.
Thôi, cũng không nổi, đợi vài năm không sao, vẫn còn nhiều điểm câu khác. Vinh gật gù.
Vinh, mấy con ba này nhìn ngon quá, làm tí rượu tiết canh nhỉ?
Bác liếm liếm mép, hắn muốn là một tên tham ăn chính hiệu.
Được, bố tao cũng rất thích món ba rang muối.
Lát mày kêu thêm ông già qua đây, ta làm bữa nhắm. Vinh đề nghị.
Ngon, để tao đi báo. Nói xong, bác liền rảo bước tới điện thoại bàn.
Cường ở lại đây dùng cơm luôn nhé.
Hôm nay mày là khách quý đấy dạ. Được Cường không tỏ vẻ điệu bộ mà mau mắn nhận lời, thực ra hắn muốn cầu còn không được. Đơn giản là trước khi vào được đây, hắn đã biết gia chủ của nhà này là ai rồi.